Chương 676, để U Minh Sơn biết ta thằng tiên phủ không phải dễ bắt nạt. Chương 676, để U Minh Sơn biết ta thằng tiên phủ không phải dễ bắt nạt. Bên trong đại điện, một cái ngồi xếp bằng nho nhã trung niên, chậm rãi mở hai mắt ra. U Minh Sơn, thế nào sẽ là U Minh Sơn người? Tiền chân nhân chuyển về tin tức chính là nói như thế. Chuyển ra tin tức không lâu, hắn liền thân tử đạo tiêu, hàng hiệu phá toái. Cái này bên hông treo một ngụm đen kịt trường đao, lão tăng trầm giọng nói ra. Nho nhã trung niên trong mi tâm có một đạo kiếm thương, quán xuyên đầu của hắn. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, đây đều là vết thương chí mạng. Thế nhưng là vị phụ chủ này lại hào hào sinh sống ở nơi này. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, chuẩn bị nói một ít cái gì. Thế nhưng là từ nơi sâu xa có một loại sức mạnh quấy nhiễu hắn. Cho dù là hắn loại cảnh giới này tồn tại, cũng giống như chưa tỉnh, chuyển một cái, tiền chân nhân làm việc vững vàng, nghĩ đến là sẽ không sai. Không nghĩ tới U Minh Sơn vậy mà hạ như thế đại nhất bản cờ, đám kia lão già thật sự là đa mưu túc trí. Lao tăng cũng cho rằng, việc này không có sai, tiếp xuống chúng ta nên ứng đối ra sao? Lao tăng trầm giọng nói. Tiền chân nhân có độn long thung thứ trí bảo này, lương mưa cạnh lại dẫn tiên họa tiền đến, lại thêm xích long đạo nhân cùng đan trật tự, cùng cựu long tỏa thần đại trận. Dạng này đều giết không được tuổi trẻ đạo sĩ, khẳng định là có U Minh Sơn cao thủ ra tay rồi. Có lẽ, Xuân Thu Lâm quay tiến đến cũng có nói, nếu như thế, việc này liền trước coi như thôi, tỉnh bị người thiết lập hạ bấy giờ, từng cái tiến đến chịu chết. Thăng Thiên phủ chủ trầm rãi nói, tuân pháp chỉ. Lao tăng sát ý cực nặng, đội tại bình thường tất nhiên muốn xin đi giết giặc ra ngoài chém giết người này. Thế nhưng là nghĩ lại, phủ chủ nói cũng có đạo lý. Như hôm nay ở giữa tiên duyên rất nhiều, sắp hiện thế, một khi rơi vào người khác cả bẫy, đến lúc đó thăng tiên phủ tiêu hao lực lượng quá nhiều, liền cái gì đều không tranh được. Bất quá chuyện này cũng không thể như thế được rồi, bọn hắn đem lực lượng bố trí tại trẻ tuổi đạo sĩ bên người, U Minh Sơn còn lại mấy chỗ mưu đồ tất nhiên trống rỗng, người dẫn người đi đem Thanh Huyền lão quỷ chém giết, để U Minh Sơn biết, ta thăng tiên phủ cũng không phải dễ bắt nạt. Thăng tiên phủ chủ trầm giọng nói, tuân pháp chỉ. Lão tăng trong mắt sát cơ hiện lên, bên hông đen kịt trường đao có chút rung động. Lý Ngôn Sơ sắp phong ra 30 vạn công đức cấp bậc đạo Trần Châu vì chính mình cầu phúc. Từ nơi sâu xa hoàn toàn chính xác tiêu diệt rất nhiều tai họa, rất nhiều chuyện hướng đi cũng phát sinh cải biến. Hắn không có tiếp tục sắp phong pháp khí. 10 vạn công đức cấp bậc chạm giao đao cùng bắt quái kính, phù giáp tại trong tay hắn, bây giờ vừa có thể phát huy ra uy năng. Trên người hắn pháp bảo quá nhiều, muốn dần dần luyện hóa, mới có thể đem pháp bảo uy lực phát huy đến cực hạn. Nhất là mới được cái này Huyễn Tật Thiên Hỏa, hắn cũng muốn triệt để nắm giữ hôm nay lửa biến hóa. Trên người công đức còn thừa lại 635,000, Hoàng Đình Đạo Kinh trên ghi lại đạo thuật huyền diệu vô cùng. Đạt tới cảnh giới thứ ba sau, hắn lại có cảm ngộ mới. Càng là cảnh giới cao thâm, càng có thể giải được Hoàng Đình Đạo Kinh chỗ cường đại. Ước La Tiên Kinh, trời cao tiên kinh, ta thế nào ta cảm giác tu luyện cái này Hoàng Đình Đạo Kinh cũng không phải phàm phẩm, sẽ không cũng là một bộ tiên kinh a. Lý Ngôn Sơ trong đầu góc một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, bất quá cũng không có xâm nhập suy nghĩ. Sư phụ cho dù như bước nữa, cũng sẽ không chuyển cho hắn một bộ tiên kinh. Đồng thời thăng tiên phủ lúc là tiên kinh thế nhưng là có thể làm cho người thuận lợi đột phá đến dương thần. Nghĩ tới đây, hắn mắt sáng lên, trên đời thật có như thế diệu pháp sao? Sẽ có hay không có cái gì thai hoàng ẩm? Rất nhiều công pháp ma đạo tu luyện cấp tốc, trong thời gian ngắn liền có thể tích tụ ra một cái đại cao thủ. Thế nhưng là hậu hoạn vô tận, rất dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, đã được xưng là tiên kinh, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Có lẽ đây chính là tiên kinh cường đại cũng có nói. Lý Ngôn Sơ đối với Lăng Tiêu Phúc địa bên trong trời cao tiên kinh cũng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Chỉ bất quá hắn suy nghĩ một chút, hay là không muốn đi. Hắn thi triển niệm nhật thần thông, che đậy tự thân thiên cơ. Theo hắn đột phá dương thần cảnh giới về sau, cái này niệm nhật thần thông che đậy thiên cơ uy năng cũng càng thêm cường đại. Bất quá dù vậy, hắn cho rằng vẫn là không có phát huy ra cái này niệm nhật chi pháp uy lực lớn nhất. Võ đạo công pháp bây giờ ngược lại có chút cùng không quá bên trên, đã sát phong nhiều như vậy lần, không bằng tiến thêm một bước. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, rất nhanh liền hạ cái quyết định. Rốt cuộc bây giờ thân mang hơn 60 vạn công đức, tài đại khí thô. Hắn lấy ra ba môn võ đạo công pháp. Bây giờ cái này ba môn võ đạo công pháp hắn thấy đã không thể đơn giản xưng là bí tịch võ công, mà là cùng loại cường đại đạo pháp thần thông. Trước đó hắn thi triển hỏa đức tinh quân pháp thân thời điểm, chém giết gần người. Kia lăng lệ ý thức chiến đấu đã dung nhập nguyên thần của hắn bên trong, có thể bộc phát ra cực lớn uy lực. Đây cũng là hắn đối với võ đạo công pháp cực kỳ xem trọng nguyên nhân. Sát phong. Lý Ngôn Sơ mô phỏng trong đầu đại đạo thanh âm. Tiêu hao một vạn công đức. Thiên cương thủ phản pháp quy chân vậy mà biến thành thuần túy võ học chiêu thức. Chỉ bất quá công pháp vận chuyển đã cùng lấy trước hoàn toàn khác biệt, 10 điểm nội liễm. Đem võ đạo khí huyết ẩn chứa với quyền cước bên trong, nhất quyền nhất cước liền có lớn lao uy năng, có thể bộc phát ra không kém với pháp khí uy lực. Võ đạo công pháp sắc phong bắt đầu, tỷ suất chi phí hiệu quả cực kỳ cao. Tiêu hao công đức không nhiều, nhưng là mang tới hiệu lại cực kỳ tốt. Hắn nhìn xem cái này mới sắc phong ra thiên cương thủ, có lẽ ngày sau thật có thể làm được một quyền phá toái hư không cũng chưa biết chừng. Liên tiếp sắc phong hai lần, tiêu hao 2 vạn công đức. Hắn lại đem lục dương đao pháp cùng hôn nguyên công sắc phong. Lục dương đao quyết sắc phong ra uy lực càng cường đại hơn bản đao thuật. Nguyên bản rút đao số là 100% bạo kích, bây giờ thì là 200%. Một chút đem uy năng tăng lên gấp đôi. Nếu là lại phối hợp có thể hoàn toàn phát huy uy lực chạm giao đao, đao thứ nhất tổn thương cao dọa người. Lúc này mới có thể một đao chặt đứt trạng thái toàn thịnh xích long đạo nhân thân thể. Hôn nguyên công tăng lên cương khí uy lực, cường hóa luyện hóa cương khí hấp thu tốc độ. Lý Ngôn Sơ cương khí đã luyện thành, chỉ cần lại tìm được mấy chỗ tinh khiết cương khí, chính là một môn sát phạt kinh khủng đại thần thông. Làm tốt đây hết thảy sau, Lý Ngôn Sơn liền dự định trong khoảng thời gian này tại Thái Bình khách sạn bên trong dốc lòng tu luyện. Chỉ bất quá hắn còn phải lại làm một chuyện. Hắn đứng dậy đi Thái Bình khách sạn bên trong tìm được Tiêu Nhiễm. Ngay hôm đó, Ngụy Thành trên bầu trời chẳng những xuất hiện thiên địa dị tượng, đồng thời có một đạo lưu quang bay về phía chân trời. Ngay kế tiếp, bà chủ cho hắn bưng lên một bát cháo hoa, còn có hai cái lại hương vừa mềm bánh bao lớn. Cái này bánh bao so bình thường bánh bao phải lớn hơn không chỉ gấp hai. Nước rất nhiều, bưng lên thời điểm lắc lắc cùng dùng, nhìn xem để người mười điểm có tham ăn. Xem xét liền cực kỳ đỉnh no bụng, càng lúc càng lớn. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua sau vừa cười vừa nói, nếm thử hương vị ra sao? Bà chủ cười nói, Lý Ngôn Sơ thân hình cao lớn, tay cũng rất lớn, thế nhưng là cái này bánh bao hắn một tay trưởng lại nắm không được. Gặm một cái, nước chảy vào trong miệng, rất là mỹ vị, ăn ngon. Đồng thời như thế lớn như thế mềm, còn không biến hình, rất khó được. Lý Ngôn Sơ tán dương. Bà chủ nụ cười sán lạ. Nàng ngồi tại bên cạnh bàn, yên tĩnh nhìn Lý Ngôn Sơ ăn cơm. Lý Ngôn Sơ ăn hai cái bánh bao lớn, lại uống lớn một bát cháo hoa, liền đã no đầy đủ. Bà chủ dáng người đầy đặn điệu điệu, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất lỗi lạc. Sáng sớm bắt đầu có như thế một cái bông hoa màu sắc tươi đẹp đại mỹ nhân buổi tiếp ăn cơm, là một kiện cực kỳ hài lòng sự tình. Chương 677, che đậy thiên cơ. Đồng Lai Tiên Sơn. Tiên thuật. Thai hóa dễ chương 677, che đậy thiên cơ. Đồng Lai Tiên Sơn. Tiên thuật. Thai hóa dễ ăn no chưa? Bà chủ hỏi. Đã no đầy đủ, mới ta coi là còn có hai cái đâu. Lý Ngôn Sơ cười nói. Bà chủ trừng mắt nhìn Lý Ngôn Sơ, phong tình bản chủng. Vì bất việc, nàng vừa rồi liên tiếp bên cạnh bàn, một tay chống cằm, đặt tại trên mặt bàn. Lão bản nương nói, hôm qua ta nhìn thấy có quang mang sông thẳng lên trời, là một kiện hiếm thấy gia tăng phúc duyên bảo vật ta. Lý Ngôn Sơ cười nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi, lợi hại. Đã như vậy, còn cần đưa các nàng đưa tiễn sao? Bà chủ thản nhiên nói, Ngụy Thành nơi này ta càng nhìn càng thú vị, ngày sau chỉ sợ còn sẽ có còn lại động tiên phúc địa hiện hiện, kể từ đó sạch sẽ lưu loát không phải tốt hơn. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói. Điếm tiểu nhị trong khách sạn quét dọn, đột nhiên cảm giác được có chút vắng vẻ, hắn sửng sốt một chút. Ai, những cái kia đại mỹ nhân đâu? Hắn trong đầu óc dần dần hiện ra từng trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp, từng cái khí chất lỗi lạc mỹ nữ. Chỉ bất quá hắn mà người, cái này ký ức dần dần giảm đi. Hắn không có nghĩ lại, tiếp tục thành thành thật thật làm việc. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy hôm nay sống tựa hồ có chút nhiều. Cái này, hắn nhìn thấy người mặc một thân đơn giản nói bảo, trên đầu cắm ô một châm gài tóc, tuổi trẻ tuấn lãng Ngôn Sơ đạo trưởng cùng nhà mình bà chủ chậm rãi đi tới. Điếm tiểu nhị cười chào hỏi. Liên tiếp mấy ngày qua thứ, trong khách sạn người cùng Ngụy Thành phụ cận bách tính trong đầu góc liên quan với trong khách sạn trước đó những cái kia nữ nhân xinh đẹp ký ức đã cơ bản toàn bộ biến mất. Người buôn bán nhỏ, công tử phú thương, tam giáo cửu lưu vẫn như cũ trong khách sạn tụ tập, Thái Bình khách sạn nhân khí cường thịnh. Thái Bình khách sạn phòng bếp cũng đổi lấy một cái đôn hậu đàng hoàng đầu bếp, họ Lý, tên Thúy Sen. Nghe nói là Lý Gia Mương 18 đời đơn truyền, từng tại kinh thành lớn tiệm ăn bên trong làm qua đồ ăn. Người thành thật, cùng hỏa kế nhóm trung đụng cũng không tệ. Kỳ thật hỏa kế nhóm tỉnh thoảng sẽ nhớ tới, một người mặc vải xanh váy áo, trải lấy tóc quần thân ảnh. Cũng nghe được Thúy Sen cái tên này thời điểm, sẽ còn hoảng hốt một chút. Ngày đó, Lý Ngôn Sơ dùng pháp lực thôi động Cửu Thiên Thập Địa Hích Ma thần toa, đem trong khách sạn những cô gái kia đưa tiễn, đồng thời dùng nghiệm nhật thần thông che giấu bọn họ thiên cơ. Nhân quả không sâu, đảo mắt liền sẽ quên. Trong khách sạn hỏa kế trải qua hơn ngày sau cũng nhớ không quá lên. Như thế quá khứ 7-8 ngày, Lý Ngôn Sơ trong lúc vô tình nhắc lên chuyện này thời điểm, khách sạn bên trong hỏa kế đã hoàn toàn quên. Đồng thời căn bản không nhớ nổi lấy trước trong khách sạn từng có một cái gọi Vân Nương, đoạn này ký ức phảng phất bị chính hắn theo bản năng sửa chữa. Tiềm nhận, che đậy thiên cơ, đây chính là che đậy thiên cơ sao? Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Không khỏi nghĩ đến tự thân, nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên, Hoàng Đình Đạo Kinh trên thuật pháp, đáng giá hắn tiếp tục thăng ngộ. Thanh Vân Quan đã chữa trị, cùng trước đó bộ dáng giống nhau như lúc, chỉ là nhìn đổi mới một chút. Lý Ngôn Sơ cũng không có xây dựng đạo quan quảng tu hương hỏa ý tứ. Hắn tới đến đạo quan bên trong, trong lòng bàn tay ánh sáng lấp lóe, trên mặt đất liền xuất hiện một khối một trượng phương viên tảng đá lớn. Tảng đá kia nhìn như bình thường, chỉ là phía trên có một cỗ huyền diệu khí tức. Đây là đám thợ thủ công tại đổi mới Thanh Vân Quan thời điểm, trong lúc vô tình đào ra. Cái này một trượng phương viên tảng đá lớn ẩn chứa trong đó một cỗ sức mạnh huyền diệu, Lý Ngôn Sơ cảm ứng qua, chính là một đạo tiên khí. Cái này phát hiện để hắn rất là kinh ngạc. Hắn ở chỗ này ở nhiều năm không nghĩ tới nhà mình xem ngọn nguồn còn có khối tiên thạch. Tại đây tiên thạch trung quanh tu luyện có thể gia tăng tu hành tốc độ, Lý Ngôn Sơ bây giờ Hoàng Đỉnh Đạo Kinh tu hành cấp tốc, cùng khối này tiên thạch cũng thoát không khỏi liên quan, đã từng có một lần thật sâu nhập định thời điểm, hắn thấy được một tòa dấu ở trong mây mù tiên sơn, sơn môn bên trên viết lấy Đồng Lai hai chữ, lần kia nhập định để nguyên thần của hắn đạt được cực lớn tiến bộ, đính đến một năm khổ tu. Lúc này Lý Ngôn Sơ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này tiên thạch, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đồng Lai, sư phụ, đạo quan phía dưới có khối đến từ Đồng Lai tiên thạch, ngươi biết không? Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Hắn lúc tu luyện liền đem tiên thạch đặt ở bên người, vận chuyển Hoàng Đỉnh Đạo Kinh về sau, hắn cảm giác trong cơ thể pháp lực càng thêm cường đại, đồng thời tại lấy một cái vui tốc độ của con người tiến triển, nhắc tới cũng kỳ, ngưng tụ dương thần về sau, hắn lại đi nhìn Hoàng Đỉnh Đạo Kinh liên quan với cảnh giới thứ 3 công pháp miêu tả, liền nhiều hơn rất nhiều mới trải nghiệm, bình thường đạo môn công pháp có thể trèo chống người luyện đến cảnh giới thứ 2 âm thần, chính là thâm ảo pháp. Môn, thế nhưng là Hoàng Đỉnh Đạo Kinh trên ghi lại dương thần phương pháp tu luyện không chỉ có 10 điểm tỉ mỉ, đồng thời đối với cảnh giới pháp lực cũng có tỉ mỉ miêu tả, trong này liên lụy đến một cái khái niệm, đạo hạnh, nguyên văn 10 điểm tối nghĩa thâm thúy thế, nhưng là Lý Ngôn Sơ nhiều năm tu đạo, bây giờ lại là dương thần cảnh giới, có thiên nhân cảm ứng, lý giải cũng rất sâu, cái này đạo hạnh hắn thấy, thuộc về pháp lực đơn vị dựa theo Hoàng Đỉnh Đạo Kinh trên ghi chép, trước mắt hắn, hẳn là có được 800 năm đạo hạnh, so bình thường mới vào dương thần tu sĩ nhiều 300 năm, dựa theo công pháp khác biệt, tu hành 1 năm để cao đạo hạnh trình độ cũng khác biệt, ở trong đó lại dính đến phải trang phục dụng đan dược, thiên tài địa bảo, phải chăng có đốn ngộ, đồng thời Phật đạo tu sĩ đạo hạnh muốn so những cái kia yêu ma cao hơn, lại nói ma cao một thước, đạo cao một trượng, căn bản không thể so sánh nổi, ngàn năm đại yêu chưa hẳn địch nổi 500 năm đạo hạnh tu sĩ nhân. Tộc chính là đạo lý này, Lý Ngôn Sơ lấy ra kia đầu bạc tiên ông tặng cho ngàn năm chu quả phục dụng, trong nháy mắt cảm giác một cỗ thuần dương lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình, lực lượng này bị trong cơ thể hắn công pháp hấp thu, cấp tốc lớn mạnh, Lý Ngôn Sơ lâm vào trạng thái nhập định, vận chuyển không biết nhiều ít chu thiên về sau chậm rãi mở hai mắt ra, nguyên thần càng thêm cường đại cô đọng, đồng thời trong nguyên thần thuần dương khí tức càng thêm hùng hậu, mà trong cơ thể hắn pháp lực cũng tăng cường rất nhiều, dựa theo Hoàng Đỉnh Đạo Kinh tính toán phương pháp kiểm tra một hồi, hắn lập tức có chút kinh hỉ. Ngàn năm đạo hạnh, lập tức mặt mày hớn hở. Như thế trong khoảng thời gian ngắn liền vì hắn tăng lên 200 năm đạo hạnh, kia lão hỏa kế người không sai. Lý Ngôn Sơ lấy ra kia thiên niên thụ yêu giao ra thẻ ngọc, trong đó ghi chép mấy môn đạo thuật ấn bình thường ánh mắt đến xem, cũng là cực kỳ huyền diệu, bất quá theo Lý Ngôn Sơ, cuối cùng không kịp Hoàng Đỉnh Đạo Kinh ghi lại chính thống, Hoàng Đỉnh Đạo Kinh bên trong ghi lại đạo thuật danh tự mặc dù kỳ kỳ quái quái, thế nhưng là uy lực sát thực cực kỳ thực sự, không có miễn khốc điều tạp thiên danh tự, nhưng hiệu quả lại hết sức tuyệt tốt, hắn thở dài một cái, phía trên này đạo thuật dù diệu, lại cùng mình trước đó tu luyện mấy loại đạo thuật trùng hợp, không có tu hành tất yếu. Thế nhưng là làm thần trí của hắn lui ra ngoài thời điểm, chợt phát sinh run sợ một hồi, thần hồn bên trong tử kim khí phun trào ra, để hắn sinh ra thiên nhiên cảm ứng, theo hắn niệm nhận đếm ngược tu hành càng thêm tinh thần, người khác nói đối với những này mơ hồ thiên cơ cảm ứng cũng đề cao rất nhiều, hắn có được cường đại thần thức, không ngừng quán chú đi vào, thẻ ngọc này trên bóng loáng lấp loé, chướng chướng, bị Lý Ngôn Sơ thần thức lấp đầy, răng rắc một tiếng, thẻ ngọc phá toái, Lý Ngôn Sơ cũng không có đau lòng, một thiên thần bí đạo thuật truyền vào nguyên thần của hắn bên trong, thay hóa dịch hình. Lý Ngôn Sơ mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra cuồng hỉ, đây là biến hóa chi thuật, có chút cùng loại với Tây Du Ký bên trong 72 biến, huyền diệu vô tận, có thể trốn tránh ba thai sáu khó, cái này đạo pháp có thể một mực nương theo hắn tu đến lục địa thần tiên cảnh. Nhưng vào lúc này, bà chủ đỗng nhiên nâng đầu, nhìn về phía Thanh Vân Quan phương hướng, Thanh Vân Quan phía trên, có một mảnh chỉ riêng ruộng tản mát ra huyền diệu khí tức, chỉ riêng trong ruộng rơi xuống một đạo linh quang, rơi vào xem bên trong, nhục thể phàm thai không thấy được, tu thành tiên nhãn người tu hành có thể gặp. Tiên pháp. Bà chủ hơi sững sờ. Chương 678, tiên thuật đại thành. Ngày sau ta cũng muốn bố trí bí cảnh. Kim đan luyện thành. Mau cứu phu nhân ta. Chương 678, tiên thuật đại thành. Ngày sau ta cũng muốn bố trí bí cảnh. Kim đan luyện thành. Mau cứu phu nhân ta. Thai hóa dịch hình thuộc về đỉnh cấp đạo pháp, cùng bình thường biến hóa số khác biệt. Yêu tộc cũng có biến hóa chi thuật, có thể cải biến dung mạo, thế nhưng là rất dễ dàng bị thần thức tu sĩ cường đại nhìn ra. Thai hóa dịch hình chính là chân chính tránh tam thai chi pháp. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ trước mắt không có tu đến cảnh giới kia, tác dụng này còn không thể hiện được đến. Phía trên này pháp môn tối nghĩa thâm thúy, xem hiểu đã là gian nan, chớ đừng nói chi là tu luyện thành công. Bình thường biến hóa chi thuật cần tu thành, cũng cần 3 năm trở chi công. Từ biến tử vật bắt đầu, từ trước tới giờ không giống đến giống, cuối cùng hình thần sẵn sàng. Lý Ngôn Sơ cảm ngộ bản này đạo pháp, đọc hiểu một lần. Tâm niệm vừa động, trong đạo quán liền xuất hiện một cái vóc người khôi ngô, cao lớn đại hán râu quai nón. Ánh sáng lóe lên, lại biến thành một cái lao giả tóc trắng xóa. Thư sinh, phú thương, đồng tử đều tùy ý biến hóa. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, trong phòng lại xuất hiện mãnh hổ lộng lẫy, hùng mãnh phi cầm. Hắn hiện hóa ra chân thân, mặt mày hớn hở. Cái này tu thành, cái này thai hóa dịch hình thần thông tối nghĩa tinh thầm, xa so với lúc trước hắn tu luyện một chút đạo thuật càng thêm phức tạp. Nguyên lai tưởng rằng làm sao cũng cần tốn hao một chút thời gian, không nghĩ tới hôm nay lại phá vỡ chính mình tu tập đạo thuật ghi chép. Hắn vui vô cùng, thôi động pháp lực biến thành bà chủ bộ dáng. Một cái vóc người hiểu điệu, phong tình vạn chủng nữ nhân xuất hiện. Hắn lấy ra bát quái kính, đối với chiếu một cái, phát hiện cùng chân chính bà chủ không khác nhiều, hoàn toàn nhìn không ra. Đạo pháp tốt, Lý Ngôn Sơ lạc. Sau đó, hắn lại đang trong đạo quan, thử rất nhiều biến hóa chi thuật. Cái bàn, băng ghế, chém dao đao, bắt quái kính, phi trùng, hòa thượng, đạo sĩ, thư sinh, giang hồ khách. Liên tiếp thí nghiệm một lần, bắt quái kính bên trong có thần quang, nhưng lại chiếu không phá hắn biến hóa chi đạo. Lần này Lý Ngôn Sơ thập phân hài lòng. Đối diện trong khách sạn, bà chủ có chút kinh ngạc, miệng nhỏ đỏ hồng mở ra. Nhìn lên trên bầu trời đoàn ánh sáng kia ruộng không ngừng biến hóa, cấp tốc biến lớn kết thành giống lúa. Nhanh như vậy liền tu thành. Bà chủ sửng sốt một chút thần. Tu tập tiên thuật độ khó cũng không cao, bất quá đó là đối với tiên nhân đến nói. Đối với chưa tới lục địa thần tiên cảnh tu sĩ tới nói, một môn tiên pháp chính là cường đại át chủ bài. Lĩnh hội nhập môn liền đã là muôn vàn khó khăn, có thể Lý Ngôn Sơ tựa hồ đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Ngắn ngủi thất thần sau, bà chủ ngẩn người, lập tức nở nụ cười xinh đẹp quay người rời đi. Lý Ngôn Sơ tu thành thai hóa dịch hình đạo pháp sau, liền dốc lòng tu luyện, muốn đem môn đạo pháp này luyện tới cảnh giới đại thành. Ngắn ngủi 3 ngày, tiến bộ thần tốc. Những năm này thấy qua tất cả mọi người có thể biến hóa ra đến, hắn cũng cố ý tìm bà chủ nghiệm chứng một chút, từ bề ngoài khí tức căn bản nhìn không ra manh mối gì. Đương nhiên, bà chủ cặp mắt kia vẫn như cũ có thể nhìn thấu hắn ngụy trang. Cái này khiến Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc, 100. 000 công đức cấp bậc bát quái kính chiếu không ra, bà chủ lại có thể nhìn ra, ở trong đó đồ vật ý vị sâu xa. Lần trước thi triển Kim Hà Quan cũng giống như vậy. Bà chủ một chút nhìn thấu hắn lần thân thuật, để hắn coi là Kim Hà Quan cũng có hạn mức cao nhất, không nghĩ tới về sau mang theo Kim Hà Quan ra ngoài, Dương Thần cũng không phát hiện được, rắt rắt giết lung tung. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ tu luyện thai hóa dịch hình chi pháp, còn lại đạo thuật cũng không có thư giãn. Che đậy Nhật Thần Thông cũng có bước tiến dài. Đáng nhắc tới chính là, hắn Kim Đan rốt cục luyện thành. Ngưng tụ Dương Thần đằng sau, nguyên thần bên trong thuần dương khí tức 10 phần nồng đậm, hắn lại nắm giữ Huyễn Tật Thiên Hỏa. Bởi vì cái gọi là thủy hỏa luyện kim đan, hắn Kim Đan cũng triệt để luyện thành. Tại đan điền khí hải bên trong, có một viên vàng lóng ánh kim đan lặng lặng nổi lơ lửng. Luyện thành kim đan đằng sau, Lý Ngôn Sơ đạo hạnh cũng không có tăng trưởng, chỉ là hắn phát hiện tất cả đạo pháp đều tăng lên gấp 2 uy lực. Phải biết, lấy cảnh giới của hắn hôm nay tới nói, gia tăng gấp 2 uy lực, thế nhưng là một con số kinh khủng. Ngày hôm đó, Lý Ngôn Sơ như thường lệ đứng lên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, luyện khí thổ nạp, quan tưởng nguyên thần. Tu luyện xong đạo pháp sau liền tại trong đạo quan tu luyện quyền cước đạo pháp. Hắn mới sắp phong đi ra thiên cương tay, Lục Dương đao quyết, Hỗn Nguyên công, Tam môn thần công cũng liền đến viên mãn. Một quyền một cước ở giữa kình đạo cương mãnh, cũng không có khí tức cường đại bộc lộ. Thế nhưng là nếu như nhìn kỹ, liền có thể cảm nhận được cái kia cố kinh khủng uy lực. Khí huyết cũng có khả quan tiến bộ. Tu luyện hoàn tất sau, hắn như thường lệ đi Thái Bình khách sạn bên trong ăn điểm tâm. Có thể Ngụy Thành Sơn trung chợt có một đạo linh quang xông lên tận trời. Linh quang bên trong có một ngọn sơn môn ẩn ẩn hiện hiện. Mơ mơ hồ hồ bên trong có thể nhìn thấy linh cư hai chữ. Linh cư phúc địa mở ra. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía xa xa dị tượng, tự lẩm bẩm. Lúc trước Đào Nguyên Sơn động thiên mở ra thời điểm, là cưỡng ép kéo người tiến vào. Chỉ bất quá lần này linh cư phúc địa mở ra hình thức, tựa hồ cùng Thanh Ngọc Đán phúc địa một dạng. Môn hộ là ở chỗ này, cần chính ngươi đi vào. Sẽ không phải 36 động thiên 72 phúc địa lối vào đều tại Ngụy Thành phụ cận đi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến. Nếu là như vậy, hắn liền muốn một lần nữa suy tính Ngụy Thành nơi này. Những cái kia ẩn tàng động thiên phúc địa là lục địa thần tiên đạo trường, lối ra đều thiết lập tại Ngụy Thành. Ở trong đó đồ vật, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hắn cũng không có đi trong núi tham gia náo nhiệt, chỉ muốn điệu thấp tu luyện. Chỉ bất quá linh cư phúc địa mở ra tin tức, rất nhiều thế gia tông môn đại tu hành thế lực đã sớm đã thu đến. Ngụy Thành bên trong nhiều hơn rất nhiều tu sĩ. Không chỉ có là Ngụy Thành phụ cận, Chu Vi Châu huyện bên trong cũng tới rất nhiều người tu hành. Linh cư phúc địa mở ra tin tức, trong thời gian ngắn liền sẽ lan truyền nhanh chóng. Đến lúc đó sẽ dẫn tới càng nhiều tán tu đến đây. So với những thế lực lớn này, tán tu này nhận được tin tức sẽ hơi rớt lại phía sau một chút. Đương nhiên, dựa theo Lý Ngôn Sơ mấy lần trước tiến vào động thiên phúc địa kinh nghiệm đến xem. Động thiên phúc địa này đối với tu sĩ bình thường tới nói có lẽ cũng không phải là cơ duyên, mà là đại hung. Linh cư phúc địa mở ra, ngươi không đi nhìn một chút. Bà chủ nhìn xem Lý Ngôn Sơ cười nói. Không đi, động thiên phúc địa này vốn là tiên nhân đạo trường, bây giờ cũng đã bị tà ma đánh băng, nguy hiểm quá nhiều, không bằng ở nhà hào hào tu luyện. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Ngươi cũng sẽ ở hồ những này. Bà chủ kinh ngạc nói. Tự thân tu hành mới là căn cơ, ta phải nắm chặt đột phá Dương Thần trung kỳ, ngày sau tu thành lục địa thần tiên, đến lúc đó cũng bố trí một cái đạo trường đi ra. Lý Ngôn Sơ cười nói. Bà chủ trừng mắt liếc hắn một cái, phong tình bản chủng. Không có tiền đồ. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lập tức cười ha ha, chẳng lẽ thổi quá bảo thủ. Hai người cười cười nói nói, tại một khối ăn điểm tâm. So với lúc này Ngụy Thành trong ngoài cùng trong núi rừng gió nổi mây phun, có một loại khác yên tĩnh không khí. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đã có rất nhiều đại tông môn thế lực lớn tiến vào linh khư phúc địa bên trong. Mặc dù những động thiên này bên trong có thiên đại nguy cơ, thế nhưng là vẫn như cũng không ngăn cản được những này tu hành thế lực đối với tiên duyên khát vọng, nhất là một chút giang hồ tán tu. Đối với bọn hắn tới nói, đến một món trong đó pháp khí mạnh mẽ, hoặc là một bản công pháp, liền cũng là cơ duyên to lớn. Mà đối với những đại tông môn kia tới nói, bọn hắn xem trọng chính là trong đó tiên duyên truyền thừa. Lý Ngôn Sơ cơm nước xong xuôi vẫn tại trong khách sạn tu luyện. Khoảng cách đạo quán hai con đường cửa hàng tơ lụa Tôn Trường Quý lại tìm tới cửa. Vừa thấy mặt liền cho Lý Ngôn Sơ quỳ xuống. Nói sơ đạo trưởng, nghe cần phải mau cứu phu nhân ta. Thế nào? Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, hỏi. Nàng mang thai. Lý Ngôn Sơ. Tấu chương xong, chương 679, thầy phong thủy. Mang thai. Nhân quả. Ác ngộng. Chương 679, thầy phong thủy. Mang thai. Nhân quả. Ác ngộng. Ta thường xuyên ở bên ngoài làm ăn, cùng phu nhân hồi lâu không thấy, nhưng bây giờ nàng. Mang thai. Tôn trưởng quỹ giảng đạo. Lý Ngôn Sơ tư nghĩ kỹ một chút, cẩn thận nói ra, chuyện này là không phải hẳn là. Tìm nha môn xử lý. Tôn trưởng quỹ lại lắc đầu. Chỉ có ngươi có thể cứu ta phu nhân. Lý đạo trưởng, ngươi cũng phải mau cứu con của ta. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ hỏi. Theo Tôn trưởng quỹ đem sự tình từ đầu đến cuối êm hay nói, Lý Ngôn gia lúc này mới rời đi lực chú ý, còn tưởng rằng là cỡ lớn luân lý cố sự đâu. Căn cứ Tôn trưởng quỹ chính mình nói, hắn trước kia ở giữa chính là Tôn gia thôn nhà nghèo khổ hải tử, 27-28 tuổi cũng không có lấy được cái nàng dâu, nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo đều tiểu ra máu. Ngay tại hắn 28 tuổi năm đó, gặp một cái lao tiên sinh. Lao tiên sinh họ Trần, nghe nói thông âm dương, hiểu phong thủy. Hắn tính ra Tôn trưởng quỹ tổ thượng chính là lớn thổ phỉ, giết người quá nhiều, tạo bên giới nghiệt, hậu thế gặp cảnh cuối cùng. Chỉ bất quá hắn có thể chỉ điểm Tôn trưởng quỹ kiếm tiếp theo phần gia nghiệp, chỉ bất quá cần Tôn trưởng quỹ đứa bé thứ nhất. Lúc đó Tôn trưởng quỹ căn bản không có coi ra gì. Nhà chỉ có 4 bức tường nghèo đinh đương hưởng, ngay cả lão bà đều cưới không lên, ở đâu ra hài tử. Thế là hắn miệng đầy đáp ứng. Về sau cái này Trần lão tiên sinh liền cho hắn cải mệnh. Lúc đầu Tôn trưởng quỹ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không nghĩ tới từ đó về sau thật là xuôi gió xuôi nước. Trong 10 năm kiếm hạ một mảng lớn gia nghiệp, mặc dù so ra kém trong thành mấy đại phú thương, thế nhưng là cũng coi là vốn liếng giàu có nhà giàu sang. Thê tử của hắn bây giờ chính là hắn cải mệnh cái thứ nhất quý nhân. Tại hắn còn chưa phát tích lúc, liền gả cho hắn. Cha vợ một nhà đối với hắn cũng là vô cùng tốt, chưa bao giờ đối với hắn từng có bạch nhãn. Tôn trưởng quỹ làm ăn tiền vốn cũng là hiện tại thê tử cho. Trong 10 năm, hắn cùng phu nhân tình cảm vô cùng tốt, cũng không lấy thiếp. Chỉ bất quá hai vợ chồng một mực không xuất ra. Đi thanh y lìa nương nương miếu cầu còn cũng chưa ứng nghiệm. Ngay tại năm ngoái, Tôn trưởng quỹ từ bên ngoài thu sổ sách trở về, ở nhà ở 2 tháng. Không nghĩ tới vậy mà liền mang bầu, vừa vặn 10 năm. Tôn trưởng quỹ lúc này mới nhớ tới 10 năm trước vị thầy phong thủy kia. Trong lòng của hắn càng ngày càng hoảng, lúc này mới chạy đến tìm kiếm Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ mặc dù dùng che đậy thiên cơ pháp thuật che đậy khí tức của mình, thế nhưng là Tôn trưởng quỹ cùng hắn khoảng cách thực sự quá gần. Chuyện này trong lòng hắn cũng quá mức trọng yếu, bởi vậy tìm vài gian đạo quán đằng sau, cuối cùng vẫn tìm đến Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ sau khi nghe xong có chút trầm mặc, chuyện này Ngôn Sơ đạo trưởng, ngươi cần phải mau cứu con của ta. Tôn trưởng quỹ hoảng loạn nói, chuyện này tựa hồ là nể cùng hắn nhân quả, đồng thời ngươi khi đó cũng hứa hẹn hắn. Bây giờ, ta nếu là nhúng tay, Lý Ngôn Sơ tư nghĩ ngợi nói. Hắn tưởng rằng náo quỷ, không nghĩ tới là loại này chuyện cũ năm xưa. Đạo trưởng, hai tử là vô tội, gần nhất phu nhân ta luôn luôn nằm mơ, mộng thấy có 7-8 cái tiểu hài vây quanh nàng, chỉ trỏ. Mỗi lần từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, nàng luôn luôn lệ rơi đầy mặt, nói với ta hải tử muốn không gánh nổi. Ta thật sự là không đành lòng nha. Đạo trưởng, việc này mặc dù là ta vi phạm lời thề, thế nhưng là ngươi để cho ta làm sao nhận tâm nha. Hy vọng đạo trưởng cứu ta hải tử. Tôn trưởng quý một đại nam nhân, lúc này lại lệ rơi đầy mặt. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú hắn, thở dài một cái, ta trước tùy ngươi đi xem một chút Tôn phu nhân. Tôn trưởng quý người này, bình thường danh tiếng không sai. Làm người phúc hậu, làm người lại chính phái, thường xuyên tiếp tế cùng khổ hàng xóm láng giềng. Sửa cầu trải đường sự tình cũng đã làm không ít. Chỉ là chuyện này, là hắn sớm cùng thầy phong thủy ước hẹn, chính mình tùy tiện nhúng tay quả thực không ổn. Hắn theo Tôn trưởng quỹ đi vào trong nhà, liền gặp được Tôn trưởng quỹ thế tử. Tôn trưởng quỹ năm nay 38 tuổi, vợ hắn so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi, là một cái 35 tuổi phụ nhân, bảo dưỡng coi như không tệ. Bụng của nàng cao cao nổi lên, mang thai đã cơ hồ đủ tháng, sắp sinh nở, chỉ bất quá nhìn xem bộ dáng có chút tiểu thụy, hai mắt vô thần, có chút sợ người. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi quán chú pháp lực, thi triển linh mục thuật, thuật vọng khí nhìn sang. Cái này Tôn phu nhân thể nội cũng không có âm khí, tà khí, chẳng qua là dương khí thu nhập mà thôi. Bào thai trong bụng cũng hoàn hảo, không có vấn đề gì. Phu nhân, đây là Thanh Vân Quan Ngôn Sơ đạo trưởng, ta mời hắn đến vì ngươi nhìn một chút. Tôn trưởng quý ôn hòa nói. Tôn phu nhân ánh mắt có chút trốn tránh, mười phần e ngại. Tôn trưởng quý nhìn có chút đau lòng. Đã liên tiếp mấy ngày làm lấy đồng dạng ác mộng, hắn cũng không đành lòng thê tử gặp loại khổ sở này. Tôn phu nhân ngươi phải bảo trọng thân thể, đừng sợ. Lý Ngôn Sơ ôn hòa nói. Nhắc tới cũng kỳ, nguyên bản có chút hai mắt vô thần, ánh mắt tan rã Tôn phu nhân, nghe được Lý Ngôn Sơ câu nói này sau, vậy mà dần dần khôi phục tinh thần. Đa tạ đạo trưởng làm phiền. Tôn phu nhân yếu ớt nói. Biến hóa này xem ở Tôn trưởng quý trong mắt, nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Vợ hắn Hứa Đa Thiên đều thất kinh, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vị này Lý đạo trưởng đích thật là có bản lĩnh thật sự cao nhân. Tôn trưởng quý, ta xem Tôn phu nhân cũng không có trung tà dấu hiệu, thể nội thai nhi hết thể bình thường. Lý Ngôn Sơ quay đầu nói ra. Lý Ngôn Sơ vừa rồi cho Tôn phu nhân độ một đạo linh khí đi vào. Đạo môn linh khí có thể điều động nhân thể sinh cơ. Lý Ngôn Sơ một thân chính khí, có thể để người ta an tâm, đây mới là Tôn phu nhân dần dần yên ổn nguyên nhân. Tôn trưởng quý dặn dò thê tử của mình nghỉ ngơi thật tốt, liền đi theo Lý Ngôn Sơ đi vào bên ngoài. Hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cúi đầu liền bái, "Đạo trưởng, cầu ngươi mau cứu con của ta, nếu là mất đi hải tử này, thê tử của ta chỉ sợ không tiếp thụ được sự đả kích này." Thanh âm hắn bi thống. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú hắn, "Người tu đạo trọng nhân quả, thời phong thủy kia lúc trước cùng ngươi kết duyên, cũng vì ngươi tranh đến phú quý, bây giờ cũng ứng làm tròn lời hứa, ta là một ngoại nhân." Việc này Tôn trưởng quý cúi đầu liền bái tại trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Đầu đập chảy máu cũng không nói chuyện. Lý Ngôn Sơ thở dài một tiếng, trong lòng bàn tay khí cơ phun trào, đem Tôn trưởng quý nâng lên. Ta xem bảo thai trong bụng sinh nở ngay tại cái này 1-2 ngày, ta vì ngươi che chở Tôn phu nhân không để cho nàng lại thụ ác ngộng khổ sở. Về phần thầy phong thủy kia, nếu là thật sự có chuyện gì, ta cũng cần trước tiên phải hiểu rõ ràng. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói ra. Như vậy, đa tạ Lý đạo trưởng, đa tạ Ngôn Sơ đạo trưởng. Tôn trưởng quý cảm kích nói. Chuyện này để Lý Ngôn Sơ có chút đau đầu. Trước mắt hắn cũng không rõ ràng thầy phong thủy kia muốn hại tử làm cái gì. Chuyện này không có khả năng lỗ mãng, mà lại đây cũng chỉ là Tôn trưởng quý lời nói của một bên. Vạn nhất trong đó có ẩn tình gì, hắn tùy tiện nhúng tay ngược lại không tốt. Chỉ bất quá nếu là hại người yêu pháp, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Sau đó, hắn liền tại Tôn trưởng quý nhà ở bên dưới, lại đang Tôn phu nhân trong phòng dán một đạo linh phủ. Linh phủ là phổ thông phủ trấn trạch có thể phù hộ gia đình bình an, không nhận ngoại tà quấy rầy. Lý Ngôn Sơ bây giờ là dương thần cao nhân, tiện tay vẽ một đạo linh phủ liền có đại pháp lực. Cho dù là lệ quỷ, cũng vào không được. Bà chủ biết việc này cười nói, có tiên duyên linh khư phúc địa ngươi không đi, một gian phổ thông việc nhỏ, lại đáng giá ngươi để mắt tới 2 ngày. Lý Ngôn Sơ cười nói, kiếm tiền thôi, không có coi. Bà chủ nhịn không được cười lên, bây giờ chúng ta còn thiếu tiền sao? Tu đạo muốn giảng cái thuận tâm ý, đồng thời muốn bắt người khi người a. Lý Ngôn Sơ chân thành nói. Chương 680, ác mộng đánh tới. Tiểu quỷ, che đậy cảm giác, nhập mộng, cấm chế cường đại. Chương 680, ác mộng đánh tới. Tiểu quỷ, che đậy cảm giác, nhập mộng, cấm chế cường đại. Đêm khuya, Tôn phu nhân chìm vào giấc ngủ thời điểm đặc biệt yên tĩnh. Trải qua mấy ngày nay, nàng còn chưa ngủ qua như vậy thơm ngọt cảm giác. Chỉ bất quá, đợi cho đêm dài thời điểm, nàng đỗng nhiên nghe thấy bên giường có một tia vận động, tựa hồ là có người đang đi lại. Tôn phu nhân lập tức cảm giác tay chân lạnh bớt. Lại tới. Lúc trước mấy ngày nàng đều là nghe được loại thanh âm này, tỉnh lại mơ mơ hồ hồ bên trong mở mắt không ra, chỉ có thể cuối cùng miễn cưỡng mở ra một tia. Lần này, Tôn phu nhân mở mắt ra, so bình thường đều muốn nhanh. Nàng lập tức ngừng thở, trong phòng lại có 7-8 cái tiểu hài tại vây quanh nàng. Lại là bọn hắn. Tôn phu nhân trong lòng cảm giác nặng nề, như rất vào hầm băng. Tối hôm qua những đứa bé này mà khuôn mặt nàng còn thấy không rõ lắm, thậm chí không phân rõ nam nữ. Khoảng cách nàng cũng có xa 2 mét, chỉ là vây quanh nàng vui cười chỉ điểm. Nhưng là hôm nay, Tôn phu nhân lại hoảng sợ phát hiện, tiểu hài này khoảng cách nàng chỉ có xa 1 mét, đồng thời nàng cũng có thể thấy rõ những đứa bé này tướng mạo. Từng cái sắc mặt tái xanh, dáng tươi cười cứng ngắc. Trong đó có 2 cái là tiểu nữ hài, trải lấy trùng thiên búi tóc. Tôn phu nhân cảm giác được một cỗ to lớn sợ hãi thôn vệ nàng. Nàng muốn động đạn, thế nhưng là tay chân căn bản không bị khống chế. Nàng muốn phát ra âm thanh, há to miệng, lại không phát ra được một tia thanh âm. Nàng nín thở, cố gắng muốn dãy rủa đứng dậy. Thế nhưng là cái kia 7-8 cái tiểu hài nhi lại cách nàng càng thêm gần. Bọn hắn tựa hồ đang không ngừng tới gần nàng. Sự biến hóa này để Tôn phu nhân trong lòng càng là kinh ngạc. Nàng cảm giác một luồng hơi lạnh từ đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Không cần, không cần, không nên thương tổn con của ta. Tôn phu nhân lệ rơi đầy mặt, tuy nhiên lại không phát ra được âm thanh đến, loại cảm giác này để nàng mười phần tuyệt vọng. Bên trong một cái tiểu nam hài khoảng cách nàng vô cùng gần, dần dần tới gần bên giường. Hắn đưa một ngón tay đối với bụng của nàng, chỉ trỏ, dáng tươi cười rất là cứng ngắc, còn tại cao hứng vỗ tay. Còn lại mấy cái tiểu hài nhi cũng là bu lại. Tôn phu nhân lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Thế nhưng là liền giống bị quỷ áp sàng một dạng, động đậy không được. Làm ác mộng thời điểm, người càng là dưới loại tình huống này càng phát ra không lên tiếng. Nàng cố gắng muốn tỉnh lại, tuy nhiên lại phát hiện bất kể như thế nào, mấy cái này tiểu hài đều tại trước mắt của nàng. Dương của nàng đầu dán một tâm chấn trạch linh phủ, có thể che chở nàng không nhận cô hồn dã quỷ quấy rầy. Thế nhưng là tựa hồ đối với lúc này Tôn phu nhân cũng không có cái tác dụng gì. Tôn phu nhân nhìn xem lúc trước cách nàng gần nhất tiểu nam hài, ngón tay đã đưa về phía nàng cái bụng. Nàng cố gắng muốn hô to, tuy nhiên lại không cách nào ngăn cản bé trai này. Nguyên bản Tôn trưởng quỹ vì để cho nàng an tâm cũng là ngủ ở trong phòng. Chỉ bất quá Tôn trưởng quỹ lúc này ngủ say, căn bản không có cảm nhận được trong phòng nhiều 7-8 cái tiểu hài. To lớn sợ hãi giống như thủy triều, thôn vệ Tôn phu nhân, để nàng sinh ra một loại cảm giác bất lực thật sâu. Hừ, một thân mồ hôi lạnh truyền đến, tiểu hài này như chim sợ cảnh cong giống như tản ra. Tôn phu nhân mở mắt ra, toàn thân đã mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Biến hóa của nàng để đi ngủ rất nhẹ Tôn trưởng quỹ trong nháy mắt tỉnh đứng lên. Ân cần hỏi han, phu nhân thế nào? Lại thấy ác mộng. Tôn phu nhân nhào vào Tôn trưởng quỹ trong ngực nức nở. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không tỉ hiểm, từ ngoài cửa đẩy cửa ra đi đến. Đạo trưởng, phu nhân ta nàng Tôn trưởng quỹ lo lắng nói. Lý Ngôn Sơ cách không một chỉ, một đạo linh khí đánh đi vào. Đạo gia linh khí điều động Tôn phu nhân thể nội ngũ tạm lục phủ khí cơ. Bàng bạc tinh khí tại thể nội lưu chuyển, Tôn phu nhân lúc này mới dần dần an định xuống tới. Đạo trưởng, mau cứu ta, đạo trưởng. Tôn phu nhân nức nở nói. Tôn trưởng quỹ cũng đồng dạng quỳ xuống đi cầu Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Vừa rồi hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ tà khí, âm khí, chỉ là hắn ngũ giác cực kỳ cường đại, nghe được Tôn phu nhân hô hấp dồn dập, như rơi ác mộng. Hắn vận dụng linh mục thuật nhìn sang, cũng không phát hiện dị thường, chỉ là có một tia đặc thù khí tức. Thế là liền mở miệng quát lớn. Lúc này mới đem Tôn phu nhân từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Hai vị yên tâm, chuyện này bần đạo nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Lúc đầu tưởng rằng Tôn trưởng quỹ cùng thầy phong thủy kia ở giữa một cái ước định. Hai tử xuất sinh đằng sau, thầy phong thủy liền tới mang đi hài tử. Hắn muốn đợi đến thầy phong thủy xuất hiện đằng sau, hiểu rõ rõ ràng lại ra tay. Nhưng hôm nay xem ra, cái này Tôn phu nhân ác mộng vấn thân vấn đề rất nghiêm trọng à, căn cứ nàng nói, trong mộng có 7 cái đồng tử vây quanh nàng. Chuyện này lộ ra tà môn, mà lại vừa rồi hắn an vị tại sát vách, Tôn phu nhân vậy mà lại làm lên đồng dạng ác mộng. Hắn hiểu rõ xong ác mộng nội dung sau, lâm vào trầm tư. Ngày mai, chỉ sợ đứa bé kia tay liền có thể bắt được ta. Không, hôm nay nếu không phải đạo trưởng cái kia âm thanh quát lạnh, chỉ sợ đã bắt được ta. Tôn phu nhân sắc mặt hoảng sợ, hư nhược nói ra. Lý Ngôn Sơ sắc mặt trầm xuống. Đây là có chuyện gì? Cho dù là một tôn quỷ vương, cũng không có cách nào ở trước mặt hắn vô thanh vô tức hại Tôn phu nhân. Căn bản không gạt được hắn cảm giác, chớ đừng nói chi là hắn vừa rồi đã bật khí, linh thuật, thuật vọng khí, kiếm bắt quái cũng vận chuyển lại. Dù vậy, Tôn phu nhân chính là làm ác mộng chuyện này, cũng làm cho Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Trong lòng của hắn suy tư, cái này không giống như là phổ thông chúng ta, giống như là nhập mộng. Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Người mộng cảnh cấu thành hết sức phức tạp. Có đôi khi ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, có đôi khi thì rất khó nói. Có đôi khi gặp được lúc trước chết đi tổ tiên báo ngộ, Thế nhưng là mộng cảnh này chi phức tạp, cũng không phải là phổ thông người tu đạo có thể nói rõ ràng. Thậm chí có đôi khi ngươi gặp tổ tiên báo mộng, cũng chưa hẳn là chân chính tổ tiên. Có lẽ là một chút cô hồn dã quỷ đang câu dẫn ngươi cũng có nói. Có chút cô hồn dã quỷ đạo hạnh hoàn toàn không đủ để hại người, chỉ có thể từng bước dẫn dụ ngươi vào bẫy, sau đó ăn sạch ngươi ngũ tạng lục phủ, đoạt xá nhục thể của ngươi. Lý Ngôn Sơ ngưng tụ dương thần, thập phần cường đại. Lúc trước nếu có yêu vật quỷ vật tại phụ cận, hắn nhất định có thể cảm nhận được. Có nguyên thần xuất khiếu người tu hành, hắn cũng có thể cảm nhận được. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi, hắn chỉ là phát giác được một tia dị dạng khí tức mà thôi, hơn nữa là chợt lóe lên. Nếu không phải hắn như hôm nay người cảm ứng cực kỳ cường đại, chỉ sợ cái gì cũng không cảm giác được. Trước kia lão thiên sư ở thời điểm có thể hỏi hắn, hiện tại lão thiên sư cũng không tại Lý Ngôn Sơ trong lòng suy tư, đống nhiên dừng lại. Hắn nghĩ tới một người. Tôn trưởng quý an tâm chớ đổi, bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Hắn thi triển cực hạn thân pháp đi vào Thái Bình khách sạn bên trong. Lúc này mặc dù là đêm khuya, trên đường có tuần tra ban đêm lưu dũng, thế nhưng là cũng không có người phát hiện Lý Ngôn Sơ. Ngón tay hắn điểm nhẹ, thi triển ra vách tường đạo thuật, mặc dù cách hai con đường, nhưng rất nhanh về tới Thái Bình khách sạn bên trong. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào bà chủ gian phòng thời điểm, lại bị một đạo quang mang cản lại. Ân. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, pháp lực quán chú hai mắt, liền nhìn thấy bà chủ này trong phòng ánh sáng lưu chuyển, tựa như một đạo bình chướng vô hình. Hắn có chút dùng sức phát hiện, vậy mà không phá nổi bà chủ phòng ngự. Phải biết, hắn nhưng là cảnh giới thứ ba dương thần. Bất quá đối với loại hiện tượng này, hắn chỉ là cảm giác vui mừng. Tựa hồ là tìm đúng người. Chương 681, Viện binh. Ôm đùi. Chuẩn bị tiến vào. Tơ lụa. Chương 681, Viện binh. Ôm đùi. Chuẩn bị tiến vào. Tơ lụa. Kẹt kẹt. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, bà chủ khoát trên người lấy một kiện quần áo mở cửa. Tại sao trở lại? Bà chủ nhìn hắn một cái. Suýt nữa lật ra xe, tôn phu nhân lại làm ác ngộng, ta buông xuống trừ tà phù cũng chấn không được. Lý Ngôn Sơ đi vào gian phòng, cái kia cố cường đại cấm chế biến mất không thấy gì nữa. Bà chủ lúc này y phục trên người ít đến thương cảm, trừ một kiện ngoại bảo, liền cái gì cũng không có mặc. Cho dù là Lý Ngôn Sơ tu đạo chi tâm rắn như sắt đá, cũng không nhịn được bị hấp dẫn ánh mắt. Ngay cả ngươi cũng nhìn không ra vấn đề, bà chủ sửng sốt một chút. Căn cứ tôn phu nhân nói, cái kia 7-8 cái đồng tử khoảng cách nàng vô cùng gần, nếu không có ta mở miệng quát lớn, tối nay liền sẽ xảy ra vấn đề. Lý Ngôn Sơ nói ra. Ngươi nói có trách hay không? Ta ngay cả kiếng bắt quái đều mở ra, cũng chỉ là cảm giác được một tia đặc thù khí tức chợt lóe lên. Lý Ngôn Sơ đạo. Bà chủ ngồi tại bên giường, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hai đầu rõ ràng mãng giống như chân nhắn chân dài lộ ở bên ngoài, trắng chói mắt. Nói như thế, cái kia tất nhiên là nhập mộng chi thuật mới có thể giấu giếm được cảm giác của ngươi, bà chủ chậm rãi nói. Ta cũng là cho rằng như vậy, nhưng đối phương nếu như nhập mộng, ta cũng không có gì biện pháp quá tốt. Lý Ngôn Sơ thở dài một tiếng. Từ xuất đạo đến nay, cầm trong tay một ngụm trảm dao đao từ Nam Thiên môn một đường giết tới Hoa Quả Sơn Nam Lộ. Bao nhiêu tiếng tâm lừng lấy đại ma đại yêu chết ở trong tay hắn, không nghĩ tới hôm nay lại tại nơi này suýt nữa lật ra xe. Cái kia nễ chạy về tới là bà chủ cười nói. Nhìn xem ngươi có cái gì biện pháp, ta vốn không muốn quản chuyện này, dù sao cũng là người ta nhân quả, quá tham dự không tốt, có thể chuyện này ta càng nhìn càng tà môn, cũng không thể để tôn phu nhân trơ mắt chết tại ngay dưới mắt ta đi. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói. Bà chủ thu liễm dáng tươi cười, khẽ bước cằm, hoàn toàn chính xác, nếu như thầy phong thủy kia là vì muốn hại tử, cái kia bây giờ tôn phu nhân liên tục làm ác ngộng, lại là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ lại là muốn để cái kia mấy tên đồng tử đem hại tử cho cầm ra đến? Đứa bé kia ta xem qua, tại thai bên trong hết thảy bình thường, chiếu loại phòng đoán này, thầy phong thủy kia chính là một cái lấy anh linh tu luyện ma đạo, nhưng nếu là như thế, hắn dưới bản cờ này cũng quá lâu. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, công pháp ma đạo tu luyện cấp tốc, lấy giết chóc ăn người vì chủ, coi trọng chính là một chữ, nhanh. Dù sao lăn lộn ma đạo so lăn lộn hắc đạo chết nhanh hơn. Nếu như ngươi không nắm chặt tăng thực lực lên, xử lý ngươi đều không nhất định là danh môn chính phái, rất có thể là bị bên người đồng bọn cho xử lý. Ma đạo nhân vật tỷ lệ tử vong cao, trong đó một bộ phận lớn là chết tại chính mình đồng bọn trong tay, thậm chí là sư phụ của mình hoặc là đệ tử của mình, không chừng lúc nào liền cho ngươi một đám côn. Thầy phong thủy tiên nếu là tu luyện loại này ma đạo pháp môn, vì sao còn muốn bố trí xuống 10 năm kế sách? 10 năm, mệnh không cứng rắn đều chuyển thế nhiều lần. Nhập mộng pháp môn, ta ngược lại thật ra sẽ, chuyện này tám thành còn muốn tại tôn phu nhân trong mộng cảnh giải quyết, bà chủ nói khẽ. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, thầm than một tiếng, ngư bức. Nhập mộng pháp môn rất ít lưu ý, còn nữa, bình thường nhập mộng là lấy nguyên thần xuất khiếu làm căn cơ, che đậy trình độ không có cao như vậy, âm thần liền có thể cảm ứng được, bà chủ cau mày nói. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú nàng, không nói gì. Bà chủ sững sờ, hỏi, thế nào? Không có việc gì, càng nhìn ngươi càng thích. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói, lại có loại ôm bắp đùi cảm giác. Bà chủ đỏ mặt lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Đi thôi, ngươi hiện học cũng không kịp, ta mang ngươi nhập mộng, nhìn một cái là cái gì như quỷ xà thần, bà chủ ôn nhu nói. Mang ta nhập mộng. Lý Ngôn Sơ sửng sốt. Nhập mộng chi pháp, hắn ngược lại là nghe sư phụ từng nói tới, tu luyện điều kiện rất là hà khắc. Thế nhưng là dẫn người nhập mộng lại là chưa từng nghe thấy. Hắn không khỏi sinh ra một loại, lao bà của ta là đại lao cảm giác. Hắn đứng dậy đi đến bà chủ bên người, ôn nhu nhìn xem nàng. Bà chủ ôn nhu nói, thế nào? Muốn ôm đùi? Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói. Bà chủ nở nụ cười xinh đẹp, lấy củi trò đụng hắn một chút. Sau đó liền quay người mặc quần áo tử tế. Mông eo so kinh người. Chuẩn bị sẵn sàng sau, nàng liền đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, đến lúc đó nín thở ngưng thần liền có thể, nhập mộng trên thực tế cũng là nguyên thần tiến bảo. Lý Ngôn Sơ chậm rãi gật đầu. Hắn cùng bà chủ cùng đi đến Tôn gia. Tôn trưởng quý chờ đợi lo lắng Lý Ngôn Sơ trở về, lại nhìn thấy Thái Bình khách sạn bà chủ cũng đi theo chạy đến, nhịn không được sửng sốt một chút, bất quá cũng không có nói cái gì. Đạo trưởng thế nào? Tôn trưởng quý hỏi. Tối nay ta vi tôn phu nhân hộ pháp, nhập mộng vi tôn phu nhân trừ tà. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói. Nhập mộng. Tôn trưởng quý sửng sốt một chút, hắn là người bình thường, chưa nghe nói qua loại thần thông này đạo pháp. Chỉ bất quá hắn bắt được hai cái từ mấu chốt, trừ tà. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Đạo trưởng có thể nhập mộng, đó là có được đại thần thông cao nhân, nhân vật thần tiên, đa tạ đạo trưởng xuất thủ. Làm ngụy thanh mách tính, đối với Lý Ngôn Sơ thủ đoạn, hắn là hiểu rõ một chút. Nếu không phải Lý Ngôn Sơ che giấu thiên cơ, loại cảm giác này sẽ còn càng thêm mãnh liệt. Lý Ngôn Sơ nghe nói như thế, trên mặt hơi đỏ lên. Bất quá lập tức cũng cảm thấy đương nhiên đứng lên. Nữ nhân ta như bức không phải cũng đại biểu ta rất như bức, một cái dạng. Bà chủ An Tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, Tôn trưởng quý cũng không có tại gian phòng, hắn đi sát vách chờ đợi. Mặc dù có chút nghi hoặc bà chủ vì cái gì cũng ở nơi đây, thế nhưng là dính đến kiến thức chuyên nghiệp, Tôn trưởng quý không có mù bức. Lý Ngôn Sơ đối với Tôn phu nhân trấn an nói, Tôn phu nhân không cần lo lắng, tối nay có bần đạo hộ pháp cho ngươi. Hắn không có nói bà chủ, không phải là vì trăng bức, mà là không muốn bại lộ bà chủ biết pháp thuật sự tình. Tôn phu nhân tâm có sợ hãi, chỉ bất quá tại Lý Ngôn Sơ nhất thân chính khí tư thế bên dưới, cũng không có hoảng loạn như vậy, yếu ớt nói, đà tạ đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ đem đạo môn linh khí đưa vào Tôn phu nhân thể nội, dùng chính khí vì nàng gia trì. Cái này Tôn phu nhân cực kỳ suy yếu, đột nhiên đạt được nhiều như vậy linh khí, liền chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Muốn để một người ngủ, có quá nhiều biện pháp, một cái thủ đao liền có thể. Chỉ bất quá loại biện pháp kia quá thô bạo, không thích hợp dùng tại một cái phụ nữ có thai trên thân. Đợi cho Tôn phu nhân chìm vào giấc ngủ sau, Lý Ngôn Sơ liền ngồi tại bà chủ bên người. Hắn vô vô chạm dao đao, dặn dò, cái nào không có mắt quay rối liền cho ta chém chết. Chạm dao đao tại trong vỏ đao vụ vụ một tiếng, biểu thị thu đến. Vứt bỏ tạp niệm, báo nguyên thủ nhất. Đây là người tu đạo kỹ năng cơ bản khóa, rất nhanh liền có thể đi vào. Hắn cảm giác nguyên thần phiêu phiêu miểu miểu, phảng phất thân ở một đoàn ấm áp trong dòng nước. Mở mắt ra thời điểm vẫn như cũng là trong phòng, cũng không có biến hóa gì. Hắn nhìn thoáng qua bên người bà chủ, thế nào? Không được sao? Bà chủ hãy hắn một cái, đã tiến đến. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc. Mượt mà như thế sao? Không có một chút cảm giác. Bất quá nghĩ đến hai người đối thoại, Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đối. Tôn phu nhân chậm rãi chìm vào giấc ngủ, hô hấp đều đặn, bên hai bỗng nhiên lại chuyển đến thanh âm. Nàng cố gắng muốn mở to mắt, thế nhưng là mí mắt lại không gì sánh được nặng nề. Đối với làm ác mộng người mà nói, đáng sợ nhất bắt đầu từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nhắm mắt lại về tới trong cơn ác mộng. Tôn phu nhân chính là hiện tại loại tình huống này. Chương 682, phản bội tiểu quỷ. Âm bỉ. Phá miếu. Náo quỷ. Chương 682, phản bội tiểu quỷ. Âm bỉ. Phá miếu. Náo quỷ. Tôn phu nhân bên thai truyền đến vui cười âm thanh, cái kia 7-8 cái tiểu hài nhi xuất hiện lần nữa, nàng cả người trực tiếp tê. Lần này tiểu hài là trực tiếp xuất hiện ở trước mắt nàng. Từng tấm thiết thanh, khuôn mặt cứng ngắc đối với nàng. Đừng nói là đêm hôm khuya khoắt, mặc kệ bất cứ lúc nào, vừa mở ra mắt, có như thế mấy tấm mặt đối với ngươi, cũng 10 phần khủng bố. Tôn phu nhân muốn quát to một tiếng, thế nhưng là vẫn như cũ không phát ra được thanh âm nào. Mặc dù có Lý Ngôn Sơ cam đoan, thế nhưng là đó là chìm vào giấc ngủ trước đó. Nhập mộng đằng sau, thân ở tại trong cơn ác mộng, Tôn phu nhân căn bản nghĩ không ra, chỉ cảm thấy 10 phần sợ hãi. Một đêm tiến vào hai lần ác mộng, không chỉ có không để cho Tôn phu nhân gia tăng sức chống cự, ngược lại để nàng lâm vào càng lớn trong sự sợ hãi. Một đứa bé đưa tay liền chuẩn bị móc nhập nàng trong bụng, dáng tươi cười cứng ngắc vừa sợ sợ. Tôn phu nhân lạnh cả người, muốn ngăn cản. Bên hai đột nhiên truyền tới một giọng ôn hòa. Bé trai kia liền bị người mang theo cổ, xách tới một bên. Nguyên lai là ngươi đang dở trò a. Tôn phu nhân định thần nhìn lại, là một cái vóc người cao lớn, tuổi trẻ tuấn lãng đạo sĩ, chính là Lý đạo trưởng. Tôn phu nhân có chút vừa mất thần, Lý đạo trưởng bên người còn có mặt mũi chứng tuyệt mỹ bà chủ. Tôn phu nhân lúc này lầm vào to lớn trong sự sợ hãi, trong lúc nhất thời không phân rõ chính mình còn tại trong cơn ác mộng, hoặc là đã tỉnh lại. Lý Ngôn Sơ xách ở bé trai kia, tiểu nam hài lật lọng liền hướng Lý Ngôn Sơ cổ tay tát tới, hung ác không gì sánh được. Cái kia cố hung tính để Tôn phu nhân nhịn không được dùng mình một cái. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Tiểu nam hải răng trong nháy mắt băng rơi. Lý Ngôn Sơ cổ tay lại lông tóc không thương. Tiểu nam hải kêu thảm một tiếng, cố gắng muốn trong tay hắn dãy rủa đào thoát. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cắn một cái đạo sĩ này, lại đem hắn răng cho sập. Còn lại mấy cái tiểu hải cũng không có giống chim sợ cảnh con một dạng né ra, mà là trực tiếp nhào về phía Lý Ngôn Sơ. Trong đó có hai cái còn nhào về phía bà chủ. Lý Ngôn Sơ xuất thủ nhanh như thiểm điện. 333. 7-8 cái tiểu hải trong nháy mắt bị hắn đổ nhào. Mặc dù quyền đả nhà trẻ không có cái gì cảm giác thành tựu, có thể Lý Ngôn Sơ nhưng như cũng cảm thấy có chút hạ giận. Đồ chó hoang, nếu không phải bà chủ, hôm nay thật đúng là khiến cái này tiểu quỷ đạt được. Mấy cái tiểu hài nhi rơi trên mặt đất, thất kinh, muốn trốn ra phía ngoài đi. Thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện căn bản là không có cách xuyên tường xuyên cửa, cái nào đều mặc không đi ra. Nghĩ đến đâu mà đi, bà chủ mỉm cười. Những tiểu quỷ này nhịn không được dùng mình một cái. Một tên tiểu quỷ thừa dịp Lý Ngôn Sơ không chú ý, ôm lấy bắp chân của hắn, phốc phốc một ngụm. Răng rắc, lại đem răng băng điệu. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đầu như thế sát sao? Hắn nhẹ nhàng hất lên chân, tên tiểu quỷ này lập tức bị hắn văng ra ngoài, trùng điệp ngã tại trên tường. Đùng chít chít, biến thành một tấm dây dán, thuận tường chậm rãi tuột xuống, rơi trên mặt đất đằng sau, một đứa bé vội vàng đi qua cho hắn thổi hơi, lại đem hắn thổi lên. Tràn ngập khí đằng sau, đứa trẻ này đứng lên lần nữa, mấy cái tiểu quỷ cùng một chỗ hướng về phía Lý Ngôn Sơ gào thét. Trong phòng này mặc dù là tôn phu nhân một cảnh, thế nhưng là đã bị bà chủ cầm giữ đứng lên. Đây cũng là những tiểu quỷ này vì cái gì chạy không thoát nguyên nhân. Các ngươi là ai phải tới? Tại sao muốn hại nàng? Lý Ngôn Sơ trầm giọng quát. Mấy tiểu quỷ này nhất thời im bặt, doa đến run lẩy bẩy. Chỉ là bọn hắn trong miệng cờ cờ ý tờ tê tê hê a nha không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. Mặc dù lúc này tràng cảnh có chút đáng sợ, 7-8 cái sắc mặt tái xanh, dáng tươi cười cứng ngắc tiểu quỷ trong phòng đống nhiên xuất hiện, để cho người ta tay chân lạnh bớt. Thế nhưng là có Lý Ngôn Sơ ở chỗ này, không khỏi cảm thấy mấy tiểu quỷ này có chút đáng thương. Không nói ta liền bóp chết hắn. Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh, nắm nuốt bên trong một cái tiểu quỷ tay đột nhiên dùng sức. Mấy cái tiểu quỷ liếc nhau, vậy mà cùng nhau lắc đầu. Đồ chó hoang, như thế không có nghĩa khí a. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có quắc một chút. Đối với trong tay tiểu quỷ này nói ra, nệ cũng nhìn thấy, đám người này trực tiếp đem ngươi từ bỏ, ngươi nói cho ta biết ai phái ngươi tới, ta để cho ngươi đi, đồng thời đem những người này cấp cho ngươi. Tên tiểu quỷ này linh trí không biết có bao nhiêu, thế nhưng là hắn nghe rõ ràng Lý Ngôn Sơ lời nói. Hắn nhìn về phía mấy cái khác tiểu quỷ biểu lộ hung ác, gật gật đầu. Cái này trở mặt. Nhìn xem trí thông minh không quá cao bộ dáng. Lý Ngôn Sơ thúc giục nói, mau nói. Nói xong ta liền thả ngươi ra ngoài, để cho ngươi đi. Tiểu quỷ chỉ bên ngoài, vừa chỉ chính mình, hai ngón tay trên mặt đất lay một chút, bắt trước người đi đường. Không biết nói chuyện. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, ngươi đây là muốn dẫn đường cho ta. Tiểu quỷ nhẹ gật đầu. Khoa tay mua chân. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên mất hết cả hứng nói tính toán, cùng các ngươi mấy cái tiểu hài nào cái gì, tất cả cút đi. Hắn thở dài một tiếng, đem trong tay tiểu quỷ bông ra, cho bà chủ một ánh mắt. Bà chủ nhẹ nhàng phất tay, đều đi thôi, hắn có được phát lần thiện tâm, lại không đi mau, chờ hắn đổi chủ ý, các ngươi một cái cũng chạy không được. Mấy cái tiểu quỷ lướt nhau, như một làn khói đi ra ngoài. Xuyên tường giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đợi cho bọn hắn sau khi rời đi, Lý Ngôn Sơ đối với bà chủ nói ra, đi, đem hắc thủ phía sau màn kia cầm ra đến. Bà chủ khẽ bước cằm. Vừa rồi tiểu quỷ kia trong mắt quay tròn chuyện, tinh quang nổ bắn ra, vậy mà giả bộ như không thể nói chuyện dáng vẻ, ta nhìn cũng là ấm ức, lúc này xem bọn hắn làm sao hất ra chúng ta. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Nói xong liền cùng bà chủ thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong phòng. Tôn phu nhân. Vừa rồi, nàng coi là Lý đạo trưởng thật muốn đem tên tiểu quỷ này thả đi đâu. Không nghĩ tới cái này Lý đạo trưởng đã vậy còn quá, như thế. Nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra thích hợp tử. Có lẽ nàng nghĩ đến, nhưng là trở ngại ân nhân cứu mạng mặt mũi, nàng không nguyện ý nghĩ tới phương diện này. Lý Ngôn Sơ cùng bà chủ sau khi rời đi, tùy tiện bắt mấy cái kia tiểu quỷ hành động quy tích. Bây giờ hay là tại trong một cảnh, tìm mấy cái tiểu quỷ quy tích, hẳn là có thể tìm tới người thi pháp kia. Bà chủ nói ra. Hai người thân hình hóa thành một trận thanh phong, biến mất không thấy gì nữa. 7-8 cái tiểu quỷ tại cùng một chỗ chật vật chạy trốn, hồn nhiên không biết sau lưng đang có một nam một nữ đi theo đám bọn hắn. Bà chủ có pháp thuật, mấy tiểu quỷ này vừa rồi tiến gian phòng không nhìn thấy bọn hắn, chính là chúng bà chủ chướng nhãn pháp. Thế là trên đường cái một màn liền lộ ra 10 phần quỷ dị. 7-8 cái sắc mặt tái xanh, dáng tươi cười cứng ngắc tiểu quỷ đang bay nhanh bút đầu, xuyên tường nhập thất như trô không người. Mà bọn hắn phía sau có một nam một nữ mặt không thay đổi đi theo bên cạnh bọn họ nổi lơ lửng. Cảnh tượng này thật sự là càng xem càng quỷ dị. Không biết, còn tưởng rằng phía sau cái kia hai cái mới là quỷ đâu. Lý Ngôn Sơ cùng bà chủ theo cái này 7-8 cái tiểu quỷ một đường đi tới Ngụy Thành ngoại thành. Ngoài thành có một gian phàm miếu. Giống như vậy phá miếu Ngụy Thành phụ cận rất nhiều. Những năm này, Thanh Y Liễu Nương Nương miếu hương hỏa đại thịnh, Ngụy Thành một chút nguyên bản liền hương hỏa thưa thất miếu nhỏ cũng liền dần dần tàn lụi, lan lộn ngoài đời không nổi, cũng liền hoang phế. Miếu nhỏ này nguyên bản thờ phụng một pho tượng thần, lúc này cũng chỉ còn lại nửa cái thân thể. Không cửa con cũng bị người bổ xuống, đốn tuổi đi. Phá không hiểu làm cho đau lòng người. Mà trong miếu đổ nát, có một người mặc trường sam thầy phong thủy, lúc này chính khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn nhập định rất sâu. Lúc này, tại trong giấc mộng của hắn, đột nhiên nhìn thấy 7-8 cái tiểu quỷ chạy trở về. Chuyện gì xảy ra? Thành sao? Thầy phong thủy lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy 7-8 cái tiểu quỷ sau, nổi lơ lửng một nam một nữ, đều là mặt không biểu tình. Hắn lập tức cảm giác tay run lên một cái, một luồng hơi lạnh từ đáy lòng toát ra. Gặp quỷ. Chương 683, vững như lão cẩu. Rộng rãi nguyên thần. Còn có một người. Chương 683, vững như lão cẩu. Rộng rãi nguyên thần. Còn có một người. Phong thủy tiên sinh này sắc mặt đại biến. Tại thế giới mộng cảnh bên trong, vậy mà gặp hai cái người xa lạ. Người nào cũng dám xâm nhập lão phu trong mộng cảnh. Thầy phong thủy quát lạnh một tiếng. Hắn lời còn chưa dứt, âm thầm thôi động lực lượng, trên mặt đất đống nhiên chạy ra hai đầu dữ tợn quái thú, trong nháy mắt liền hướng Lý Ngôn Sơ cùng bà chủ bộ giết tới. Sau đó phong thủy tiên sinh này liền hướng về sau chạy tới. Vững như lão cẩu. Lý Ngôn Sơ xài bước tiến lên, phanh phanh hai quyền, hai đầu quái vật trong nháy mắt bị đánh bạo. Hắn đi thẳng tới phong thủy tiên sinh này sau lưng, năm ngón tay mở ra vồ một cái về phía bờ vai của hắn. Thầy phong thủy thân hình lại biến mất trong nháy mắt không thấy. Ân. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút. Đây là mộng cảnh bên trong, hơn nữa là mộng cảnh của hắn. Có chút thủ đoạn đặc thù không lấy làm lạ bà chủ mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng phất tay, một mảnh kim quang bao phủ cả ở giữa miếu hoang. Phanh. Thầy phong thủy bị kim quang bước đi ra, trùng điệp ngã xuống đất. Hắn không dám tin nhìn xem một nam một nữ này, hai vị đến tuột cùng là ai. Thầy Phong Thủy cẩn thận hỏi, ngươi vì sao quấy rối cửa hàng tơ lụa Tôn trưởng quý phu nhân? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, quả nhiên là chuyện này. Thầy Phong Thủy nhíu mày, thời gian trước, lão phu cùng cái kia Tôn Minh ước hẹn, đưa hắn một trận phú quý, hắn thì hứa hẹn đem sau khi cưới dục hạ con thứ nhất giao cho lão phu, lão phu bất quá là sớm đi gặp một chút mà thôi, cũng không có ác ý. Lý Ngôn Sơ cùng bà chủ liên nhau. Phong Thủy tiên sinh này nói cùng Tôn trưởng quý nói cũng không sai sai. Hai vị, việc này là Tôn Minh cùng ta ước định, việc này hai vị tựa hồ không nên nhúng tay. Thầy Phong Thủy tiếp tục nói, thất bảo cự nhân quan bà chủ hãy hắn một cái đạo. Thầy Phong Thủy bỗng nhiên thân thể chấn động, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, nhìn về phía bà chủ, ngươi nói cái gì? Bà chủ lông mày dương lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng là nhìn thấy ngươi trên thân khí tức sau mới nhớ tới pháp thuật này, ngươi cùng với ai học? Thầy Phong Thủy trầm mặc, biết mình hôm nay là gặp cao nhân. Nếu các hạ nhìn đến ra ta cái này nhập mộng chi pháp, liền đừng chọc họa trên người, hôm nay đặt ở tiếp theo ngựa, cũng là đối với hai vị tốt. Thầy Phong Thủy trầm giọng nói, thất bảo cự nhân quan là cái gì? Lý Ngôn Sơ cao mày nói, một môn yêu pháp truyền lại từ Bạch Liên trải qua, Bạch Liên đệ tử học nhiều thuật này, để cho người ta trầm luân một cảnh, nhờ vào đó hấp thụ niệm lực. Bà chủ giải thích nói, nàng nhìn thoáng qua Thầy Phong Thủy, thản nhiên nói, luyện đến hắn trình độ này, tối thiểu muốn hút sạch trăm người một cảnh. Hút sạch mộng cảnh sẽ như thế nào? Lý Ngôn Sơ đạo, tam hồn phá diệt, thất phách vĩnh mất, chết vào không được luân hồi. Bà chủ lạnh lùng nói, Thầy Phong Thủy sắc mặt dần dần khó coi, nữ nhân tuyệt mỹ này, vậy mà đem thất bảo cự nhân quan tu hành chi đạo nói đạo lý rõ ràng. Thế nào? Ta nói có thể có sai. Bà chủ nhìn hắn một cái nói, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, không sai, lão phu chính là Bạch Liên môn hạ, các hạ nếu biết, liền tránh ra một con đường, không phải vậy ta Bạch Liên đệ tử nhất định cùng các hạ không chết không thôi. Thầy Phong Thủy nâng lên Bạch Liên hai chữ lực lượng nhiều hơn mấy phần. Bạch Liên giáo? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thế giới này có Bạch Liên giáo? Một đám dấu đầu lộ đôi bọn chuột nhắt, ngay cả đạo thống đều bị người chém tuyệt, còn lấy ra dọa người sao? Bà chủ cười nhạo nói, vô sinh lắm mẫu, chân không quê quán, Bạch Liên vĩnh sinh, bất tử bất diệt, các hạ nếu biết Bạch Liên giáo, liền nên biết vô sinh lão mẫu lợi hại. Thầy Phong Thủy lạnh lùng nói, nguyên lai là tu tà pháp, vậy liền đơn giản. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng thở ra, hắn không nguyện ý quấy nhập người khác nhân quả bên trong, thế nhưng là như nhìn xem người khác giết người phóng hỏa mặc kệ, vậy thì không phải là người tu đạo không tham dự nhân quả, mà là tâm cảnh có vấn đề. Hắn bất vi sở động, đi hướng Thầy Phong Thủy kia. Thầy Phong Thủy mày nhăn lại, vô sinh lão mẫu pháp lực thông thiên, các hạ đừng trách là không nói trước. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, biểu lộ băng lãnh, ngươi thổi hay là quá bảo thủ, ngươi phải nói vô sinh lão mẫu đản sinh tại kỷ nguyên trước đó, khai thiên tích địa, một cái ý niệm trong đầu chính là một cái kỷ nguyên, đứng ở dòng sông thời gian phía trên, nhìn khắp chư thiên vạn giới. Lý Ngôn Sơ lời nói không chỉ có để Thầy Phong Thủy rơi vào trầm mặc, ngay cả bà chủ ánh mắt nhìn hắn bên trong đều có vẻ khác lạ. Thầy Phong Thủy gặp Lý Ngôn Sơ kẻ đến không thiện, hít sâu một hơi, cái kia bảy tám cái tiểu hài lập tức bị hắn hút vào trong miệng. Giang rắc giang rắc. Thầy Phong Thủy quần áo trên người vỡ tan, cả người trở nên cường tráng, từ một cái lao tiên sinh biến thành một cái cơ bắp khôi ngô, thân cao trượng hai cự nhân. Trước hết là giết ngươi tiểu đạo sĩ này, giết một cái đủ bốn. Thầy Phong Thủy gặp cái này nữ tử tuyệt mỹ xa xa một chỉ, liền phong bế mộng cảnh của chính mình thế giới, trong lòng biết chính mình cũng không phải đối thủ của nàng. Thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo sĩ vừa rồi bị chính mình đào thoát, xem ra là không hiểu nhập mộng chi pháp. Một cái còn trẻ như vậy đạo sĩ, nguyên thần cường năng mạnh đi đâu? Trực tiếp nghiền nát hắn chính là. Bạch Liên đệ tử tâm tính tàn nhẫn, có thể thấy được luống đốn. Hắn một quyền nện vào Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ cũng nhẹ nhàng vung ra một quyền. Quyền này nhìn như cũng không nhanh, thậm chí có một loại cổ sơ quyền ý thế, nhưng là Thầy Phong Thủy lại cảm nhận được một cô áp lực lớn. Giờ khắc này, Lý Ngôn Sơ trong mắt hắn phảng phất là thân cao mấy chục trượng cự nhân. Trước mắt hắn chỉ có Lý Ngôn Sơ quả đấm to lớn kia. Phanh! Thầy Phong Thủy thân thể bị đánh hồi phi yên diệt. Hắn trước khi chết một cái duy nhất suy nghĩ chính là, mẹ nó, cái này Mi Thanh Mục Tú tiểu đạo sĩ lại là Dương Thần. Loại kia khổng lồ nguyên thần áp lực, trong nháy mắt liền để Thầy Phong Thủy đã mất đi ý niệm phản kháng. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đem Thầy Phong Thủy đánh chết, chung quanh mộng cảnh không gian bắt đầu liên tiếp phá toái. Đây vốn chính là Thầy Phong Thủy mộng cảnh, bản nhân nếu bỏ mình, mộng cảnh tự nhiên cũng không còn tồn tại. Thế nhưng là bà chủ lại khẽ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, trong mắt như có điều suy nghĩ, lông mày cũng nhíu lại. Hai người thân hình biến mất không thấy gì nữa, mộng cảnh không gian cũng theo đó phá diện. Lý Ngôn Sơ mở to mắt, phát hiện chính mình vẫn như cũng là ở vào tôn phu nhân trong phòng. Trảm dao đao nằm ngang ở hắn trên gối. Nhập mộng chi pháp hoàn toàn chính xác có mấy phần thần dị. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói, vừa rồi chém giết Thầy Phong Thủy, trong lòng truyền đến đại đạo thanh âm, công đức 5000. Tăng thêm lúc trước sắc phong võ đạo công pháp tiêu hao 30. Không không không, trên người hắn còn vừa vặn có 64 vạn công đức. Tôn phu nhân thai nhi bảo vệ, Tôn trưởng quý đối với Lý Ngôn Sơ thiên ân và tặng, đồng thời đưa lên bạch ngân 300 lượng xem như trả thù lao. Lý Ngôn Sơ bây giờ xuất thân giàu có được một tòa trà sơn. Nhưng là đi ra ngoài cách làm hay là thu phí? Đó là từ sư phụ hắn nơi đó truyền xuống tốt truyền thống. Tựa như Vương Bảo Cường làm kim mã vua màn ảnh đằng sau, lúc sau Tết còn đi vì 200 khối tiền, làm một ngày diễn viên của chúng. Sắp hết năm, kiếm 200, là 200 thôi. Đối với Lý Ngôn Sơ tới nói cũng giống như vậy. Hắn cùng bà chủ trở lại khách sạn sau, bà chủ đông nhiên nói, mộng cảnh kia có chút không đúng. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, thế nào? Chúng ta là từ Tôn phu nhân mộng đi vào, Tôn phu nhân thì là bị Thầy Phong Thủy kia kéo vào trong mộng cảnh, bởi vậy, cái kiếp nhưng thật ra là thời phong thủy mộng cảnh. Nhưng là vừa rồi mộng cảnh phá toái thời điểm, ta cảm giác được trong mộng cảnh còn có mặt khác một nguồn lực lượng, trừ chúng ta, còn có một người tại. Chương 684, truyền tin pháp khí. Hai kiện đại sự. Giao dịch đồ vật. Một người khác thân phận. Chương 684, truyền tin pháp khí. Hai kiện đại sự. Giao dịch đồ vật. Một người khác thân phận. Còn có một người. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sửng sốt một chút. Bà chủ chậm rãi nói, người kia có thể giấu giếm được cảm giác của ta, giấu ở trong mộng cảnh, nhập mộng cảnh giới so thầy phong thủy kia không biết cao hơn ra bao nhiêu. Lý Ngôn Sơ lông mày thật sâu nhăn lại. Đi, đi ngoài thành gian kia miếu hoang nhìn một chút. Hắn quyết định thật nhanh, nhập mộng cùng thần hồn tương liên, lúc trước thầy phong thủy bị hắn đánh chết, thần hồn phá diệt, nhục thân tất nhiên còn tại miếu hoang kia bên trong. Bà chủ khẽ bước cằm, thầy phong thủy kia trên thân có lẽ sẽ có đầu mối gì. Hai người bọn họ cùng rời đi khách sạn, bà chủ chợt giữ chặt đang muốn đằng không mà lên Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn về phía nàng, thế nào? Bà chủ nói ra, ta không biết bay. Lý Ngôn Sơ, hắn hơi kinh ngạc nhìn bà chủ một chút. Ly địa đằng không là cảnh giới thứ ba dương thần tiêu chí. Lúc trước hắn trong bức họa thiên địa gặp bà chủ đại sát tứ phương, lại am hiểu nhập mộng chi pháp. Hiện tại ngươi nói với ta, không biết bay. Hắn thu hồi trong lòng kinh ngạc gật gật đầu, tiến lên nắm ở bà chủ eo thon, trực tiếp đằng vân mà lên. Cảnh giới thứ ba đằng vân giá vũ tốc độ, so với hắn lúc trước nhanh không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, so với cựu thiên thập địa ích ma thần toa cùng ngũ hành đại độn hay là chậm một chút. Bất quá, so phổ thông dương thần ly địa đằng không tốc độ vẫn là phải nhanh nhiều. Căn cứ trong mộng cảnh ký ức, Lý Ngôn Sơ rất mau tới đến ngoài thành miếu hoang kia bên trong. Miếu hoang này quả nhiên cùng trong mộng cảnh giống nhau như lúc, phá làm cho đau lòng người. Lý Ngôn Sơ đi vào trong miếu hoang này, phát hiện trong miếu hoang đổ lấy một bộ thi thể, thất khiếu chảy máu, biểu lộ hoảng sợ, tác phong thủy tiên sinh cách ăn mặc. Chính là lúc trước ở trong mộng cảnh bị hắn một quyền đấm chết thầy phong thủy. Lý Ngôn Sơ đối với quét dọn chiến trường hình thức rất là chuyên nghiệp. Rất nhanh liền đem thầy phong thủy thứ ở trên thân lục soát đi ra. 2000 lượng ngân phiếu, một khối có giá trị không nhỏ ngọc bội, phong thủy la bàn, trăm năm thi dầu, đinh quan tài, trừ ngân phiếu ngọc bội bên ngoài, đều là một chút tà môn pháp khí. Trừ cái đó ra, Lý Ngôn Sơ còn tìm đến một trang giấy, phía trên có một đóa bạch liên tiêu chí. Lý Ngôn Sơ lòng bàn tay hiện lên hỏa diễm, tiện tay đem những cái kia tà đạo pháp khí luyện hóa, triệt để hóa thành hư vô. Về phần ngân phiếu cùng ngọc bội, hắn thì là thu bảo. Đây là tiền tham ô, nhất định phải tịch thu. Hắn cầm bút lên tờ giấy kia, cẩn thận chu đáo một chút, hai mắt quán chú pháp lực, thi triển linh mục thuật nhìn sang. Cảm nhận được tờ giấy kia trong đó cái kia cố đường vân kỳ quái, liền đem thần thức dò vào trong đó. Một lát sau, hắn đem thần thức rời khỏi, chậm rãi thở hắt ra, cái này tựa hồ là một kiện pháp khí truyền tin. Bà chủ nhìn lại, quan sát một chút, điểm một cái, không sai, đây cũng là Bạch Liên giáo dùng để liên lạc pháp khí. Nàng cẩn thận chu đáo một chút, đồng nhiên nói, phía trên này có một đoạn tin tức, lưu lại lực lượng. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, nhìn trước mắt trống không trang giấy, đối với bà chủ nói ra, có thể khôi phục sao? Hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới bà chủ nhẹ gật đầu, có thể, bất quá chỉ có thể khôi phục một đoạn trước. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, cái này là thật có chút như bức a. Bà chủ trên tay lấp lóe mấy vệt sáng trắng, trên tờ giấy trắng này liền hiện lên một đoạn tin tức. Lý Ngôn Sơ cùng bà chủ quan sát một chút, phía trên bàn giao hai chuyện, một kiện là mệnh lệnh cái này họ Trần thầy phong thủy cùng Bạch Trạch yêu quốc người tiến hành giao dịch đem đồ vật mang về. Chuyện thứ hai chính là quan trên muốn đi vào Linh Khư Phúc Địa, cướp đoạt Cửu Tiêu Tiên Kinh, đồng thời kế hoạch muốn lừa giết các đại tông môn cao thủ. Mặc dù tin tức không quá dài, thế nhưng là ghi chép nội dung lại làm cho Lý Ngôn Sơ lấy làm kinh hãi. Cái này Bạch Liên giáo cùng Bạch Trạch yêu quốc giao dịch, ta ngược lại không cảm thấy kỳ quái, những này thế lực cổ lão ngắc ngắc ngón tay rất bình thường, thế nhưng là cái này Bạch Liên giáo dựa vào cái gì lừa giết các đại tông môn cao thủ? Lý Ngôn Sơ mày nhăn lại. Bây giờ, ngấp nghé Linh Khư Phúc Địa đều là càn quốc các đại tông môn tinh anh. Tỷ như Thanh Thành Sơn Thiết Sơn đạo nhân, Long Hồ Sơn Triệu Quốc An, Vũ Đài Sơn Bảo Tú tiểu hòa thượng, Đại Tương Quốc tự giới không hòa thượng, Hoa Sơn Vân Hạc đạo nhân. Những người này, trừ tu hành trăm năm hoặc là lượng giáp tông môn cự phách, chính là đầu ngọn gió nhất thời có 102 tuổi trẻ thiên tiêu. Không chỉ có được thực lực cường đại, còn có truyền thừa cổ xưa cùng các loại át chủ bài. Làm sao lại bị Bạch Liên giáo lừa giết ở bên trong? Nhất là lúc trước tại phủ thành thời điểm, Từ Gia lão tổ đã từng hỏi mình, muốn hay không tiến Linh Khư Phúc Địa. Mình đã là cảnh giới thứ ba dương thần, thế nhưng là cái này Từ Gia lão tổ vẫn như cũ nói như vậy, cái này biểu thị hắn có đưa dương thần đi vào thủ đoạn. Nói cách khác, lần này Linh Khư trong Phúc Địa thậm chí sẽ có dương thần cao nhân đi vào. Chỉ sợ quy mô so lúc trước bất kỳ lần nào động thiên Phúc Địa mở ra thời điểm còn lớn hơn. Bạch Liên giáo muốn gây sự, cơ bản rất không có khả năng. Bạch Liên giáo cung phụng thần đệ rất nhiều, có hay không sinh lắm mẫu, cũng có bọn hắn cái gọi là Di Lặc, thậm chí đạo giáo trong thần thoại rất nhiều thần tiên, bất quá giáo phái này nóng lòng tạo phản, đã sớm tại kiến quốc sơ kỳ, bị triều đình liên hợp các đại tông môn tiêu diệt, những năm này phát triển ra tới giống trần trùng dạy, tâm ý đạo, kỳ thật đều có Bạch Liên môn người bóng dáng, giáo phái này cũng không thể khinh thường. Bà chủ chậm rãi nói ra. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Bà chủ nói như vậy cũng có đạo lý, loại này giáo phái gây sự năng lực rất mạnh, không nhất định là trên thực lực nghiền ép, có đôi khi âm nhu quỷ kế càng có thể giết người. Động Thiên Phúc Địa bị tà ma chiếm cứ, vốn là nguy cơ trùng trùng, lại thêm Bạch Liên giáo người ở trong đó gây sự, hoàn toàn chính xác sẽ gia tăng rất nhiều biến số. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Lý Ngôn Sơ không tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Trong Động Thiên Phúc Địa, vì tranh đoạt hấp dẫn tiên duyên, vốn chính là óc người đánh thành óc chó. Danh môn chính phái ở giữa tranh đoạt cũng rất lợi hại, không có uổng phí xen dậy làm mưa làm gió cũng sẽ không bình tĩnh. Chuyện này tạm thời để ở một bên, Lý Ngôn Sơ lại đang Phong Thủy Tiên Sinh này trên thân lục lọi một lần. Không đúng rồi, trong thư này nâng lên, Phong Thủy Tiên Sinh này là đến cùng Bạch Trạch yêu quốc giao dịch, nếu là giao dịch, cái kia luôn có cần mang một ít đồ vật đi, trên người hắn trừ này cậu thí suối quậy phá loạn ý nhi, chính là 2000 lượng ngân phiếu, chẳng lẽ là nhỏ như vậy mua bán. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, chuyện này xác thực kỳ quái, có lẽ là Phong Thủy Tiên Sinh này đã giao dịch xong. Cũng không đúng, nếu như giao dịch xong, cái kia giao dịch thứ gì? Bà chủ trong mắt lộ ra nghi hoặc, suy tư. Trừ phi, hắn cũng không có muốn cùng Bạch Trạch yêu quốc giao dịch đồ vật mang ở trên người, hoặc là nói vật kia là tại một người khác trên thân, hắn cần cùng người tiếp xúc. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói, hắn cùng bà chủ liên nhau, chẳng lẽ là trong ngộng cảnh không có bị phát hiện người kia? Cái này vô cùng có khả năng, nhập ngộng chi pháp cực kỳ ít lưu ý, người tu luyện vốn là không nhiều. Bà chủ là cái dị số trước không đi nói, mà trong ngộng cảnh cất giấu người kia, cực lớn khả năng chính là người kia đồng bọn. Cùng Bạch Trạch yêu quốc giao dịch đồ vật có lẽ ngay tại trên thân người kia. Bạch Trạch yêu quốc quốc chủ ta gặp qua, lệ khí không sâu, thế nhưng là thủ hạ đại yêu kia từng cái đều làm chính là tái hiện nhân gian yêu quốc mộng đẹp, nguy hại rất lớn, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Chương 685, tiền đồ vô lượng cương thi. Giao dịch đồ vật đến tột cùng là cái gì? Mất tích. Chương 685, tiền đồ vô lượng cương thi. Giao dịch đồ vật đến tột cùng là cái gì? Mất tích. Lý Ngôn Sơ lấy ra kiếm bắt quái. Kiếm bắt quái lập tức hóa thành một mặt trượng 6 tấm gương, phát ra thần quang tìm kiếm lấy phụ cận trong núi tà khí, yêu khí. Hắn cũng đem thần thức thả ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên 10 dặm. Kiếm bắt quái bên trong có vài chỗ mơ hồ khí tức, trong đó có thi khí cũng có yêu khí. Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng huyễn tật thiên hỏa tuôn ra, trực tiếp đem thời phong thủy kia thi thể luyện hóa, đốt thành hư vô. Sau đó nắm ở bà chủ eo nhỏ nhắn giá vân mà đi. Trong sân động, một đầu cương thi lung la lung lay đứng dậy, hấp thụ lấy ánh trăng tinh hoa. Hắn không phải phổ thông cương thi, đã phát sinh biến dị. Lúc đầu thực lực là sắc cương, nhưng hôm nay vậy mà đản sinh ra yêu ớt một tia linh trí, có thể hấp thu nguyệt hoa. Cương thi không vào sáu đạo, vô hồn vô phách, nhưng hắn loại tình huống này xác thực có chút đặc thù. Đợi một thời gian, không chừng thật có thể trưởng thành là hạn bạt loại kia lớn cương thi. Cho dù là lúc này, hắn cũng có được thực lực cường hãn. Một khi đi ra ngoài nguy hại vô tận, từng đạo nguyệt hoa rơi vào trên người hắn, rất nhanh liền bị cương thi này hấp thu. Trên người hắn thi khí cũng càng ngưng trọng lên. Đồng nhiên, hắn cảm ứng được một cỗ khí tức, ngẩng đầu nhìn lại là một cái lóe sáng đao quang. Ầm ầm, ánh đao lướt qua. Đầu này biến dị cương thi, trong nháy mắt hóa thành hư vô, trực tiếp chôn bụi. Cương thi vô hồn vô phách, tất nhiên không hiểu nhập mộng chi pháp, không phải cái này. Lý Ngôn Sơ khe như mày, giá vân hướng phía dưới một cái địa điểm tiến đến. Liên tiếp nổ 4 chỗ địa điểm tổng cộng thu hoạch 20.000 công đức, trên người công đức biến thành 660.000, càng hùng hậu. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ trên khuôn mặt nhưng không có vui sướng chút nào, lông mày của hắn thật sâu nhăn lại. Tìm tới không phải ăn nhân yêu ma, chính là cương thi quỷ hồn, ngay cả một cái tà tu đều không có. Đám đồ chơi này sao có thể nhập mộng? Có lẽ người này đã sớm rời đi cũng khó nói, bà chủ nói. Chuyện này ta luôn cảm thấy lộ ra mấy phần quỷ dị, trong mộng cảnh ẩn tàng người kia, nếu như cùng thầy Phong Thủy là đồng bọn, vừa rồi vì sao không đến cho Phong Thủy tiên sinh này nhặt xác, đem hắn trên người đai giấy đi? Lý Ngôn Sơ cao mày nói. Có lẽ hắn không cho rằng chúng ta từ trên giấy này có thể nhìn ra cái gì, bà chủ nói. Lý Ngôn Sơ liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, cái này cũng có khả năng, dù sao thầy Phong Thủy kia sau khi chết sẽ không còn có người cho hắn truyền tin tức, mà trước đó tin tức hắn cũng không có nghĩ đến ngươi có thể phục hồi như cũ. Lý Ngôn Sơ cảm thấy loại này bị người âm thầm thăm dò cảm giác hết sức kỳ quái. Không có cách nào, thuật nghiệp hữu chuyên công, nhập mộng thần thông hắn cũng sẽ không. Lúc trước ở trong mộng cảnh không có chút nào cảm giác được trong mộng cảnh còn có một người. Phong Thủy tiên sinh này cũng là mang theo nặng như vậy nhiệm vụ đến Ngụy Thành cùng Bạch Trạch yêu quốc giao dịch, lại còn phải đi hoàn thành một cọc 10 năm trước chuyện xưa, bà chủ nói. Đúng thế, người này tu luyện thất bảo cự nhân quan. Lý Ngôn Sơ lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Không đối, có lẽ hắn cũng không phải là không có mang giao dịch đồ vật. Bà chủ cao mày nói, có ý tứ gì? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, nếu như hắn cùng Bạch Trạch yêu quốc giao dịch, chính là tôn phu nhân đô bên trong thai nhi đâu. Lời vừa nói ra, bà chủ trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Có thể cái kia thai nhi ngươi không phải nhìn qua, cũng không có chỗ đặc thù gì sao? Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Lý Ngôn Sơ lâm vào trầm mặc, lấy ra Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma Thần Toa, trước mắt lập tức xuất hiện một cái thuyền nhỏ. Hắn cùng bà chủ ngồi lên Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma Thần Toa, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, đi vào Ngụy Thành bên trong. Một đạo lưu quang rơi xuống, bọn hắn đi vào tôn trưởng quý trước phòng. Lúc này cũng không còn tỉ úy, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Thật không nghĩ đến, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy liền bị đẩy ra. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tôn trưởng quý ngã trên mặt đất, không rõ sống chết, mang hai tôn phu nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nhà hắn. Lý Ngôn Sơ trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn đi vào tôn trưởng quý trước người. Tôn trưởng quý lúc này hai mắt nhắm nghiền, xem ra chỉ ngủ đi, cũng không lo ngại. Lý Ngôn Sơ đem một đạo pháp lực quán chú ở trong cơ thể hắn, tôn trưởng quý ung dung tỉnh lại. Nói, sơ đạo trưởng, ta đây là thế nào? Hắn cảm giác đầu có chút đau nhức kịch liệt, giống như là say rượu đằng sau cảm giác. Lý Ngôn Sơ thở dài một tiếng cũng không nói chuyện, tôn trưởng quý hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện trong phòng trống rỗng. Lập tức kinh hô một tiếng, dãy rủa đứng dậy, phu nhân ta đâu? Phu nhân ta? Sắc mặt của hắn đại biến, có chút hoang mang lo sợ. Lý Ngôn Sơ ngăn cản hắn, đem một cô đạo môn linh lực đưa vào trong cơ thể của hắn trợ hắn ổn định tâm thần. Tôn trưởng quỹ, ngươi đừng nội, vừa rồi đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi vì cái gì ngã trên mặt đất? Lý Ngôn Sơ dò hỏi. Tôn trưởng quỹ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc trước các ngươi sau khi rời đi, ta nghe được cửa ra vào truyền đến một tiếng dị hưởng, tựa hồ có một trận hàn phong thổi vào, ta vừa muốn xuống giường đi đóng chặt cửa cửa sổ, không nghĩ tới liền cái gì cũng không biết, tỉnh nữa đến liền gặp được các ngươi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sầm mặt lại, người kia hẳn là vẫn ở chúng ta phụ cận. Tôn trưởng quỹ vội vàng hỏi, người nào? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, nhanh lấy Tôn phu nhân một kiện vật phẩm tùy thân. Nhanh. Tôn trưởng quỹ nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, lấy ra Tôn phu nhân thường xuyên đeo ngọc trâm. Lý Ngôn Sơ lập tức thi triển truy tung đạo pháp. Ngọc trâm phía trên chậm rãi hiện hiện một đạo khí tức, bị hắn khống trong lòng bàn tay. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng một chút, thần thức thả ra ngoài, trong nháy mắt cảm giác được từ nơi sâu xa cái kia cố liên hệ, truy tung đạo pháp còn có thể truy tung khí tức. Tôn phu nhân trước mắt không có việc gì, Tôn trưởng quỹ yên tâm, bần đạo nhất định vì ngươi đem Tôn phu nhân tìm về. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Nói sơ đạo trưởng, ngươi nhất định phải mau cứu phu nhân ta. Tôn trưởng quỹ quỳ rạp xuống đất. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, cùng bà chủ cấp tốc rời đi. Rời đi Tôn gia sau, hắn đối với bà chủ nói, ngươi không cần theo ta cùng đi, chuyện này lộ ra tả, ngươi lưu tại trong khách sạn chờ ta. Bà chủ đẹp mắt lông mày nhíu lại, bất quá cũng không có nói cái gì. Chính ngươi coi chừng. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một đạo linh phù. Linh phù này vừa xuất hiện, lập tức có ba đạo ngũ lôi khí tức hiện hiện, thần quang lấp lóe, phảng phất thiên uy vào đầu. Tấm này ngũ lôi phù, ngươi đưa nó cất kỹ, nếu là gặp được nguy hiểm không cần liều mạng, trực tiếp nổ mẹ nhà hắn. Lý Ngôn Sơ dặn dò. Bà chủ hơi kinh ngạc, thật là bá đạo lôi pháp. Nàng tại lôi pháp kia phía trên cảm ứng được một cỗ thiên kiếp hương vị. Ngươi đi truy tìm người kia, hay là đem cái này ngũ lôi phù mang ở trên người, để phòng vạn nhất. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ngươi đưa nó mang tốt, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Bà chủ khẽ bước cằm. Lý Ngôn Sơ giao phó xong, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngũ hành đại đột. Hắn truy tìm trong tay đạo khí tức kia không ngừng hướng ngoài thành tiến đến. Tối nay lúc đầu chỉ là coi là tiện tay giải quyết hết Tôn trưởng quỹ nhà Tả Túy, hoặc là trợ hắn chấm dứt một cọc chuyện cũ năm xưa. Không nghĩ tới vậy mà liên lụy đi gia nhập Mộng Thần Thông, lại có Bạch Liên giáo yêu nhân quấy phá. Bây giờ, lại còn có người giấu ở thời phong thủy kia trong một cảnh, giả thoáng bọn hắn một thường, tại hắn không coi vào đâu bắt đi Tôn phu nhân. Lý Ngôn Sơ trong mắt sát cơ lộ ra, thế phải đem người này tìm ra đến. Chương 686, vòng quanh. Không đứng đắn mỹ phụ. Thử thanh bảo kiếm, dẫn ra thần hồn. Chương 686, vòng quanh. Không đứng đắn mỹ phụ. Thử thanh bảo kiếm, dẫn ra thần hồn. Lý Ngôn Sơ trên người có một tấm 200,000 công đức cấp bậc ngũ lôi phù. Lúc trước chém nát qua giả chuyện phương cửu thần, còn có một tấm 100,000 công đức cấp bậc ngũ lôi phù. Hắn đem tấm kia 200,000 công đức cấp bậc ngũ lôi phù giao cho bà chủ, chính là vì phòng ngừa bà chủ xảy ra chuyện. Chuyện tối nay đều khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ngũ hành đại độn chính là cực kỳ cường đại thần thông. Lý Ngôn Sơ đánh bậy đánh bạ luyện hóa kim vũ thượng tiên đi đếm trăm năm nội tình sau, nắm giữ thần thông này. Lúc này vận dụng tốc độ thì càng nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới Ngụy Thành Sơn lâm bên trong. Khoảng cách cái kia truy tung khí tức cảm ứng càng ngày càng gần. Khí tức cũng đang không ngừng biến hóa, vị trí không ngừng chuyển di, cái này biểu thị đối phương cũng ở trong di động. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, thôi động trên người Thanh Tâm Ngọc Bội. Thanh Tâm Ngọc Bội, trừ tí hộ thần hồn, phòng ngự nguyên thần công kích bên ngoài, còn có gia trì đạo thuật công năng. Lý Ngôn Sơ tốc độ trong nháy mắt nhanh gấp 2. Điều động thể nội kim đan gia trì đạo pháp, tốc độ lại nhanh gấp đôi. Đối phương cũng không phải là trong nháy mắt chạy ra thiên lý chi diêu, mà là tại Ngụy Thành Sơn lâm bên trong không ngừng gián tiếp. Lý Ngôn Sơ đổi hồi lâu đều không có đội kịp, có thể thấy được đối phương đột pháp cũng là cực kỳ lợi hại. Người này tại Ngụy Thành Sơn trung vòng quanh, chẳng lẽ là biết ta đang đuổi hắn? Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên. Đối phương đào tẩu rời đi Ngụy Thành, hắn ngược lại không cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao cũng là đánh một cái thời gian kém, thừa dịp bọn hắn lúc rời đi bắt đi Tôn phu nhân, nhưng đối phương bây giờ là tại Ngụy Thành Sơn lâm bên trong vòng quanh, liền để hắn có chút dự cảm không tốt. Lần này gặp gỡ đối thủ, tựa hồ đối với thủ đoạn hắn có chút hiểu rõ. Có kim đan cùng thanh tâm ngọc bội gia trì, Lý Ngôn Sơ ngũ hành đại độn cũng nhanh đến một cái trước nay chưa có tốc độ, cấp tốc đuổi kịp một đạo lưu quang, đem lưu quang kia đoạn ngừng. Hắn lập tức thi triển định thân đạo thuật, cách không từng ngón tay tới. Định, đạo lưu quang kia lập tức bị Lý Ngôn Sơ bất ngừng. Lý Ngôn Sơ trực tiếp vươn tay bắt tới. Nhưng vào lúc này, vị kia bị Lý Ngôn Sơ định trụ thân hình, vậy mà giải khai định thân đạo thuật. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lấm liệt. Đối phương cũng chỉ nhập kiếm, một đạo kiếm khí đâm tới. Keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lư, Lý Ngôn Sơ lại bị một kiếm này bất lui. Cảnh giới thứ 3. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú đối phương. Quang mang tán đi, người này cũng hiện lộ ra thân hình. Là một cái một thân vải xanh y phục, mặc bít tất trắng, lờ mờ có thể nhìn thấy một đoạn trắng non bắp chân mỹ phụ. Phụ nhân này trong ngực vác lấy một cái giỏ trúc, phản phất là nông thôn đi chợ nữ tử. Tốt tuấn lãng đạo sĩ mỹ phụ nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau cười nói. Lý Ngôn Sơ cảm ứng được truy tung đạo thuật càng mãnh liệt, trong hai con ngươi quản chú pháp lực, thi triển linh mục thuật nhìn sang, nhưng lại nhìn không thấu trong tay đối phương giỏ trúc. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đem người lưu lại cho ta. Lý Ngôn Sơ thanh âm băng lãnh. Đạo trưởng, đừng hung ác như thế thôi, thiếp thân là gan rất nhỏ, không sợ hại mỹ phụ nhân một bộ hù đến dáng vẻ, vô đầy đặt ngực. Lý Ngôn Sơ lúc này mới chú ý tới ngực nàng cổ áo rất thấp, phụ nhân này mặc giống như nông thôn nông phụ, nhìn qua lại cực không đứng đắn. Hắn cũng không cùng người này nói nhảm. Bang! Chảm dao đao ra khỏi vỏ một đao vỗ tới. Đao quang xẹt qua bầu trời, phụ nhân này trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Thân hình không ngừng lùi lại, lại không ngừng bị chảm dao đao đao quang chém chết. Lý Ngôn Sơ một đao này chém ra 200 bạo kích. Cho dù là cảnh giới thứ 3 cũng vô pháp thông dòng đường đối. Thế nhưng là phụ nhân lại có chút biến nặng thành nhẹ nhàng ý tứ. Thân hình mặc dù không ngừng bị chém chết, nhưng là nàng cũng tại thời khắc sống còn tránh đi Lý Ngôn Sơ đao quang. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ một đao này trực tiếp tiêu diệt một ngọn núi. Đạo trưởng tính khí thật là lớn, liền không sợ thiếp thân đem phu nhân kia cùng trong bụng nàng thai nhi chém giết. Cái này mỹ phu nhân cười nói, ngươi sát hại mang thai phụ nhân, ngay cả trong bụng nàng thai nhi cũng không dung tha, vần đạo đây là thay trời hành đạo. Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh, thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm liền tới đến mỹ phụ này trước người. Mỹ phụ này ngơ ngác một chút, bị Lý Ngôn Sơ tức giật cười, trong lòng bàn tay ra một tím một xanh hai đạo quang mang, đón nhận Lý Ngôn Sơ đao quang. Ầm ầm, đao quang cùng kiếm mang phát sinh va chạm, trên không trung bộc phát ra một vòng hào quang chói mắt. Thử thanh song kiếm, ngươi đây là chiếm được ở đâu? Lý Ngôn Sơ cao mày nói. Đạo trưởng vậy mà nhận biết cái này hai thanh bảo kiếm, cái này chính là thiếp thân tu luyện nhiều năm bản mệnh pháp khí. Mỹ phụ cười nói, thả ngươi mẹ nó cái rắm. Lý Ngôn Sơ chửi ầm lên, đi vào phụ nhân này trước người một đao bổ xuống. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên, đao quang tung hành. Lý Ngôn Sơ cùng tay này cầm Tử Dĩnh kiếm, thanh tác kiếm mỹ phụ đấu tại một chỗ. Phụ nhân này bị Lý Ngôn Sơ mắng sắc mặt có chút cứng ngắc, không nghĩ tới thanh niên này mặc dù sinh anh tuấn như vậy, khí chất bất phàm, lại không hiểu một tia nhu tình mật ý, há mồm chính là thô tục hết bài này đến bài khác. Đi. Trong miệng nàng quát khẽ một tiếng, Tử Thanh bảo kiếm tức thì hóa thành hai đạo quang mang, hướng Lý Ngôn Sơ bay đi. Mà nàng cũng thân hình hướng về sau lao đi. Lý Ngôn Sơ mày nhăn lại, Tử Dĩnh kiếm chính là hắn tại Sơn Hải trong bí cảnh gặp phải Minh Hà bảo vật. Thanh tác kiếm là Minh Hà tại đem âm dương nhị khí bình đưa cho chính mình sau, hắn đưa cho Minh Hà, không nghĩ tới vậy mà cũng tại yêu phụ này trong tay. Trên người hắn hiện ra bàng bạc huyết khí, hộ thể cương khí càng là thôi động đến cực hạn. Tử Thanh song kiếm trong lúc nhất thời không có phá vỡ hộ thể cương khí phòng ngự. Lý Ngôn Sơ dễ như trở bàn tay đi tới mỹ phụ này trước người. Mỹ phụ ánh mắt lạnh lẽo, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ này vậy mà khó chơi như thế. Tật. Nàng quát lạnh một tiếng, Tử Thanh song kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh, đem Lý Ngôn Sơ trên người hộ thể cương khí phá vỡ. Lý Ngôn Sơ huy động chạm giao đao, đem hai thanh bảo kiếm rời ra, Tử Thanh song kiếm cũng là số ít có thể cùng chạm giao đao cứng đối cứng binh khí. Đáng tiếc, thuyền quang xích có thể đánh rất pháp khí, lại không đánh được binh khí. Cái này hai thanh bảo kiếm phảng phất có người thôi động một dạng, thi triển ra tinh diệu kiếm thuật, không ngừng hướng hắn đâm tới. Dùng Lý Ngôn Sơ ánh mắt đến xem, so Minh Hoàng Ngự kiếm thuật càng cao minh hơn, nhưng tựa hồ đồng xuất nhất mạch. Thân hình hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đạo thuật thần hành. Sau một khắc, liền tới đến mỹ phụ này trước người. Vù bù, hai thanh bảo kiếm phá không mà đến, theo sát phía sau. Lý Ngôn Sơ lần nữa biến mất không thấy, hai thanh bảo kiếm thẳng tắp chạy về phía mỹ phụ trước ngực. Mỹ phụ này biến sắc, thôi động pháp chú. Hai thanh bảo kiếm cải biến phương hướng bay về phía bầu trời. Đột nhiên, sau lưng của nàng lại truyền đến một trận hàn khí. Lý Ngôn Sơ đao quang lóe lên, giơ tay chém xuống, liền đưa nàng đầu lâu chém xuống. Tử Thanh song kiếm từ trời rơi xuống, lần nữa đánh phía Lý Ngôn Sơ. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ đao quang quét ngang, đem Tử Thanh song kiếm đánh lui. Mỹ phụ thân hình trống rỗng xuất hiện, phân thân. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trầm xuống. Đạo trưởng sát phạt quyết đoán, tu đạo thật là đáng tiếc, nếu là đi ma đạo, chỉ sợ thế gian lại nhiều một tôn chân ma chủ. Mỹ phụ thở dài một tiếng. Yêu phụ, muốn loạn đạo tâm của ta. Lý Ngôn Sơ cảm ứng được mỹ phụ này vừa rồi trong lời nói có một cỗ huyền diệu mị hoặc chi ý không ngừng trùng kích hắn thần hồn, dẫn ra thần hồn của hắn, lúc này, trong mắt của hắn sát cơ lộ ra, bất quá mỹ phụ này đánh chính là ý nghĩ này. Nàng muốn để Lý Ngôn Sơ trầm luân tại sát khí bên trong. Chương 687, đỉnh cấp mị hoặc thuật. Huyền Tật Thiên Hỏa chuyên hủy pháp bảo. Trảm giao đao thăng cấp. Chương 687, đỉnh cấp mị hoặc thuật. Huyền Tật Thiên Hỏa chuyên hủy pháp bảo. Trảm giao đao thăng cấp. Bá. Lý Ngôn Sơ trên người thanh tâm ngọc bội bộc phát ra một vệt thần quang, tràn vào Lý Ngôn Sơ trong thần hồn, bình phục hắn ngút trời sát ý. Mỹ phụ này chữ câu đều là đang câu lên trong cơ thể hắn sát khí. Lý Ngôn Sơ trong thần hồn tử kim khí hỏa quan bảo cáo bộc phát, lúc này mới đem cố này ngút trời sát ý chống đỡ. Nguyên thần khôi phục thanh minh. Nguy hiểm thật. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng. Vốn cho rằng mỹ phụ này là mê hoặc hắn nhập ma đạo, không nghĩ tới lại là vì dẫn ra hắn nguyên thần bên trong sát ý, muốn cho hắn đắm chìm tại vô biên giết chóc bên trong, mê thất bản thân. Ngươi cho rằng nàng tại tầng thứ nhất, không nghĩ tới nàng tại tầng thứ năm. Hảo tâm cơ, suýt nữa để bần đạo chúng ngươi cái bẫy. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, tế ra kiếm bắt quái trên không trung đánh ra một đạo nóng rực thần quang, đánh phía mỹ phụ. Mỹ phụ này thân hình một cái lảo đảo, thôi động pháp thuật, thân hình lần nữa biến mất không thấy. Nàng thân hình biến mất trước một khắc, Lý Ngôn Sơ đao quang vừa vặn bay xuống. Ầm ầm, trên mặt đất chém ra một vết nứt, trực tiếp dọc theo 10 dặm. Mỹ phụ này trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái này trẻ tuổi đạo sĩ lại có loại tâm cảnh này tu vi, có thể tránh thoát nàng đại thần thông. Không đối, hẳn là nguyên thần phòng hộ chí bảo, đáng chết. Đạo sĩ kia đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn? Mỹ phụ trong lòng cảm giác nặng nề, thôi động Tử Thanh bảo kiếm hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Kiếm khí tung hành, lại là muốn cùng Lý Ngôn Sơ chém giết gần người. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, chảm dao đao bổ ra. Tử Thanh bảo kiếm tại mỹ phụ này trong tay bạo phát ra uy lực lớn. Đơn thuần Tử Dĩnh kiếm, thanh tắc kiếm đều không thể chống lại Lý Ngôn Sơ. Thế nhưng là Tử Thanh Bảo kiếm hợp hai là một, lại có một cỗ kinh người uy lực, thường thường có thể tại khẩn yếu quan đầu đem Lý Ngôn Sơ đánh lui. Nếu như không phải Lý Ngôn Sơ trên người có phù giáp, có lẽ thật sẽ bị nàng phá vỡ vô song thể phách. Kiếm bắt quái phương châm chính là một cái đánh lén, thỉnh thoảng cho mỹ phụ đến truy cập. Nguyên thần tốc độ công kích cực nhanh, kiếm bắt quái trực tiếp đánh về phía thần hồn, để mỹ phụ này đầu váng mắt hoa. Trong nội tâm nàng trầm xuống, nắm pháp quyết, thân hình biến mất không thấy gì nữa, Tử Thanh song kiếm thì hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía kiếm bắt quái. Trước đem cái này tấm gương nát chém vỡ, mỹ phụ trong lòng quyết tâm. Kiếm bắt quái cảm nhận được một cỗ cường đại nguy cơ, nhịn không được run run một chút. Thần quang màu trắng bộc phát, tuy nhiên lại không có ngăn cản được Tử Thanh song kiếm. Hay là Lý Ngôn Sơ mang theo trạm dao đao giết tới đây, bổ ra Tử Thanh song kiếm. Tử Thanh song kiếm trên không trung bay đi, lại quay đầu trở về, thi triển tinh diệu kiếm chiêu, phản phất có hai cái đỉnh phong kiếm đạo tông sư tại hướng Lý Ngôn Sơ công tới. Đồng thời hai người này phối hợp khắc ít, có thể bộc phát ra hợp kích chi thuật uy lực. Lý Ngôn Sơ trên đầu hiện một đỉnh khí huyết đại nhật, bàng bạc huyết khí phóng lên tận trời. Hắn cũng không phải là kiếm tu, mà là đi thuần túy võ phu con đường, lực lượng bền bỉ. Tử Thanh song kiếm bị khí huyết chi lực của hắn áp chế, dùng chạm dao đao nhẹ nhõm bổ. Hắn cũng tới đến mỹ phụ này trước người, giơ tay chém xuống. Mỹ phụ bị hắn cái này đột nhiên bộc phát giật nảy mình, căn bản không kịp triệu hồi Tử Thanh song kiếm. Thôi động thần thông lưu lại một đạo phân thân, bị Lý Ngôn Sơ chém giết. Phân thân của nàng cùng Xích Long đạo nhân luyện thành ba bộ phân thân khác biệt. Đây là một loại thần thông bí pháp, bị giết thời điểm, giả chết đào thoát. Cùng đạo sĩ kia chiến đấu có chút không công ngoan, nhất định phải đem hắn nắm chặt cầm xuống. Mỹ phụ trong lòng nói, nàng khẽ kêu một tiếng, thi triển nguyên thần ngự vật chi thuật, một cây trường thương phá không mà ra, bay thẳng Lý Ngôn Sơ. Tử Thanh song kiếm cũng lại lần nữa hướng Lý Ngôn Sơ phi bắn tới. Trên trường thương này có khí tức âm hàn, đồng thời phía trên có một đầu huyết long chiếm cứ, trong đó luyện hóa một con rồng hồn, mặc dù không so được thế gian chân long, thế nhưng là cũng là chân long huyết mạch. Hưu, trường thương phá không mà đi, có một loại dễ như trở bàn tay khí thế. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trầm xuống, khí cơ quan chú chạm giao đao, một đao bổ xuống, vừa vặn bổ trúng trường thương này. Ầm ầm. Trường thương này phản phất xuống lại, có một đầu huyết sắc cự long xoay quanh, đầu rồng hướng về phía Lý Ngôn Sơ gào thét. Tử Thanh song kiếm cũng từ Lý Ngôn Sơ phía sau giết tới đây. Lý Ngôn Sơ quay đầu quét ngang, đao quang lướt qua, tại thiên không chém ra một đạo mấy chục trượng tấm lụa. Tử Thanh song kiếm hợp đánh nổ phát ra kinh người uy lực, vẫn như cũng bị Lý Ngôn Sơ một đao này chém ra. Huyết sắc cự long thừa cơ công hướng Lý Ngôn Sơ. Hô! Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng hiện ra Huyễn Tật Thiên Hỏa, trực tiếp đem cái này cự long bao khỏa. Huyễn Tật Thiên Hỏa, đó là đạo môn mạnh nhất hỏa diễm, không chỉ có thể luyện hóa thần hồn, mà lại chuyên phá pháp bảo. Lúc trước Lý Ngôn Sơ cũng không vận dụng lửa này, là không muốn hủy Tử Thanh song kiếm, lúc này, bị cái này Tam đại thần binh vây công, cũng không lo được rất nhiều, giống. Huyết sắc cự long hét thảm một tiếng, trên thân lây dính bá đạo ngọn lửa màu tím, không ngừng tiêu rên, Xích Long đạo nhân cho dù là miễn cưỡng nắm giữ lấy Huyễn Kỹ Thiên Phú, cũng đối phó không được thần binh hóa thành huyết sắc cự long, huyết cực thiên hỏa cũng không phải là tu luyện được, cái kia một tia hỏa chủng, chính là đến từ thiên ngoại, bởi vậy, Xích Long đạo nhân căn bản là không có cách khống chế, nhưng Lý Ngôn Sơ khác biệt, hắn có được Hỏa Đức Tinh Quân truyền thừa, thống ngự vạn hỏa. Bởi vậy cùng cái này Huyễn Cực Thiên Hỏa mười phần phù hợp, hỏa diễm không ngừng đốt cháy huyết sắc cự long thân thể, mỹ phụ thấy thế triệu hồi trường thương, suy suy suy. Trên tay của nàng phát ra khói trắng, cấp tốc thu hồi, huyết sắc trường thương lại bị đốt đỏ bừng, ngọn lửa màu tím vẫn như cũ bám vào phía trên, Huyễn Tật Thiên Hỏa nếu như là trong nháy mắt tổn thương, có lẽ cũng sẽ không dọa người như vậy, nhưng là nó đốt tới pháp bảo đằng sau, thật sự có một loại không đốt rủi không bỏ qua cảm giác, mỹ phụ liên tiếp mấy đạo pháp lực đánh tới, vẫn như trước không thể thoát khỏi ngọn lửa này, thật là bá đạo thiên hỏa, mỹ phụ cau mày nói. Đối với Huyễn Cực Thiên Hỏa, ghi chép đều rất ít, bởi vậy, mỹ phụ đối với uy lực của nó hiểu rõ không đủ sâu, lúc này hối hận cũng không kịp, nàng dứt khoát thôi động thần binh công hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ mở bàn tay, Huyễn Tật Thiên Hỏa lần nữa bộc phát, trong nháy mắt đem cái này thần binh thôn phệ, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, cái này huyết sắc trường long lại bị hắn luyện hóa, bên trong đầu kia huyết long rẽ rủa muốn chạy trốn, long hồn này bên trong lây dính ngập trời huyết sát, một khi rời đi chính là không có lý trí, lâm vào giết chóc quái vật, bá. Lý Ngôn Sơ trong tay bộc phát ra một đạo hạ quang, chạm dao đao phá không mà đi, trực tiếp đem long hồn này chém chết. Chém chết long hồn đằng sau, trên đao bóng loáng lưu chuyển, lần nữa phát sinh biến hóa, lúc trước chém qua giao long, thế nhưng là chém long hồn lại là lần thứ nhất, trên đao bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, thần bí rung động bộc phát, Lý Ngôn Sơ đem chạm giao đao triệu hồi thời điểm, phát hiện cỗ này thần bí rung động có thể rèn luyện trong cơ thể hắn khí huyết, đồng thời cường hóa nhục thể của hắn. Đây là thăng cấp. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, vừa rồi chạm giao trong đao có một cỗ mãnh lực ý, muốn phá không mà ra chém giết huyết long, hắn liền thi triển ngự vật chi thuật, không nghĩ tới vậy mà bởi vậy thăng cấp. Mỹ phụ cũng cảm ứng được chạm giao trên đao cái kia cố cường đại uy áp, nhịn không được hung hăng trừng mắt Lý Ngôn Sơ. Tiểu đạo sĩ không nói võ đức, vậy mà hủy ta binh khí đến tế luyện đao của hắn. Mỹ phụ thét dài một tiếng, triệu hồi Tử Thanh song kiếm, hóa thành lưu quang hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Tình báo có sai, đạo sĩ kia khó chơi trình độ vượt qua tưởng tượng của nàng, nàng muốn đuổi hướng Linh Khư Phúc Địa, nơi đó cấm chỉ cảnh giới thứ ba dương thần tiến vào. Thế nhưng là nàng có bí phương, có thể xuyên trời ống thoát nước động tiến vào bên trong, chỉ cần đến nơi đó, liền có thể né tránh cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Lý Ngôn Sơ lúc này khí huyết bị chạm giao đao rèn luyện, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, vậy mà khí huyết lại có đột phá, hắn bước ra một bước, phá không rời đi, thẳng đến mỹ phụ kia mà đi. Chương 688, thần thông quảng đại. Một viên kim đan phá vật pháp. Hộ kiếm. Chương 688, thần thông quảng đại. Một viên kim đan phá vật pháp. Hộ kiếm. Linh hư. Đây là một tòa cao tới 3 trượng to lớn sơn môn, bao phủ tại một mảnh sương mù nhàn nhạt bên trong. Từ khi linh hư hiện thế đằng sau, đã có không ít người tu hành từ trong cánh cửa này tiến vào linh hư. Trước mắt cũng không có người rời đi. Cái này vác lấy giỏ trúc mỹ phụ hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào linh hư bên trong. Lý Ngôn Sơ theo sát phía sau, lại bị linh hư cấm chế ngăn trở, hắn không cách nào tiến vào bên trong. Không chỉ là linh hư, còn lại động thiên phúc địa cũng có tương quan cấm chế. Dương Thần không cách nào tiến vào. Đáng chết. Nếu để cho nàng chạy trốn, lại muốn tìm được liền mười phần khó khăn. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, lần này, hắn có thể tìm tới mỹ phụ này, chính là dựa vào truy tung đạo thuật, tìm được mất tích tôn phu nhân khí tức. Lần tiếp theo liền chưa hẳn có thể tìm tới mỹ phụ kia. Hắn đưa tay dùng sức đẩy một chút, lấy hắn to lớn như núi cao quái lực, cũng không có cái gì chứng dụng, vẫn như cũng là vào không được linh hư. Hỏng, chẳng lẽ muốn đi phủ thành tìm Từ gia lão tổ? Lý Ngôn Sơ mày nhăn lại. Từ gia lão tổ lúc trước mời hắn tiến vào linh hư bên trong, tất nhiên có để cảnh giới thứ 3 tiến vào bí pháp. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, quyết định chính mình trước thử một chút. Nếu là không mở được cái này linh hư môn hộ, liền lập tức chạy tới phủ thành. Kỳ thật hắn nguyên bản có thể tại linh hư phúc địa bên ngoài chờ đợi. Thế nhưng là bởi như vậy thời gian quá dài, đồng thời linh hư phúc địa kết thúc phương thức chưa hẳn chính là cùng thanh ngọc đàn một dạng, sẽ đem người gậy tại môn hộ bên ngoài. Nếu là đem người ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương nào, đến lúc đó hắn thật là liền khóc cũng không kịp. Đồng thời tôn phu nhân bảo thai trong bụng sinh nợ sắp đến. Bây giờ xem ra, mỹ phụ kia cũng là để mắt tới tôn phu nhân thai nhi, một khi tôn phu nhân sinh nợ, sinh hạ hải tử, chỉ sợ tính mệnh tại chỗ liền sẽ đánh mất. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, thi triển ra vách tường đạo thuật, môn này hoàng đỉnh đạo trên kinh ghi lại đạo pháp, có thể cho hắn xuyên tường vào núi, đồng thời dính đến một tia không gian chi đạo. Lúc trước mở ra cái khe kia, ngược dòng tìm hiểu đến Hắc Sơn Sơn thần bản thể, chính là dựa vào mở vách tường đạo pháp. Chỉ tiếc, cái này linh cư phúc địa môn hộ cấm chế 10 phần hoàn chỉnh cường đại, Lý Ngôn Sơ mở vách tường đạo thuật cũng không có mở ra. Hắn có chút ngẫm nghĩ một chút, trong lòng bàn tay hiện ra màu tím huyễn tật thiên hỏa, thử nghiệm đốt đi đi lên. Chỉ tiếc linh cư môn hộ chính là xen vào nửa hư nửa thực ở giữa, huyễn tật thiên hỏa cũng vô pháp đốt lên, chớ đừng nói chi là mở ra một tia vết nứt. Nếu là có thể mở ra một vết nứt, bằng vào mở vách tường đạo thuật tất nhiên có thể tiến vào bên trong. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư nói, hắn thế ra trong đan điền kim đan vàng óng ánh lóe ra thần quang, nhìn rất đẹp. Hắn đem kim đan che lên đi lên. Trên kim đan thần quang lập tức bao phủ linh khư phúc địa môn hộ. Chậm chậm lưu động phù văn trong nháy mắt dừng lại một chút. Lý Ngôn Sơ trong đôi mắt chăm chú pháp lực, có thể ẩn ẩn nhìn thấy phù văn này bên trong xuất hiện một chút kẽ hở. Một viên kim đan phá vật pháp. Kim đan không chỉ có thể để cao Lý Ngôn Sơ tính mệnh tu vi, gia tăng đạo pháp của hắn uy lực, đồng thời có phá pháp tác dụng. Cái này linh khư phúc địa môn hộ trên bản chất tới nói cũng là một đạo cường đại thuật pháp thần thông. Có hy vọng. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, lập tức xa xa một chỉ, mở vách tường đạo thuật. Một cái lớn chừng quả đấm cửa hang bị Lý Ngôn Sơ mở ra, hư miễn bất định, lúc nào cũng có thể được chữa trị. Lý Ngôn Sơ cũng không chậm trễ, thi triển thai hóa dịch hình đạo pháp, hóa thành một con chim sẻ bay vào. Khi hắn tiến vào linh khư phúc địa đằng sau, linh khư phụ cận môn hộ trong nháy mắt được chữa trị, ánh sáng lưu chuyển. Lý Ngôn Sơ mở mắt ra, nhìn trước mắt thiên địa xa lạ, nhịn không được sửng sốt một chút. Nơi này đơn giản chính là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Bầu trời một rõ ràng như tẩy, mây trắng ung dung, một vòng đại nhật sáng chói treo ở trên trời, dương quang sáng lạ. Phúc địa bên ngoài thế giới chính là đêm khuya, thế nhưng là phúc địa bên trong lại là ban ngày. Cái này linh cư phúc địa tựa hồ có chút khác biệt. Lý Ngôn Sơ hơi sững sờ. Đây rõ ràng là một chỗ tiên gia đạo tràng, cũng không có giống còn lại động tiên phúc địa một dạng bị tà ma đánh băng. Hắn hiển hóa thân hình. Đột nhiên, một đạo cường đại lực bài xích hiện ra đến. Cơ hồ trong nháy mắt liền muốn đem hắn đưa tiễn. Không tốt. Cái này linh cư phúc địa không chỉ có môn hộ có cấm chế, toàn bộ phúc địa cũng bài xích cảnh giới thứ 3 Dương Thần tiến bảo. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Hắn thôi động thai hóa dịch hình đạo pháp, biến thành một cái thanh niên bình thường, đồng thời đem cảnh giới áp chế ở cảnh giới thứ 2. Trên thân cái kia cố cường đại sức đẩy mới biến mất không thấy gì nữa. Thật có thể. Lý Ngôn Sơ thở dài một hơi. Vừa rồi trong chớp mắt, hắn biến thành một người khác bộ dáng, đồng thời cưỡng ép áp chế cảnh giới của mình. Quả nhiên không có bị cái này linh khư phúc địa đưa ra ngoài. Hắn một suy tư, liền muốn thông trong đó mấu chốt. Không hổ là thai hóa dịch hình đạo pháp, có thể trốn tránh tam thai lục nạn, thật có thể lẫn lộn chân trời. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói, cái này thai hóa dịch hình đạo thuật chính là có thể tu đến lục địa thần tiên cảnh giới đại thần thông. Môn thần thông này ghi lại không chỉ có là biến hóa chi thuật, càng là giống Tây Du bên trong 72 biến một dạng, chính là tránh né tam thai lục nạn đại thần thông. Cũng chính là bởi vậy, Lý Ngôn Sơ đổi một cái hình tượng sau, liền tạm thời lừa qua cái này linh khư phúc địa. Đơn thuần áp chế cảnh giới căn bản vô dụng. Nguyên bản Lý Ngôn Sơ cao lớn thẳng tắp, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, khí chất xuất trần. Nhưng hôm nay, hắn biến thành một cái thường thường không có gì lạ, đặt ở trong đám người, một chút đều nhận không ra. Hắn lần này tiến vào linh khư phúc địa, chính là vì truy tung mỹ phụ kia, biến hóa hình tượng không nguyện ý quá mức làm người khác chú ý, hắn túi đầu nhìn thoáng qua bên hông chém dao đao, có chút suy nghĩ một lát, liền đưa nó ném vào trong túi càn khôn. Trong túi càn khôn, hắn còn có rất nhiều binh khí, tỉ như cái kia sơn quân đầu hộ trạm kim thương, tỉ như sơn hải trong bí cảnh lấy được kinh đêm thần thương. Cùng lúc trước hắn lấy được một chút cổ kiếm. Hắn có chút suy tư một chút, cũng không có lấy ra tạo hình uy mãnh đầu hộ trạm kim thương hoặc là kinh đêm thương, mà là lấy ra một thanh cổ kiếm đeo tại bên hông. kiếm dài ba thước, thân kiếm trong trẻo như nước, kiếm khí thâm hàn, tạo hình phong cách cổ xưa. Đến tận đây, Lý Ngôn Sơ từ một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ, biến thành một cái thường thường không có gì lạ kiếm tu. Hắn cảm ứng đến truy tung đạo thuật khóa chặt khí tức. Khi tiến vào linh khư phúc địa đằng sau, khí tức này đã trở nên 10 phần yếu ớt, lưỡi quãng. Nhận lấy vùng thiên địa này cấm chế áp chế, hắn dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy cái kia linh khư trong phúc địa có một tòa núi cao. Trên núi này nửa bộ phân bao phủ tại trong mây mù, nhìn không rõ ràng. Núi cao bên ngoài, dãy núi san sát, rừng cây rậm rạp. Hắn vận chuyển truy tung đạo thuật mơ hồ cảm ứng được khí tức kia chính là hướng dãy núi kia ở giữa tiến đến. Hắn thử một cái, tại cái này linh khư trong phúc địa không cách nào vận dụng đằng vân giá vũ, căn bản không bay lên được. Nơi đây có một cố cường đại phi hành cấm chế. Lúc trước động thiên phúc địa đều bị tà ma đánh băng, cấm chế cũng sụp đổ. Nơi đây tựa hồ cũng không có gặp phải tà ma xâm lấn một dạng, bởi vậy cấm chế tương đối hoàn chỉnh, không cách nào phi hành. Không chỉ có như vậy, ngũ hành đại độn cùng cửu thiên thập địa hích ma thần toa cũng vô pháp sử dụng. Tử thanh song kiếm cũng tại yêu phụ kia trong tay, Minh Sông không biết thế nào, nhất định phải nắm chặt tìm tới người này. Lý Ngôn Sơn nhíu mày. Chương 689, Thiên gia đạo tràng. Linh dược, Phượng Hoàng tinh nguyên. Tranh đoạn. Chương 689, Thiên gia đạo tràng. Linh dược, Phượng Hoàng tinh nguyên. Tranh đoạn. Nếu không cách nào vận dụng cửu thiên thập địa hích ma thần toa cùng ngũ hành đại độn, Lý Ngôn Sơ liền thành thật thật thi triển thân pháp đi đường. Thần hành đạo thuật không quen chạy thật nhanh một đoạn đường dài, bất quá hắn trước mắt nhục thân vô cùng cường đại, võ đạo thân pháp cũng là nhanh đến trên không trung lướt đi tàn ảnh. Hắn cưỡng ép ngăn chặn khí huyết của mình tu vi cùng đạo pháp tu vi, khống chế tại cảnh giới thứ hai. Lúc này mới không có bị linh khư phúc địa khu trục, nếu là vận dụng vượt qua cảnh giới này pháp lực, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị bãi xích ra ngoài. Linh khư trong phúc địa, linh khí cực kỳ dồi dào, sinh trưởng rất nhiều kỳ hoa dị quả. Lý Ngôn Sơ chỉ là nhìn mấy lần, liền phát hiện mấy gốc đỉnh cấp dược liệu. Mặc dù so ra kém ngàn năm chu quả cấp bậc kia, nhưng là cũng là cực kỳ hiếm thấy linh dược. Ngoại giới thiên địa linh khí bây giờ 10 phần mỏng manh, rất nhiều linh dược đều đã đoạn tuyệt. Đây cũng là dẫn đến rất nhiều đạo giáo linh đan thất truyền nguyên nhân. Bởi vì cho dù ngươi có loại đan phương này, cũng có cái này luyện đan trình độ, thế nhưng là có chút dược liệu đã tuyệt chủng, loại vấn đề này cho dù Lý Ngôn Sơ cũng không giải quyết được. Hắn có thể sắp phong ra càng cường đại hơn bảo vật, nhưng là nếu là không có vật này, chống rông có thể sắp phong không ra. Hắn tiện tay lấy xuống vài quặng dược liệu chứa vào trong túi càn khôn. Liên tiếp đi đường thời điểm lại thấy được rất nhiều dược liệu linh thụ bị người chặt cây, trực tiếp tận gốc móc xuống mang đi. Nói cách khác, nơi đây đã tới hơn người. Thật là tiên gia đạo tràng, cho dù là bị người càn quét qua nhiều lần như vậy, vẫn như cũ còn có thể lưu lại rất nhiều linh dược. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm khái nói, linh cư phúc địa sát suất lớn mỗi người tiến đến vị trí cũng không giống nhau. Bởi vậy vừa rồi hắn sau khi đi vào, đi đường một đoạn thời gian, liền tìm được mấy quả linh dược. Hắn cảm ứng đến truy tung đạo thuật khí tức, chỉ bất quá truy tung đạo thuật khí tức có đôi khi hội trưởng thời gian cắt đứt quan hệ, hắn chỉ có thể bằng vào đại khái cảm ứng vào bên trong xuất phát. Cũng may mắn có truy tung đạo pháp, có thể đưa đến một chút nhắc nhở. Không phải vậy, cái này mênh mông phúc địa Lý Ngôn Sơ căn bản không thể nào tìm kiếm được mỹ phụ kia hạ lạc. Nàng thậm chí không nhất định sẽ đi trong lúc này núi cao, mà là sẽ tùy tiện tìm một chỗ ổ đứng lên. Đợi đến tôn phu nhân sinh nở, đến lúc đó thật đúng là hết cách xoay chuyển. Lý Ngôn Sơ đi vào một mảnh kiếm mộ bên trong. Kiếm mộ bên trong cắm rất nhiều vết dỉ loang lổ trường kiếm, bị tuế nguyệt ăn mòn lợi hại. Có chút đã lưu lại hình dạng, chỉ là chạm thử liền sẽ phá toái. Trên mặt đất không chỉ có những này vết dỉ loang lổ trường kiếm, còn có rất nhiều lỗ hổng, nói cách khác, nguyên bản trường kiếm đã bị người nổ đi. Lý Ngôn Sơ quan sát được có một chỗ bị đào mở hố đất. Kiếm mộ này chính là hắn chạy tới dãy núi khu vực cần phải đi qua, kiếm mộ đằng sau chính là một mảnh sơn lâm. Hắn chạy tới nhìn thoáng qua, phát hiện trong hố đất có một cái hộp gỗ, hộp gỗ đã bị người mở ra, trường kiếm bên trong đều bị lấy đi. Cái này thường gặp hộp gỗ rách nước, bị người tùy ý vứt bỏ ở chỗ này. Không chỉ có như vậy, bên cạnh còn có một bộ bạch cốt. Lý Ngôn Sơ tại bạch cốt bên cạnh nhìn thấy một tấm bia đá, phía trên bị khắc ra vài cái chữ to, lờ mờ đó có thể thấy được ý tứ. Thủ kiếm nhân chi mộ. Xem ra cái này mộ sớm đã bị người mở ra. Lý Ngôn Sơ tùy ý nhìn thoáng qua, là xong giải nơi đây phát sinh sự tình. Nguyên bản nơi đây trừ cái này chôn kiếm hố đất bên ngoài, hẳn là còn có một tòa nhỏ mộ phần chôn lấy bạch cốt này. Chỉ bất quá sớm đã bị tới nơi đây thăm dò tu sĩ mở ra, đem bạch cốt đào lên, đem bên trong thứ đáng giá mang đi. Về sau lại người đến tìm được hộp gỗ này, đem bên trong bảo kiếm mang đi. Không có một ngọn cỏ a, đây là một chút đồ tốt, không cho người ta lưu. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói. Lý Ngôn Sơ khẽ lắc đầu, vừa muốn rời đi nơi đây, đột nhiên bị cái kia tàn phá hộp gỗ hấp dẫn ánh mắt. Hắn cũng nói không ra vì cái gì, chỉ là từ nơi sâu xa có một loại cảm giác. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện lên thời cơ, đem hộp gỗ kia chộp vào trong lòng bàn tay. Hộp gỗ này hư thối độ cực cao, hắn chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, liền hóa thành hư vô, tan biến tại giữa thiên địa. Tính toán, nơi đây sớm đã bị người thăm dò qua, nhìn bộ dạng này, chỉ sợ ngay cả đào mộ cũng không biết đào được dưới mặt đất bao sâu. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói, thân hình nhanh quay ngược trở lại liền muốn hướng dãy núi tiến đến. Thế nhưng là lúc này dưới chân mặt đất chợt có chút rung động. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một ngụm hộp phá đất mà lên, thẳng đến hắn mà đến. Lý Ngôn Sơ đưa tay tiếp được, cái hộp này dài 3 thước tả hữu, chính là một ngụm gỗ, cũng không biết dùng cái gì đầu gỗ chế thành. Trong hộp giống tuyết, cũng không có phi kiếm loại hình. Có thể Lý Ngôn Sơ lại cảm nhận được cái này trong hộp ẩn chứa cường đại kiếm khí. Đây rõ ràng là một kiện pháp khí mạnh mẽ. Kiếm tiên trảm yêu trừ ma, cũng không nhất định sẽ chỉ dùng phi kiếm. Có nhất mạch kiếm tiên chính là dưỡng kiếm khí. trong hộp kiếm bắn ra kiếm khí, có thể chạm người ở vô hình. Hắn cảm ứng đến trong hộp kiếm cố kiếm khí kia, 10 phần sắc bén, dùng cho đối địch, uy lực lớn. Chẳng lẽ là đạo đuổi châu phát huy tác dụng? Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, bảo bối này vậy mà trực tiếp đuổi theo chính mình tới. Hộp kiếm này có thể dưỡng kiếm khí, ôn dưỡng phi kiếm, chỉ sợ đây mới là nơi đây trân quý nhất bảo vật. Nơi này bao nhiêu người thăm dò qua, đào ba thước đất đều không có tìm tới vật gì tốt, không nghĩ tới lại có bảo vật vậy mà vui vẻ đưa tới cửa. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ, dứt khoát lấy ra miếng vải, đem hộp kiếm này cong lên người. Kể từ đó, một cái gặp tu hình tượng càng thêm tươi sáng. Hắn tiếp lấy hướng trong dãy núi tiến đến. Sơn lâm này bên trong, cây cối cao lớn, đều là cổ thụ che trời. Chỉ là Lý Ngôn Sơ dùng thuật vọng khí quét một chút, cũng không có phát hiện cái gì tinh quái. Hắn truy tìm lấy mỹ phụ kia khí tức mà đến, bên hai lại chuyển đến một tiếng vang ầm ầm. Chính là tới từ phía trước. Hắn cấp tốc xuyên qua cánh rừng cây này, thân hình tại trong rừng cây bay lượn. Đợi cho một chỗ, liền nhìn thấy một đạo quang hoa ở trong đám người bay lượn, thô sơ giản lược nhìn lại, cũng có 7-8 người. Trong đó một tên thanh niên quan võ, thân pháp linh động, trên thân lóe ra hào quang năm màu, trực tiếp bắt lấy đạo ánh sáng kia. "Bảo vật này là của ta," thanh niên quan võ mừng lớn nói. Cái này ánh sáng trong tay hắn chấn động không thôi, muốn tuột tay mà đi. Tuy nhiên lại bị trên người hắn ngũ sắc quang hoa ngăn chặn. Ầm ầm, liên tiếp nhận cường đại công kích, trực tiếp đâm lưng lấy thanh niên quan võ. Thanh niên này quan võ trên thân ngũ sắc quang hoa hình thành một cái bình chướng, đưa nó bao phủ ở bên trong. Hắn đạt được bảo vật cũng không lại dây dưa, mà là cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Lý Ngôn Sơ nhận ra hắn, là đại lý tự quan võ Trần Dương. Tại Kim Đỉnh Sơn trong phúc địa thu được cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Liên tiếp tại Thanh Ngọc Đàn phúc địa cùng Đào Nguyên Sơn động trời bên trong đều cũng không nhìn thấy người này, không nghĩ tới giờ phút này Linh Khư phúc địa xuất thế, hắn lại tới. Trần Dương thân hình không ngừng chạy qua lại, tuy nhiên lại bị hai người ngăn lại. Hai người này chính là một đối 7-8 tuổi đồng tử, một nam một nữ, nhìn mũm mĩm hồng hồng, cực kỳ đáng yêu. Đem cái này Phượng Hoàng tinh nguyên lưu lại, liền để cho ngươi rời đi, nam đồng thản nhiên nói. Cho cười, bảo vật này là ta đoạt được, nào có nhường ra đi đạo lý. Trần Dương cười lạnh một tiếng. Trường thương trong tay bộc phát ra sắc bén khí tức, hướng về phía cái này hai tên đồng tử mà đi. Cái này hai tên đồng tử chính là Trường Bạch Sơn nổi danh hai tên tán tu, sinh đôi tỷ đệ. Am hiểu hợp kích chi thuật, đồng thời chuyên tu thần hồn, nguyên thần pháp thuật khó lòng phòng bị. Nhìn thấy Trần Dương cũng không để ý tới. Đôi này đồng tử tránh đi trường thương của hắn, đánh ra thần thông a. Trần Dương bỗng nhiên rơi xuống đất, hai mắt thất thần, một trận kịch liệt đau đầu đánh tới. Chương 690, đồng tử. Dương thần cổ thi. Luyện khí công pháp. Cố Phi Ngư. Chương 690, đồng tử. Dương thần cổ thi. Luyện khí công pháp. Cố Phi Ngư. Trần Dương chỉ cảm thấy lúc này phảng phất vạn tiễn lọt vào trong đầu. Hắn là cảnh giới thứ hai tu sĩ luyện thành âm thần, lại đang Kim Đỉnh Sơn trong phúc địa thu hoạch được cơ duyên, khí ngũ hành quy về thể nội. Không nghĩ tới vừa ra tay vẫn là bị đôi này đồng tử gây thương tích. Cái này vừa mất thần, một tên đại hán khôi ngô lấy tay chụp tới. Đại hán này khoác trên người lấy một kiện phong cách cổ xưa áo giáp, phía trên phảng phất có vết máu đỏ sậm. Một tay mang theo chạm mã đao, một tay khác chụp tới. Hắn thân cao gần 2 mét, lúc này một bàn tay chụp tới, phảng phất là diều hâu vồ gà con. Đồng thời lấy Lý Ngôn Sơ ánh mắt đến xem, hắn một chảo này ẩn chứa võ đạo bắt chi pháp. Cưỡng. Trần Dương trở tay trường thương đâm tới, trên trường thương bộc phát ra một đạo chướng mắt ánh sáng. Thế nhưng là đại hán khôi ngô này ra dày thịt béo, vậy mà giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ hướng về Trần Dương chụp tới. Trần Dương thân đi lùi lại, trường thương trong tay đâm về đại hán ngực. Một thương này ẩn chứa bá đạo thương ý, khí cơ trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm. Đại hán này trong tay chạm mã đao trùng điệp đánh xuống, cùng Trần Dương trường thương đối oanh. Một trận mãnh liệt kình phong bay ra, cắt bay đá chạy, đá vụn bay ra. Trần Dương mượn cơ hội hướng ra phía ngoài lao đi. Nhưng là ở đây đều là cảnh giới thứ hai tu sĩ, đồng thời thực lực cường đại, có giang hồ tán tu cũng có yêu tu, thậm chí còn có một tên người của ma đạo. Làm sao lại để Trần Dương mang theo Phượng Hoàng tinh nguyên thuận lợi rời đi? Đám người nhao nhao thi triển thần thông pháp thuật đem Trần Dương ngăn lại. Trần Dương tiên phú tâm cơ đều là nhất lưu, lúc này, huy động trường thương trong tay, cũng mấy lần hiện tượng hóa sinh. Cái này Phượng Hoàng tinh nguyên chính là thuần dương bảo vật, huynh đài vậy mà nhịn được không xuất thủ. Lý Ngôn Sơ bên người truyền tới một trong sáng âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là một tuấn mỹ nam tử. Nam tử này một thân nguyệt nha trắng trường sam, cầm trong tay quả xếp, bên hông còn buộc lên một khối trạm trổ tinh mỹ ngọc bội, nhìn nho nhã phong lưu. "Ngươi vì sao không đi?" Lý Ngôn Sơ cao mày nói. "Ta như xuất thủ, cái này Phượng Hoàng tinh nguyên chính là tại hạ vật trong bàn tay thanh niên tuấn mỹ này," cười nhạt một tiếng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày bất động thanh sắc lui ra phía sau nửa bước. Bị thanh niên này nhàn nhạt bức khí cho rung động đến. Phượng Hoàng tinh nguyên là cái bảo vật, hắn có chút hiểu rõ. Phượng Hoàng tinh nguyên chính là trong điện tịch ghi lại 10 loại thuần dương bảo vật bên trong, xếp hạng thứ 2, cũng khó trách những tu sĩ này điên cuồng cướp đoạt. Nếu luyện hóa cái này Phượng Hoàng tinh nguyên, cảnh giới thứ 2 âm thần lúc này liền sẽ sinh ra dương tính. Dương thần tu sĩ phục dụng, cũng sẽ gia tăng tu vi, ngoài ra còn có rất nhiều thần diệu tác dụng, có cơ hội thu hoạch được dục hỏa trùng sinh tiên thể, chí bảo như vậy, tất nhiên sẽ để vô số người tu hành điên cuồng, không nghĩ tới vậy mà liền xuất hiện chỗ này, nhìn huynh đài bộ dáng, đi là kiếm tu đường đi, cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi thản nhiên nói. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, liền không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn về phía trong chiến trường. Cái kia người khoác khôi giáp, cầm trong tay chạm mã đao cao lớn võ phu, thân hình trên không trung lướt lên tàn ảnh cùng Trần Dương quân quýt lấy nhau. Lý Ngôn Sơ cảm ứng được, hắn mỗi lần vung đao liền dẫn ra địa mạch chi lực, cho dù là Trần Dương có khí ngũ hành, cũng khó có thể ứng đối. Xem ra càng ngày càng nhiều tu sĩ cường đại rời núi tranh đoạt tiên duyên. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói. Phanh. Trần Dương trường thương trong tay bị đánh bay, mấy đạo lưu quang đánh tới, hắn không tránh kịp, chỉ có thể vận chuyển ngũ sắc quang hoa ngày kháng. Mắt thấy thế không thể đỡ, hắn thở dài một tiếng, cầm trong tay Phượng Hoàng Tinh Nguyên ném về không trung. Mẹ nó, lao tử không đoạn. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, hắn liền hiểm tượng hoàn sinh. Nếu là tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều muốn bỏ ở nơi này. Đôi kia đồng tử cùng cái kia cầm trong tay chạm mã đao cao lớn võ phu đồng thời xuất thủ tranh đoạt. Thế nhưng là trên bầu trời lại cướp tập một đạo hắc ảnh, trực tiếp đem cái kia Phượng Hoàng Tinh Nguyên cuốn lên. Chính là một cái đôi rắn. Đây là đạo gia phúc địa, một con xà yêu cũng tới tham gia náo nhiệt. Một tên tích cực tranh đoạt đạo sĩ trung niên quát lạnh nói. Trong tay hắn nhặt lên mấy đạo linh phủ, đánh phía đôi rắn này thân người thanh niên. Thanh niên thân hình cực nhanh, hóa thành một đầu đại xà cấp tốc du động. Liên tiếp mấy lần bật mèo, vậy mà tránh đi đạo sĩ kia linh phủ trên mặt đất nổ ra thật sâu vết nứt, uy lực mạnh hẳn. Một đầu tiểu xà liền để cho các ngươi luôn cuống tay chân một cái âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo vài phần xem thường. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, bên người cái kia tuấn mỹ người trẻ tuổi đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn liền tới đến đại xà kia bên người. Trong tay hắn quạt xếp bên trong đánh ra mấy đạo khí cơ. Đinh đinh đinh. Tại đại xà này phía trên, đánh ra sáng chói hỏa tinh, phản phất nung đỏ khối sắt bị trọng truy gõ bình thường. Đại xà này quay đầu liếc hắn một cái, phốc phun ra một ngụm nọc độc. Tuấn mỹ người trẻ tuổi trong tay quạt xếp nhẹ nhàng huy động, nọc độc liền đối với đại xà bay trở về. Bay thẳng trở về đại xà khẩu bên trong. Đại xà thân hình lập tức cứng đờ, tiếp lấy thân hình của hắn liền biến mềm, trên mặt đất không thể động đậy. Mà bị hắn khí cơ lôi cuốn cái kia Phượng Hoàng Tinh Nguyên liền rơi vào cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi trong tay. "Tiểu tử, đem Phượng Hoàng Tinh Nguyên giao ra." Người khoác khôi giáp cao lớn võ phu quát lạnh một tiếng, chảng mã đao trùng điệp đánh rớt. Đại đao lại nhanh lại nặng, đao quang lạnh lẽo. Hắn mặc dù là đi võ phu đường đi, có thể Lý Ngôn Sơ linh mục thuật bên trong nhưng nhìn ra, nam tử này chính là một bộ cường đại cổ thi, thể nội sinh ra linh trí, một bộ thi thể đều có cảnh giới thứ hai hậu kỳ thực lực, chủ nhân khi còn sống tất nhiên là dương thần cao nhân. Có thể cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi lại là mỉm cười, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng huy động, cái này chạm mã đao liền thay đổi phương hướng, chém về phía theo sát mà đến trung niên đạo sĩ kia. Đạo sĩ trung niên né tránh không kịp, cầm bước lên một đạo linh phủ dán tại trước ngực. Phanh! Cả người hắn bị chạm mã đao lực lượng khổng lồ cho bổ ra ngoài. Trên mặt đất ngay cả lật ra lăn lộn mấy vòng, trên đầu còn dính vào rễ cỏ lá cây. Mẹ nhà hắn, ngươi vậy mà đánh lén bần đạo. Cái này đạo sĩ trung niên quát lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải là Thanh Thành Sơn hoặc là Mao Sơn đệ tử, mà là đến từ Liêu Châu một cái không biết tên trong đạo quán. Thu được một quyển luyện khí công pháp, nguyên thần tu vi mặc dù thấp chút, thế nhưng là thể nội luyện được rộng lượng khí, để hắn có chiến lược mạnh mẽ. Mấy đạo linh phủ đánh ra một trận thanh quang, trong nháy mắt bao phủ thanh niên tuấn mỹ kia, ầm ầm. Rộng lượng linh khí bộc phát. Cái này đạo sĩ trung niên nhìn xem là giận mắng cái kia cao lớn võ phu, trên thực tế hay là xuất thủ đánh lén tuấn mỹ người trẻ tuổi. Người tu đạo bây giờ cũng như thế chó người trẻ tuổi cười nhạt nói, một bộ tông sư khí độ. Trong tay hắn quạt xếp nhẹ nhàng huy động. Cỗ này thanh khí lập tức quét sạch mà đi, đánh phía đôi kia đồng tử. Đồng tử nhận hai bay vạ gió, thân hình nhanh chóng tối lui, trên thân sáng lên khởi sướng vòng bảo hộ, thế nhưng là chỉ nghe răng rắc mấy tiếng. Bọn hắn ngực như chúng sẽ đánh, trên người pháp khí cũng xuất hiện vết rách. Đạo sĩ trung niên một kích này mặc dù không có huyền diệu pháp thuật, thế nhưng là cỗ lực lượng khổng lồ kia lại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, người trẻ tuổi kia vậy mà tiện tay có thể lấy cải biến người khác công kích phương hướng. Chỉ này một tay liền không sợ vây công. Bởi vì càng là tại trong hỗn chiến, hắn chiêu này tạo thành tổn thương lại càng lớn. Chỉ sợ một chút mất tập trung, Phượng Hoàng Tinh Nguyên không có đoạt đến, trước bị đồng đội cho đánh phế đi. Tại hạ Cố Phi Ngư, ngày sau, chư vị liền sẽ nhớ kỹ cái tên này, may mắn cùng tại hạ giao thủ, chính là vinh hạnh của các ngươi. Tên này gọi Cố Phi Ngư người trẻ tuổi tự giới thiệu, trên mặt mang thận trọng dáng tươi cười. Nhưng là ở đây mấy tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra bất thiện ý vị. Con hàng này thật có thể trăng bức. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, như thế phi dương nhảy thoát người trẻ tuổi rất ít gặp. So đại lý tự vệ nhất định đều có thể trang. Chương 691, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Bức Vương. Cố Bạch chơi gái. Đại La Quỷ Thủ. Chương 691, Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Bức Vương. Cố Bạch chơi gái. Đại La Quỷ Thủ. Hô trướng. Ngươi muốn nuốt một mình cái này Phượng Hoàng Tinh Nguyên, hỏi trước một chút ta thanh đao này có đáp ứng hay không. Cái này cao lớn võ phu vung đao chém tới, vừa xài bước ra chính là ba trượng, đi thẳng tới Cố Phi Ngư bên người. Cố Phi Ngư huy động quạt xếp, cái này võ phu chạm mã đao lần nữa chuyển hướng nơi khác. Thế nhưng là hắn nhưng từ trong ngực móc ra hai thanh phi đao hướng về phía Cố Phi Ngư bắn tới. Cố Phi Ngư trong tay quạt xếp rung động nhẹ nhẹ, phi đao cũng bắn về phía nơi khác. Bùi Hắc Hổ, ngươi coi như muốn đoạt cái này Phượng Hoàng Tinh Nguyên, cũng đừng hại chúng ta. Tên kia nam đồng tử kêu lên. Cái này cao lớn võ phu, người cũng như tên, quả nhiên là rất hổ. Lúc này cũng không kể không hỏi, vung đao lần nữa hướng Cố Phi Ngư chém tới. Một đao này lại nhanh lại nặng, trên không trung chém ra tiếng nổ đùng đoàng, ẩn chứa huyền diệu quy tích. Cố Phi Ngư nhíu mày. Cái này cao lớn võ phu nhìn như lô mãng, trên thực tế tâm tư cũng rất bẩn, lại dùng phi đao đánh lén. Nếu không phải hắn cây quạt này chính là pháp khí mạnh mẽ, thật đúng là bị hắn đặt được. Một khi rơi vào loại này mãng phu dây dưa bên trong, thật đúng là có một chút khó giải quyết. Hắn huy động quạt xếp bên trong bộc phát ra một trận cương phong này tựa như vô số đạo lưỡi đao sắc bén. Trong nháy mắt đem tên này gọi Bùi Hắc Hổ cao lớn võ phu cho đánh lui. Đông, đang đang đang. Bùi Hắc Hổ liền lùi lại 7, 8 bước, trên mặt đất xuất hiện mấy cái hố sâu. Đây là bị hắn dùng chân giẫm ra tới. Trên người hắn máu me đầm địa, nhìn xem cái này Cố Phi Ngư ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu không phải trên thân bộ khôi giáp này, vừa rồi chỉ sợ hắn liền chết tại Cố Phi Ngư cây quạt phía dưới. Trần Dương chính là cảnh giới thứ 2 tu sĩ, cùng cái này Bùi Hắc Hổ giao thủ cũng không có chiếm được tiện nghi. Hắn biết cái này Bùi Hắc Hổ thực lực, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Bùi Hắc Hổ tại cái này Cố Phi Ngư thủ hạ vậy mà mảy may không nổi lên được sóng gió. Trong lúc nhất thời, Cố Phi Ngư trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Chư vị, phúc địa này bên trong, mặc dù tiên duyên rất nhiều, có thể cùng bản nhân xuất hiện tại phúc địa này bên trong, các ngươi liền hẳn là cảm thấy may mắn, đừng lại ý đồ cướp đoạt cơ duyên. Cố Phi Ngư cười nhạt nói. Lời này kéo cừu hận. Điểm cừu hận trực tiếp kéo căng. Nhưng là trong lúc nhất thời bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, những người này thật đúng là không có động thủ với hắn. Ha ha ha. Từ đâu tới tiểu ca? Nói chuyện như vậy khôi hài. Một cái vác lấy giỏ trúc mỹ phụ nhân chậm rãi đi tới, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tại hạ Cố Phi Ngư, tỷ tỷ xinh thật đẹp. Cố Phi Ngư cười nói. Cái này vác lấy giỏ trúc, một thân quần áo phát họa ra huyền chuyển dáng người mỹ phụ, vứt cho hắn một cái mỹ nhãn. Rất ngọt miệng nhỏ, ngươi có bằng lòng hay không đem cái này Phượng Hoàng tinh nguyên đưa cho thiếp thân? Mỹ phụ cười duyên nói. Cố Phi Ngư nghiêm mặt nói, không nguyện ý. Mỹ phụ, nàng có chút đau đầu, gần nhất làm sao cũng là gặp được loại người này. Tỷ tỷ nếu là tự tiến cử cái chiếu ngược lại là có thể cái này Phượng Hoàng tinh nguyên lại không thể đưa cho tỷ tỷ. Cố Phi Ngư nghiêm mặt nói. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng nhịn không được co lại. Con hàng này đầu óc cũng rất thanh tỉnh, một chút thua thiệt không ăn, muốn chơi miễn phí. Mỹ phụ sắc mặt biến hóa, thở dài nói, vốn cho rằng ngươi là thức thời, không nghĩ tới cùng đạo sĩ túi kia một dạng. Cố Phi Ngư lông mày dương lên, đạo sĩ túi. Trước mắt hắn hoa một cái, mỹ phụ này liền tới đến bên cạnh hắn, kiếm khí xâm hàn thẳng bức hắn giữa lông mày. Cố Phi Ngư trong lòng kinh hãi, kiếm này tới cực nhanh, kiếm khí cũng cực kỳ sắc bén, hắn nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể hướng về sau lao đi. Mỹ phụ này kiếm quang lại một lần nữa chém về phía tay trái của hắn. Cố Phi Ngư trong tay quạt xếp gỗ, kiếm quang cải biến phương hướng đâm về một bên. Nhưng mỹ phụ lại là một đạo kiếm khí đâm ra, vẫn như cũng là đâm về Cố Phi Ngư tay trái. Hai kiếm này nhìn như có tuần tự phân chia, trên thực tế mau ra tàn ảnh, cơ hội là đồng thời đến. Cố Phi Ngư lấy làm kinh hãi, trong tay Phượng Hoàng tinh nguyên ném ra, cả người lui về phía sau. Mỹ phụ này đem cái này Phượng Hoàng tinh nguyên nắm trong tay, cười tủm tỉm nói, nếu không phải thiếp thân có chuyện quan trọng muốn làm, hôm nay tuyệt sẽ không buông tha ngươi cái này tuấn tiếu tiểu bạch kiểm. Cố Phi Ngư sầm mặt lại, mỹ phụ này kiếm quang quá nhanh, biến hóa vô tận, nửa bước tam cảnh. Hắn kinh ngạc nói, mỹ phụ này đối với kiếm quang pháp thuật lý giải thật sự là cao hơn hắn quá nhiều. Tiểu ca, chớ có xem thường người, nô gia thế nhưng là chính Bắc Kinh tam cảnh. Mỹ phụ này đem Phượng Hoàng tinh nguyên thu vào trong lòng lắng hoa bên trong, khoác lác gì bức. Cố Phi Ngư cả giận nói, hắn không cho phép có so với hắn càng có thể chứa tồn tại. Nếu ngươi không tin, cũng không có biện pháp, ở đây chư vị nếu có không tin chi bằng thử một lần. Mỹ phụ thản nhiên nói. Đi vào động tiên phúc địa này bên trong, nàng mặc dù có bí pháp, thế nhưng là tu vi cũng nhận áp chế, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng là đối phó những này âm thần, tuyệt đối không có vấn đề. Nàng pháp thuật lý giải quá cao, kinh nghiệm đối địch cũng 10 phần phong phú. Cho dù là có được đồng dạng lực lượng, những người này cũng tuyệt không phải đối thủ của nàng. Nữ nhân này rất mị, ta không muốn Phượng Hoàng tinh nguyên, ta chỉ cần nàng. Cố Phi Ngư, ngươi có thể nguyện liên thủ cầm xuống nàng. Một cái nhìn giống ông nhà giàu mà không giống như là tu sĩ trung niên nhân vừa cười vừa nói. A, ta Cố Phi Ngư muốn cái gì, còn cần cùng người liên thủ? Hắn cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, liền hướng về phía mỹ phụ kia giết tới. Trung niên nhân, hắn đột nhiên muốn rút từ chính mình một cái tát mạnh. Cái này Cố Phi Ngư như thế có thể giả bộ, hắn tại sao phải cho đối phương nấc thang này? Cố Phi Ngư trong tay quạt xếp huy động, vô số cương phong hóa thành lưỡi dao, hướng về phía mỹ phụ bay đi. Mỹ phụ cười nhạt một tiếng, kiếm khí trong tay bá bá bá, đem vô số cương phong chém vỡ. Ngươi nếu là thật sự ngũ hỏa thất cầm phiến, ngược lại là có thể cho ta tạo thành chút phiền phức, đáng tiếc ngươi đó là cái hàng gái. Mỹ phụ thản nhiên nói, hàng gái thì như thế nào, làm theo cầm xuống ngươi. Cố Phi Ngư quát lạnh một tiếng, lấy tâm hắn cao khí ngạo tính tình bị mỹ phụ nói ra là hàng nhái cũng không tức giận, hiển nhiên cái này chính phẩm cũng trong tay hắn, hoặc là hắn tùy thời có thể lấy đạt được. Trong tay trong cây quạt bộ phát ra năm đám hỏa diễm, hình thành kỳ diệu trận pháp bao phủ mỹ phụ kia. Mỹ phụ trong tay xuất hiện một thanh xanh tắc kiếm, kiếm quang màu xanh chém xuống, liền đem một đám lửa chém vỡ. Nàng nhẹ nghi một tiếng, nhíu mày. Lúc đầu nàng một kiếm này dự tính muốn chém rơi năm đám hỏa diễm, dù sao đối phương trong tay không phải chân chính ngũ hỏa thất cầm phiến. Ngay tại trần chờ ở giữa, mặt khác bốn đám hỏa diễm đánh phía mỹ phụ này. Mỹ phụ thân hình chớp động, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù ở chỗ này chỉ có thể vận dụng nửa bước tam cảnh lực lượng, thế nhưng là vẫn như cũ có nghiền ép thực lực. Cái này Cố Phi Ngư bỗng nhiên một phát, đối với nàng mà nói, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa. Cái kia phú quý trung niên đúng là nhìn chúng mỹ phụ này. Tại Cố Phi Ngư xuất thủ đồng thời, hắn cũng tới đến mỹ phụ sau lưng. Mỹ phụ thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa, hắn cũng trước tiên khóa chặt, mở ra đại thủ bắt tới. Khí tức khủng bố trong nháy mắt khóa chặt mỹ phụ này. Đại La quỷ thủ, mỹ phụ nhìn thoáng qua trung niên nhân này, trực tiếp huy kiếm chém đi qua, đem quỷ thủ này chém bỡ. Trung niên nhân bị nói toạc ra thuật pháp tên cũng không hoảng hốt, trên người có một cỗ tuế nguyệt lắng đọng ổn trọng. Lần nữa đưa tay bắt tới, lần này càng nhanh càng nặng. Lần này hắn chụp vào chính là mỹ phụ trước ngực, tựa hồ ôm bắt không được người, cũng muốn qua nắm tay nghiện ý nghĩ. Phốc phốc. Mỹ phụ ánh mắt phát lạnh, kiếm quang trong nháy mắt xuyên thủng trung niên nhân này tay. Cùng lúc đó, muốn thừa cơ đánh lén đôi kia đồng tử cùng đại hán Khôi Ngô còn có còn lại mấy tên tu sĩ, đều bị mỹ phụ này kiếm quang lui tránh. Chương 692, một kiếm. Đoạt Lãng Hoa. Trận to mắt chó của ngươi nhìn xem, ta là ai? Chương 692, một kiếm. Đoạt Lãng Hoa. Trận to mắt chó của ngươi nhìn xem, ta là ai? Đám người lúc trước e ngại Cố Phi Ngư trong tay cái kia cổ quái cây quạt, là sợ nộ thương đến chính mình. Nhưng lúc này, mỹ phụ thực lực tuy mạnh, nhưng là bọn hắn nơi này nhiều người như vậy, cũng không sợ chút nào, đám người nhao nhao lần nữa giết đi lên. Mỹ phụ cười lạnh một tiếng, đong đóm chi quang, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Nàng lúc đầu chỉ là dự định chiếm Phượng Hoàng Tinh Nguyên liền đi, không nghĩ tới đám này cảnh giới thứ hai tiểu gia hỏa cũng dám vây công chính mình. Trong tay nàng thanh tắc kiếm huy động, cái kia cầm trong tay chạm mã đao Bùi Hắc Hổ liền ngã bay ra ngoài, trong tay máu me đầm địa, trên người áo giáp bị chém vỡ, mỹ phụ kiếm quang huy động, trong nháy mắt, ở đây 7, 8 tên tu sĩ nhao nhao thụ thương, Cố Phi Ngư cùng Trần Dương thi triển cường đại thần thông, vây quanh ở mỹ phụ này trước người, vẫn như trước đánh không lại mỹ phụ này trong tay thanh tắc kiếm, Trần Dương trên người ngũ sắc quang hoa bị đánh nát, cả người ngã ầm ầm trên mặt đất. Cố Phi Ngư tốt hơn một chút, chỉ bất quá trong tay quạt xếp liên tiếp huy động mấy lần đằng sau, ngược lại thương tổn tới đồng đội, để cho người ta không nhịn được nghĩ phía sau cho hắn hạ độc thủ. Trong cơ thể hắn pháp lực tiêu hao rất lớn, mỹ phụ này phảng phất có thể xuyên thủng bọn hắn tất cả công kích một dạng. Đây không phải phổ thông đấu pháp, cái này phảng phất là cảnh giới cao đối với cảnh giới thấp nghiền ép. Chẳng lẽ người này thật giống nàng nói chính là Dương Thần? Cố Phi Ngư trong lòng nói. Trong nháy mắt, mỹ phụ này liền đánh bại ở đây hết thảy mọi người. Thanh tắc kiếm có chút rung động, ánh sáng lưu chuyển, nàng mắt nhìn Cố Phi Ngư, lại quay đầu nhìn về phía trung niên nhân kia, cười lạnh một tiếng, ưa thích tiếp thân thể, liền trước chém ngươi tên này phiền não căn. Trung niên nhân sắc mặt biến hóa, hắn biết lần này chỉ sợ là gặp gỡ cọng rơm cứng, hẳn là luồn qua khe hở tiến đến đám người kia. Thân hình hắn lui về phía sau, đồng thời đánh ra một cái đại la quỷ thủ. Kiếm quang hiện lên, hắn dưới hông lập tức lạnh siêu siêu. Hắn cúi đầu nhìn một chút, để hắn nhịn không được hôn mê. Chỉ gặp hắn bẹn đùi máu me đầm địa. Mỹ phụ cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ làm bị thương ta. Đối với nàng tới nói, loại chiến đấu cấp bậc này cũng không có cái gì tính tiêu chiến. Cho dù nàng là nửa bước tam cảnh, cũng căn bản không phải những người này có thể đối phó. Ở đây 7, 8 tên tu sĩ cũng cảm nhận được loại thực lực này không đều. Mỹ phụ này đối với các loại pháp thuật hiểu rõ thật sự là kinh người. Khẩu suất của nôn, để cho ngươi hiểu được tại hạ lợi hại. Cố Phi Ngư quát lạnh một tiếng, trong tay trong cây quạt bay ra hai đầu tiên cầm. Một đầu tiên hạc, một đầu thường lưng, hướng về phía mỹ phụ này đánh giết mà đi, khí tức lăng lệ, có được xuyên kim liệt thạch chi lực. Cùng lúc đó, năm đám hỏa diễm lần nữa bao phủ mỹ phụ, đến không hết cương phòng, cũng tới đến nàng bên người, đưa nàng vây cuốn. Mặc cho ngươi muôn bản biến hóa, thiếp thân một kiếm phá chi, mỹ phụ cười lạnh một tiếng, huy động thanh tắc kiếm, lần này, nàng điều động thể nội lực lượng, đem thần niệm bám vào trong đó, ầm ầm. Một kiếm chạm phá hỏa diễm, đồng thời đem hai đầu thần điểu đều chém giết. Cố Phi Ngư như bị sét đánh, cả người bị phản vệ chi lực đẩy lui, nhìn xem mỹ phụ ánh mắt lộ ra dọa người chi sắc. Mỹ phụ cầm trong tay thanh tắc kiếm, thần sắc ngạo nghễ. Phốc phốc. Nàng vác lấy Lãng Hoa cánh tay, đột nhiên bị người chặt đứt. Lãng Hoa chưa rơi xuống đất, liền bị người xét ở trong tay, còn có đầu kia máu me đầm địa cánh tay. Mỹ phụ đau nhức kịch liệt, thân hình lay động một cái, hướng bên cạnh nhìn lại. Chính là một tên có hộp kiếm thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Trong tay cổ kiếm xương nhận phong hàn. Lúc trước, nàng dư quang liếc về người trẻ tuổi kia, bất quá cũng không có quá coi ra gì. Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia vậy mà từ phía sau lưng đánh lén nàng. Yến Tĩnh, Yến Tĩnh như chết. Đám người nhao nhao cảm thấy không thể tin, cái kia gần như không thể chiến thắng mỹ phụ, lại bị người trẻ tuổi kia một kiếm chặt đứt cánh tay. Muốn chết. Mỹ phụ quát lạnh một tiếng, kiếm quang phun trào, người trẻ tuổi kia đoạt được Lãng Hoa đằng sau, muốn xốc lên Lãng Hoa phía trên bố, còn không có thấy rõ ràng, thanh tác kiếm liền chém tới, kiếm quang nhanh chóng, so lúc trước chém xuống hai, tiên cầm một kiếm kia càng thêm cường đại, ầm ầm. Một mảnh lôi vân bao phủ mỹ phụ này, lôi trạch thần cát. Lôi vân cùng mỹ phụ này kiếm quang đánh vào một chỗ, mỹ phụ thân hình trong nháy mắt bị ngăn trở, hưu. Lôi quang phía sau có một đạo kiếm quang phá không mà đến, chính là Lý Ngôn Sơ lấy ngự vật thuật thôi động cổ kiếm bay tới, cổ kiếm khí cơ phun trào, thẳng đến mỹ phụ này mi tâm. Mỹ phụ này chính là ngự kiếm thuật mọi người, không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng ngự kiếm thuật đối phó nàng. Nàng huy động thanh tác kiếm, cái kia cổ kiếm trong nháy mắt bị đánh rơi, múa dịu trước cửa lỗ ban. Mỹ phụ lời còn chưa dứt, lồng ngực liền bị kiếm khí xuyên qua, nàng có chút không dám tin nhìn xem bị đâm thương lồng ngực, mới vừa có một đạo kiếm khí đi theo cái kia cổ kiếm phía sau, ngăn cách cổ kiếm, nhưng không có ngăn trở cái kia kiếm khí sắc bén, nàng khí cơ sần đổi thức rơi xuống. Nàng cũng không phải là luyện thể tu sĩ, nhục thân so tu sĩ bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, bị chém xuống một tay, lại bị xuyên qua ngực, đã đến uy hiếp sinh mệnh trình độ. Lý Ngôn Sơ đem cái này Lãng Hoa thu nhập trong túi càn khôn, lúc trước hắn liền thử qua dùng tuyển quang xích đánh rất lấy Lãng Hoa, thế nhưng là cái này Lãng Hoa vậy mà cũng không phải là pháp khí, thế nhưng là rõ ràng cảm ứng được tôn phu nhân khí tức, thế là hắn phỏng đoán, cái này Lãng Hoa bên trong có thế giới khác, chính là mỹ phụ này một đạo thần thông, cái kia mất tích tôn phu nhân hẳn là cũng ở bên trong, vừa rồi tiếp xúc, quả nhiên cái này Lãng Hoa thường thường không có gì lạ, thế nhưng là trong đó lại có không gian khác, muốn chết. Mỹ phụ gầm thét một tiếng, nửa bước tam cảnh thực lực hoàn toàn bộc phát. Hiu. Thanh tắc kiếm phá không mà đến, nàng có phân thân chi pháp, gặp được hẳn phải chết công kích thời điểm, có thể đổi lại một cái phân thân, có thể Lý Ngôn Sơ đã nhìn ra trong đó sơ hở, thay được chết, thay không được thường, bởi vậy, lúc trước chỉ chém cánh tay của nàng, mặc bộ ngực của nàng, xuyên thủng lồng ngực kiếm khí, chính là tới từ trong hộp kiếm kia, cọ. Lý Ngôn Sơ trong đan điền có một vệt kim quang bay ra, cái này đẹp gia phụ kiếm quang đống nhiên dừng lại, thanh tắc kiếm dừng ở không trung, kim đan. Mỹ phụ trong lòng cảm giác nặng nề, bây giờ còn có luyện thành kim đan tu sĩ. Lý Ngôn Sơ bắt lấy thanh tắc kiếm, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại lực phản chấn, cái này thanh tắc kiếm bên trên bị mỹ phụ luyện hóa lên một đạo ấn ký, hắn cũng không có giống mỹ phụ một dạng có được bí pháp, có thể chui lỗ thủng, hắn là đem thực lực cưỡng ép áp chế ở cảnh giới thứ hai, mượn thai hóa dịch hình đạo pháp tránh thoát thiên cơ, thi triển vượt qua cảnh giới này lực lượng, chỉ sợ cũng muốn bị đưa tiễn, ngươi tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, đem lắng hoa trả lại cho ta. Mỹ phụ thanh âm băng lãnh quanh quẩn tại cả phiến thiên địa ở giữa, lúc này nổi giận phừng phừng, nàng bạo phát ra thực lực kinh người, đám người nhao nhao biến sắc. Đây là dương thần chi uy. Bọn hắn nguyên thần bên trong cảm thấy một cỗ cường đại run rẩy, tâm thần có chút không tập trung. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, nhẹ nhàng bắt lấy thanh tắc kiếm, lúc này đã đoạt được lãng hoa, không cần thiết lại giữ lại thực lực. Trợ to mắt chó của ngươi nhìn xem ta là ai? Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Trên người hắn khí huyết lang yên phóng lên tận trời, đỉnh đầu hiện ra một vòng vàng óng ánh đại nhật. Đấm ra một quyền, phía sau hiện hiện võ đạo ngoại cảnh, cùng hắn động tác nhất trí, mỹ phụ sắc mặt đại biến, lại là cái này hùng tinh đội bảo. Lý Ngôn Sơ một quyền đập tới, mỹ phụ thân hình lúc này chôn bụi, nàng có phân thân chi pháp chết hay, thế nhưng là lúc này đối mặt cường đại như thế địch nhân, nàng bản thể bản thân bị trọng thương, hóa thành một đạo lưu quang chạy về phía phương xa, mười phần chật vật. Lý Ngôn Sơ bị cưỡng ép đưa ra linh khư phúc địa, nếu không phải thai hóa dịch hình đạo pháp tránh thoát thiên cơ, trong nháy mắt hắn liền sẽ bị đưa đi, không kịp công kích. Đám người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Một quyền kia là cảnh giới thứ ba. Đám người mắt trừng chóng đốc, có chút không dám tin. Chương 693, trừ Châu Thành, 800 yêu minh, đại nạn lâm đầu, Mộ Dung Chăn. Chương 693, trừ Châu Thành, 800 yêu minh, đại nạn lâm đầu, Mộ Dung Chăn. Trừ Châu, nơi đây là Bắc Phong quận đại thành, ở vào biên cảnh phụ cận, đóng quân 30. Không 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 do trấn Bắc Hầu Nghĩa Tử từ điện trấn thủ. Lúc này có một người xa xa chạy đến, là một cái mi thanh mục tú tuổi trẻ giáo úy, bên hông treo một thanh chế thức giao quân dụng, trên lưng có thập tự cung nỗ, trên thân vết máu loang lổ. Hắn tại đêm tối phía dưới bay tập mà đến, trừ Châu Thành trên tường có thủ thành quân sĩ, trông thấy có người tới gần, lập tức minh kiếm cảnh báo, quát lạnh một tiếng người nào. Mi thanh mục tú tuổi trẻ giáo úy đem một tấm lệnh bài ném tới trên cổng thành, sức mạnh như thế này mười phần tinh chuẩn. Thanh âm hắn vang dội, Bạch Mã doanh giáo úy Hưng Khánh, nhanh mở cửa thành, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Thủ thành tướng quan nhận được lệnh bài xem xét không sai sau lập tức hạ lệnh để cho người ta mở cửa thành ra. Bạch Mã này doanh đều là người mang dị thuật, đối với tử gia trung trình tử sĩ. Hưng Khánh chính là thiện kiếm thuật, tự ý khinh công, tới lui như gió, luyện được kiếm khí. Thừa dịp ánh lửa, hắn cũng thấy rõ ràng Hưng Khánh. Cái này Hồng Khánh tại Bạch Mã doanh bên trong rất có danh khí, đó là Bắc Phong quận thế gia Hồng gia thứ tử, ăn chơi thiếu gia về sau không biết làm sao vì một nữ nhân vào Bạch Mã doanh, nhiều lần sinh tử thành lập quân công, chuyện xưa của hắn cũng là trừ Châu Thành đám này các binh sĩ sau khi ăn xong để tại câu chuyện. Hồng Khánh phi mã mà đến, đã tìm đến trong doanh. Một tên dáng người khôi ngô trung niên võ tướng tiếp kiến hắn. Khánh ca nhi, chuyện gì xảy ra? Những người khác đâu? Trung niên võ tướng tên là Chu Mãnh, là Bạch Mã doanh chủ tướng, trước kia là mã tặc, về sau bị từ điển nhìn trúng, vào Bạch Mã doanh. Một thân khổ luyện võ công, trên giang hồ cũng là nhất lưu cao thủ. Không xong, Kim Trướng Vương đỉnh Vu sư Vương Nguyên thuật luyện một đội yêu binh đi ra, nửa người nửa thú, lực lớn vô cùng, các minh đệ đều gây ở bên trong, chậm nhất ngày mai liền sẽ có động tác. Chu Mãnh lông mày thật sâu nhăn lại, yêu binh, đám người kia thật là đáng sợ, không biết là như thế nào luyện được, hỏa thương tên nọ cũng không thể thương bọn hắn mảy may, kiếm khí cũng không thương tổn được bọn họ ra lông, Lương đạo trưởng thi triển đạo pháp, thế nhưng là liều mạng, lại chỉ thương đến một cái yêu binh, có thể cái kia đội yêu binh thế nhưng là dòng dã có 800 người. Hồng Khánh trầm tiếng nói. Chu Mãnh sắc mặt nghiêm túc. Cái này Lương Hồ đạo trưởng chính là một tên Mao Sơn đệ tử, tinh thông đạo thuật, rất nhiều trên chiến trường oan hồn lệ quỷ, hoặc là địch quân một chút thủ đoạn quỷ dị, trong tay hắn đều có thể phá giải. Coi như thực lực mạnh như thế, lại ngay cả một cái yêu binh đều không đối phó được, thực lực của đối phương có thể thấy được thật rất khủng bố. Các ngươi bị người phát hiện tung tích, chỉ sợ sẽ không đến ngày mai, tối nay sợ là liền muốn vào doanh. Chu Mãnh trầm giọng nói. Hắn vội vàng tiến đến trong doanh bẩm báo thủ tướng Từ Điển. Từ Điển là một tên nho tướng, không am hiểu võ công, là đại nho vương cảnh thanh đệ tử, tìm hiểu tình huống sau, Từ Điển đương cơ quyết đoán, lập tức làm cho người phong tỏa cửa thành, phái người đi mời Bảo Thanh Thiền sư đi ra. Từ Điển phân phó nói, không cần, Bần tăng đã đến. Một người trung niên tăng nhân ứng thanh đi ra ngoài đi ra, người khoác cà sa, cầm trong tay thiền trượng, một đôi tròng mắt ở trong đêm tối chiếu lấp lánh. Bảo Thanh Thiền sư chính là âm thần hậu kỳ cao thủ, tu thành kim cương pháp tướng, là trừ Châu Thành đệ nhất cao thủ. Hắn nghe xong việc này sau, mày nhăn lại, lấy người sống luyện chế yêu binh làm trái thiên hòa, chỉ sợ vì vậy mà chết người không chỉ gấp 10 lần. Vương Nguyên Thuật đáng chết. Bảo Thanh Thiền sư trầm giọng nói. Vương Nguyên Thuật cũng là danh môn chính phái đệ tử, vậy mà tự cam hạ lưu, phản quốc cầu binh, bây giờ lại luyện được 800 yêu binh, có cơ hội, bản tướng muốn đích thân tru sát người này. Từ Điển trầm giọng nói, hắn cũng không phải tay trói gà không chặt người đọc sách, mà là một lời yêu ma chấn sát địch thủ nho ra đệ tử. Đúng rồi, Hồng Khánh nói, địch quân trong quân doanh có một quái người, mọc lên bốn cánh tay, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ là tựa hồ một thân người trung nguyên cách ăn mặc. Chú Mánh nói ra, Từ Điển cùng Bảo Thanh Thiền sư nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Là Mộ Dung bộ tộc cao thủ Mộ Dung Trăn. Bảo Thanh Thiền sư ngưng trọng nói. Mộ Dung Chăn tới, chỉ sợ Vương Đình Trung cao thủ khác cũng sẽ chạy tới. Từ Điển chậm rãi nói, Cái này Mộ Dung Chân là tái Bắc Vương đỉnh trung đỉnh tiêm cao thủ, thể nội có đại ma huyết mạch, chém đầu không chết, lực lớn vô cùng. Coi như Bảo Thanh Tiền Sư cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Một khi Bảo Thanh Tiền Sư bị cuốn lấy, địch quân lại có mấy tên cao thủ, tối nay Trừ Châu thành liền sẽ lâm vào nguy cơ. Từ Điện sai người toàn thành cảnh giới, đồng thời lại sai người tiến đến cầu viện. Lần này, tái Bắc Vương đỉnh xem ra là phải có đại động tác, không thể khinh thường. Trên cổng thành, Từ Điện cùng Bảo Thanh Tiền Sư, còn có mấy tên tướng lĩnh đứng ở phía trên. Từ Điện thần sắc lạnh lùng. Bảo Thanh Tiền Sư ánh mắt trông về phía xa, 800 yêu binh nếu là thật sự như Hồng Khánh nói loại thực lực đó, tối nay chỉ sợ sẽ là một trận hạo kiếp. Lương Hồ thực lực hắn biết, luyện khí đỉnh phong. Như hắn chỉ có thể đối phó một tên yêu binh, chính mình lại bị cái này Mộ Dung Chân cuốn lấy, Trừ Châu thành nguy rồi. Tái Bắc Vương đỉnh tối nay lớn như thế động tác, chỉ sợ Trừ Châu thành bách tính sẽ không may mắn thoát khỏi, toàn bộ Trừ Châu thành đều sẽ biến thành một phiến đất hoang vu. Mộ Dung Chân cùng tái Bắc Vương đỉnh ẩn tàng cao thủ xuất hiện, để Từ Điện cùng Bảo Thanh Tiền Sư tâm tư càng thêm chịu nặng. Bảo Thanh Tiền Sư trên thân Phật quang hiện lên, nhìn về phía nơi xa. Trầm mặc hồi lâu, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đại sư, như thế nào? Từ Điện ở một bên hỏi. Tới. Bảo Thanh Tiền Sư trầm giọng nói. Hắn có Phật môn thần thông, xa xa liền cảm ứng được một cỗ trùng thiên yêu khí đánh tới. Cho dù là lấy hắn âm thần đỉnh phong tu vi, cũng không nhịn được cảm thấy có chút kinh hãi. Trừ Châu thành bên ngoài, trên một mảnh bình nguyên, ánh sáng chớp động, một thân ảnh hiện hiện. Đây là một tên bác lấy lãng hoa người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi phía sau có một cái hộ kiếm, bên hông treo đeo một thanh cổ kiếm, tướng mạo thường thường không có gì lạ, thuộc về đặt ở trong đám người một chút nhìn sang liền sẽ bị xem nhẹ loại kia. Người trẻ tuổi trên thân quang mang lóe lên biến thành một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, có một cỗ trích tiên nhân khí chất. Đây là cái nào? Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, nhìn về phía chúng quanh bình nguyên. Ngụy Thanh phụ cận hắn coi như tương đối quen, có thể như thế một cái bình nguyên, hắn lại có chút lạ lẫm. Quả nhiên, mỗi cái động thiên phúc địa đều có chút hố, đem ta khu trục đi ra, vậy mà ngẫu nhiên chuyển tống đến một chỗ như vậy. Lý Ngôn Sơ có chút may mắn chính mình không có trở tại động thiên phúc địa bên ngoài. Nếu không mình ngây ngốc tại cấp độ kia lấy người khác đi ra, chỉ sợ đến lúc đó một người cũng nhìn không thấy. Hắn nhìn thoáng qua trong tay lãng hoa, xúc lên phía trên bố phát hiện có một vệt ánh sáng ngăn tại phía trên. Hắn lập tức thi triển pháp lực quán chú hai mắt nhìn sang, cái này ánh sáng chậm rãi tiêu tán. Lý Ngôn Sơ nhìn sang, cái này trong lãng hoa mà không có cái gì. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, bên trong giống như có hạt đậu lớn nhỏ đồ vật. Hắn ngưng thần nhìn lại, phát hiện cái kia hạt đậu lại là một người sống. Chính là lúc trước hắn thấy qua Tôn phu nhân. Đây là thần thông gì? Lý Ngôn Sơ mày nhăn lại. Hắn nghe nói qua Tát Đậu thành binh chi thuật, có thể môn thần thông này pháp thuật lại giống như là đẩy ngược trở về. Hắn còn chưa kịp cẩn thận xem xét, đông nhiên có lăng lệ tiếng xé gió đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại là một cây trường mâu màu đen. Thương. Hắn rút ra bên hông cổ kiếm một kiếm chặt đứt trường mâu, trường mâu từ giữa đó bị hắn hoàn chỉnh bổ ra, tinh tế không gì sánh được. Người nào? Một tiếng quát lạnh truyền đến, Lý Ngôn Sơ định thần nhìn lại, phát hiện có đại đội nhân mã xông chính mình chạy tới. Cầm đầu chính là một tên đại hán khôi ngô, năm cái trường mâu đứng ở phía sau, dương nhanh múa bước. Chương 694, ngẫu nhiên truyền tống. Giết hắn. Chỉ có ba cái người bình thường. Chương 694, ngẫu nhiên truyền tống. Giết hắn. Chỉ có ba cái người bình thường. Man tộc. Lý Ngôn Sơ mày nhăn lại, hắn tại Kim Đỉnh Sơn trong phúc địa cùng man tộc đã từng quen biết. Trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái thằng chó này linh khư phúc địa chẳng lẽ đem chính mình truyền tống đến tái ngoại. Hắn nhìn thấy cái này khôi ngô võ tướng sau lưng đội ngũ nhịn không được nhíu mày. Đây là một đám nửa người nửa thú ra hỏa, hung thần ác sát, yêu khí trùng thiên. Yêu. Không đối, làm sao còn có người khí tức? Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời vậy mà không có nhận ra đây là thứ quỷ gì. Những người này thân thể phảng phất cùng dã thú ghép lại, nói đúng ra, hẳn là cùng yêu tộc trao đổi. Bởi vì có 10 phần khổng lồ, tỉ như nói cái kia một nửa thân thể đứng ở nhện phía trên nam tử khôi ngô. Tựa như là người cùng nhện kết hợp sản phẩm, mà không phải nhện yêu. Những quái vật này thần sắc lạnh nhạt, trong mắt tràn đầy bạo ngược, xem ra tựa hồ lại không cái gì lý trí. Trên trận người bình thường tựa hồ chỉ có 3 cái. Sở dĩ nói bọn hắn bình thường, là bởi vì chỉ có 3 người này là cưỡi ngựa. Cả người khoác áo bào đen, cưỡi có chút yêu hóa ngựa lớn người thần bí. Còn có một cái bao trùm lấy diện giáp thanh niên võ tướng, xe ngựa phía sau buộc lên một sợi dây thừng, trên dây thừng cột một cái máu me đầm địa người, xem ra giống như là người Trung Nguyên. Đồng thời, ngựa của hắn trên thân buộc lên rất nhiều người đầu, từng cái chết không nhắm mắt. Xem ra, giống như là trong quân sĩ tốt. Cái cuối cùng chính là cái kia phía sau có dương nhanh múa đuốt trưởng màu khôi ngô võ tướng, đầy đầu bím tóc. Cha hỏi ngươi đâu, ngươi đạo sĩ kia từ đâu tới? Cái kia khôi ngô võ tướng trầm giọng nói. Hắn nói chuyện thời điểm Lý Ngôn Sơ mới chú ý tới, người này vậy mà mọc lên 4 cái tay, mặt khác 2 cánh tay từ dưới xương sườn rỗi ra, bắp thịt cuồn cuộn. Cái này mẹ hắn là thứ đồ quỷ gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vừa định nói chuyện. Con ngựa kia thất phía sau buộc lên bóng người mơ hồ, yếu ớt nói, đạo hữu đi mau. Bọn hắn là tái Bắc Vương đình yêu binh, tối nay dự định buôn tập Trừ Châu thành. Trừ Châu thành? Lý Ngôn Sơ lúc này kịp phản ứng, nói như thế, nơi này là Trừ Châu thành bên ngoài. Lại còn có một hơi, cái kia bao trùm lấy diện giáp thanh niên, cười lạnh một tiếng. Cưỡng. Một đao hướng về sau quăng trở về, loan đao vẽ ra trên không trung một đạo rưỡi cung, vòng vo đi qua. Máu tươi kia lâm ly bóng người vừa rồi dùng hết cuối cùng một ngụm khí lực, nói ra một câu đầy đủ, căn bản cũng không có dư lực tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn loan đao kia ở trước mắt phóng đại. Trước đó, loan đao này đã đem hắn rất nhiều huynh đệ đều đầu đều bổ xuống. muốn cho mắt mù lao nương tại nông thôn dạy vào ba bộ phòng ở trần lương, còn có định cho bà nương chuẩn bị đồ trang sức lưu siêu, đều bị loan đao này chủ nhân chặt xuống đầu. Người này sau khi nói xong câu đó, có một loại giải thoát cảm giác. Hắn đã hết sức, có thể cái kia sắc bén loan đao nhưng không có như trong dự liệu của hắn rơi vào trên người hắn. Hiu, cổ kiếm phá không mà đến, đem loan đao kia đánh rơi, cổ kiếm thân kiếm vụ vụ không chỉ, cắm ở trên cỏ, không tổn thương chút nào. Loan đao lại bị từ đó đánh gãy. Thanh niên tiểu tướng ánh mắt lạnh lẽo, đang đằng sát khí nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Loan đao này chính là hắn dùng hàn thiết rèn đúc, vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn, cực kỳ cứng cỏi, lại bị người này một kiếm đánh gãy. Thế nhưng là không đợi thanh niên có động tác gì, trước mắt của hắn hoa một cái, tuổi trẻ kiếm khách cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại phía sau ngươi, cái kia khôi ngô võ tướng quát lạnh một tiếng. Thanh niên tướng lĩnh hai chân kẹp lấy, phi thân lên, trực tiếp cách xa chính mình con ngựa kia. Động tác nhanh vô cùng. Nhưng Lý Ngôn Sơ cũng không có tiếp tục đối với hắn phát động công kích, mà là đem cái kia máu thịt bè bét nam tử đỡ dậy. Tê luật luật. Cái này có chút yêu hóa, hai con ngươi đỏ bừng hắc mã chấn kinh, đứng thẳng người lên, dự định bút đầu, dây thừng trong nháy mắt kéo căng, lại bị Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng một trường đánh chết, xương cốt đứt đoạn. Hắn đem một cỗ đạo gia linh khí rót vào người kia thể nội, phát hiện cái này nhân thể bên trong vậy mà cũng có một cỗ đạo gia linh khí. Nhưng hắn thể nội ngũ tạng lục phủ đều nhận trọng thương. Lý Ngôn Sơ không chần chờ, từ trong túi càn khôn lấy ra một viên kim đỉnh sơn đại táo, dùng khí cơ mài nhỏ, cho hắn ăn ăn vào. Người này mới đầu bị che lại miệng, tại ngựa sau lôi kéo, trên thân đã máu thịt bé bét. Về sau chẳng biết lúc nào, vậy mà đem trong miệng kia đút lấy đổ vật phun ra, lúc này mới treo cuối cùng một hơi nhắc nhở Lý Ngôn Sơ. Kim đỉnh sơn đại táo ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí, bị Lý Ngôn Sơ mài nhỏ sau tiến nhập trong miệng người này. Trong nháy mắt liền chạy vào tứ chi bách hải của hắn. Người này cũng khôi phục sinh mệnh cơ năng, bắt đầu nhấm ướt. Theo hắn đem kim đỉnh sơn đại táo ăn vào, cả người vậy mà thương thế khép lại, thể nội linh khí khí huyết vậy mà cũng khôi phục, thay đổi thần thái sáng láng, trong hai con ngươi tình quang mãnh liệt bắn. Bù bù, lăng lệ tiếng xé gió đánh tới. Cái kia mọc lên bốn tay khôi ngô tướng quân đem hai cây đoàn mâu ném ra, mang bọc lấy bắn nổ khí cơ. Đoàn mâu thế như phong lôi, phá không mà đến, đem không khí mãi đều nhiệt độ cực cao. Ken, Lý Ngôn Sơ thân hình bất động, trước người hiện ra một tầng vô hình cương khí, trong nháy mắt đem đoàn mâu này cản lại. Không chỉ có như vậy, lấy hắn làm trung tâm, trước người ba trượng bên ngoài xuất hiện một mảnh đất trống. Người ngã ngựa đổ, có 7, 8 danh yêu binh trong nháy mắt bị chấn thành một mịn. Tại Hạ Lương Hồ, hiệu lực tại Trừ Châu Bạch Mã Doanh, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, người này bị Lý Ngôn Sơ cứu sau, cảm kích nói ra. Lúc trước hắn còn dự định nhắc nhở Lý Ngôn Sơ tránh né cái kia đoàn mâu. Không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ trước người vậy mà hiện ra vô hình cương khí, không chỉ có đem đoàn mâu đánh gãy, đồng thời còn đem chúng 7, 8 danh yêu binh đánh chết. Lương Hồ làm sao không biết, chính mình đây là gặp gỡ cao nhân. Không sao, lúc trước ngươi nói bọn hắn là tái Bắc Vương đình người, dự định tập kích Trừ Châu thành. Lý Ngôn Sơ hỏi. Không sai. Lương Hồ trầm tiếng nói, trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc. Ta Bạch Mã Doanh một nhóm 12 người ra ngoài tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới gặp được bọn hắn. Đại Vu sư Vương Nguyên Thuật dùng người sống cùng yêu quái luyện chế yêu binh, chuẩn bị tập kích Trừ Châu thành, chỉ có một tên huynh đệ đào tẩu, bây giờ cũng không rõ sống chết. Lương Hồ khoái tốc nói ra, Trừ Châu thành đã đến Bắc Phong quận biên cảnh. Lý Ngôn Sơ mặc dù không có tới qua, thế nhưng là cũng biết chính mình sở tại đại thể vị trí. Hắn chậm rãi đứng dậy, biểu lộ bình tĩnh, thần sắc có chút băng lãnh. Dùng người sống luyện chế yêu binh, tại trong ma đạo, loại thủ pháp này cũng không phổ biến. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, Lương Hồ ở bên cạnh hắn cảm nhận được hắn trong lời nói sát khí lạnh lẽo, nhịn không được toàn thân run lên. Dù cho biết đây là quân đội bạn, cũng không nhịn được có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác, trong lòng hàn khí toát ra. Giả thần giả quỷ, ta trước làm thịt ngươi tên Vương Bát đàn này, cái kia bao trùm lấy diện giáp thanh niên quát lạnh một tiếng, phanh, một quyền hướng về Lý Ngôn Sơ đánh tới. Khí cơ nổ tung, cắt bay đá chạy, đá vụn bay ra. Lương Hồ biết thanh niên này lợi hại. Ầm ầm. Một giây sau, thanh niên này tiểu tướng nửa cái thân thể liền biến mất không thấy gì nữa, hóa thành huyết vụ. Mà người trẻ tuổi kia chẳng qua là đánh một trường mà thôi. Tùng bố, cái kia khôi ngô võ tướng thân có bốn tay, chính là để bảo thanh thiền sư đều cực kỳ kiêng kỵ vương đỉnh cao thủ Mộ Dung Chân. Thanh niên này võ tướng đúng là hắn thân đệ đệ Mộ Dung Tùng bố, tu vi bất phàm, không nghĩ tới vậy mà chỉ trong một chiêu liền bị người giết. Giết hắn? Mộ Dung Chân gầm thét một tiếng, trung quanh vô số yêu binh, lập tức giống hồng thủy sông Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đi. Chương 695, người này một mực như thế dũng cảm sao? Tiểu đạo sĩ át chủ bài dùng tất nhiên chống giống. Chương 695, người này một mực như thế dũng cảm sao? Tiểu đạo sĩ át chủ bài dùng tất nhiên chống giống. Lương Hồ cầm bút lên phát quyết, chuẩn bị cùng cái này trẻ tuổi đạo hữu kể vai chiến đấu. Chính mình cái mạng này chính là hắn cứu, cho hắn đi chết lại có làm sao? Chỉ là hắn còn chưa kịp đem cỗ này hào tình tráng trí hoàn toàn phong thích, liền gặp được Lý Ngôn Sơ trực tiếp đánh ra một quyền, chỉ là một quyền. Ầm ầm, một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực hướng ra phía ngoài phun trào, lấy Lý Ngôn Sơ làm trung tâm, trước người xuất hiện một cái mặt quạt. Dưới một quyền này đi, tối thiểu có 200-300 yêu binh đều hóa thành một mịn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một quyền này trực tiếp đem Mộ Dung Chân cũng giật nảy mình. Ánh mắt của hắn băng lãnh, rút ra phía sau còn lại trường mâu, thân hình tăng gọn, trở thành một tên trượng hai cao quái vật kinh khủng. Hiu hiu hiu, trường mâu phá không mà đi, cả người hắn hướng Lý Ngôn Sơ bổ giết tới. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ không biết dùng át chủ bài gì, nhưng là loại này cường đại chiêu thức tuyệt đối không có khả năng lại dùng lần thứ hai. Hắn cực kỳ am hiểu đấu pháp, hắn phải thừa dịp lấy tiểu đạo sĩ này phóng thích lá bài tẩy chống dấu kỳ, chém giết gần người hắn. Loại đạo sĩ này hắn rất nhiều, tinh thông pháp thuật, thế nhưng là cận thân thì là bọn hắn ngắn hạng. Phanh, phanh, phanh. Trường mâu bị Lý Ngôn Sơ thần kỳ hộ thể cương khí bức lui chấn vỡ. Cái kia cố bạo tạc khí tức cũng theo đó bức lui. Thế nhưng là Mộ Dung Chân bất vi sở động. Chỉ cần hắn đi vào cái này trẻ tuổi đạo sĩ trước người, tất nhiên có thể đem hắn chém giết. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc nhìn xem cái này Mộ Dung Chân. Chính mình tiện tay một quyền liền có thanh thế lớn như vậy, hắn lại còn dám xông lên, đồng thời xông gần như vậy. Người này một mực như thế dũng cảm sao? Thế là Lý Ngôn Sơ hơi chăm chú một chút, dùng nhiều một thành lực lượng, lại là đấm ra một quyền. Ầm ầm. Bàng bạc huyết khí ầm vang ở giữa bộc phát. Toàn bộ hồng quang bao phủ thiên địa. Người áo đen kia tay nắm pháp quyết, triệu hoán anh linh, dự định cùng Mộ Dung Chân đánh ra phối hợp, trong nháy mắt dây cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Tuy nhiên lại gặp được đời này khó mà quên một màn. Hồng quang khắp trời, khí huyết phun trào, không khí chung quanh phảng phất đều bị đun sôi một dạng. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ khí huyết tựa như hoàng sợ đại nhật, Mộ Dung Chân cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất xuất hiện khe danh to lớn, kéo dài vài dặm, ven đường yêu binh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, Mộ Dung Chân chém đầu không chết, cũng không có nói hôi phi yên diệt cũng có thể trùng sinh. Mà mẹ nó, đây là người nào? Người áo đen quá sợ hãi lui về phía sau. Sau lưng lại truyền đến một cỗ bàng bạc đại lực. Giang giác. Cả người hắn trùng điệp quẳng xuống đất, xương cốt gây mất không biết bao nhiêu dễ. Phép địa bảo châu. Điều này có thể trấn áp giao long pháp bảo. Bây giờ Lý Ngôn Sơ trong tay phát huy ra toàn bộ uy lực. Lý Ngôn Sơ nhìn cách ăn mặc này thần bí người áo đen, liền cảm giác lấy người này hẳn là có chút môn đạo. Bởi vậy lợi dụng phách địa bảo châu đả thương hắn. Chỉ là nghe cái kia rợn người thanh âm, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, sẽ không cho đánh chết đi. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét về phía những yêu binh kia. Những này nửa người nửa thú yêu binh, trong mắt hắn đều là làm cho người buồn nôn quái vật. Trong tay hắn hiện ra một viên phong cách cổ xưa đại ấn, phảng phất thần thoại súng đạn. Chiếu thiên ấn, ngũ long vòng, vạn quả ấm cũng theo đó hiện hiện. Bá. Trong chốc lát, ánh lửa bao phủ, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm giống dòng lũ một dạng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Một màn này để Lương Hồ đại kinh thất sắc, phản phất nhìn thấy thần thoại giáng lâm một dạng. Năm cái giữ tận hỏa long hướng ra phía ngoài gào thét, đến không hết hỏa nha phô thiên cái địa quét sạch mà đi. Đợi cho dị tượng này biến mất đằng sau, trên toàn bộ chiến trường sạch sẽ. Cái gì nửa người nửa thú khủng bố yêu binh, cái gì kim trướng vương đỉnh đỉnh phong cao thủ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trống rỗng, không có một tia vết tích. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ Vân Đạm Phong khinh làm xong đây hết thảy đằng sau, phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Trừ Châu thành tại phương hướng nào? Ta đưa ngươi trở về. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Hắn muốn tìm cái địa phương đặt chân, sau đó lại nghiên cứu một chút đem cái này tôn phu nhân cứu ra. Lương Hồ ánh mắt đờ đẫn, cả người phản phất lâm vào hóa đá. Lý Ngôn Sơ kêu hắn mấy lần đằng sau, hắn mới phản ứng được. A, ta nhìn một chút. Lương Hồ cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Đây là có chuyện gì? Những yêu binh này chính mình dốc hết toàn lực mới có thể đối phó một cái, làm sao tại cái này trẻ tuổi đạo sĩ thủ hạ tùy tiện liền bị tiêu chết? Lý Ngôn Sơ đến gần người áo đen, nhìn thoáng qua, thử một chút người này hơi thở, phát hiện còn có khí. Lập tức, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn còn sống. Chuyện này liên quan đến biên quan quân vụ. Hắn mặc dù không muốn quá nhiều nhúng tay, thế nhưng là làm một cái càn quốc người, tại càn quốc sinh sống nhiều năm như vậy, đối với chuyện như thế này, hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi sai cái mông. Nhất là nhiều như vậy quái vật đều đã trở thành không phải người tồn tại, không giết đơn giản có lỗi với hắn hôm nay xuất hiện cái này chỗ ngồi. Một đợt này hắn trực tiếp thu hoạch 27,000 công đức. Cái kia bốn tay quái nhân liền thu hoạch 8000 công đức. Tại cảnh giới thứ hai bên trong, thuộc về đỉnh phong cao thủ. Hỏa diễm càn quét thiên địa, ngay cả một tia âm khí đều không có lưu lại, sạch sẽ. Lý Ngôn Sơ ngay cả Tịnh Thiên địa thần chú đều không cần niệm, liền muốn mang theo Lương Hổ phi đi. Chỉ bất quá hắn suy nghĩ một chút, trong nháy mắt biến thành một tên thanh niên võ phu, đem hộp kiếm cùng phi kiếm thu hồi, lại từ trong túi càn khôn lấy ra một cây trường thương, toàn thân màu vàng tạo hình uy mãnh, túc sát chi khí trùng thiên. Hổ đầu chạm kim thương. Bần đạo không nguyện ý cùng triều đình liên lụy quá sâu, hy vọng minh đài cũng không nên nói phá. Hắn không nguyện ý lại dương danh thiên hạ, mà là đổi một bộ dáng. Đợi cho Lý Ngôn Sơ dưới chân sinh ra tường vân, mang theo chính mình bay về phía bầu trời thời điểm, Lương Hổ lúc này mới rốt cục xác định trong lòng mình nghi hoặc. Dương Thần. Hắn có chút chấn kinh, chính mình tối nay làm sao gặp được Dương Thần cao nhân? Trừ Châu thành trên tường thành, tướng quân Từ Điển cùng Bảo Thanh Thiền sư vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn vừa rồi gặp được một cỗ hỏa diễm trung thiên, hồng quang bao phủ thiên địa, thật cường đại thần hỏa. Cách hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy cái kia đầy trời ánh lửa. Từ Điển nhịn không được thán phục một tiếng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bảo Thanh Thiền sư lẩm bẩm nói, trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức, bọn hắn liền thấy có người giá vân mà đến, tốc độ cực nhanh. Không bao dài thời gian liền tới đến trước mắt của bọn hắn, rơi vào trên tường thành. Bảo Thanh Thiền sư thân hình tăng gọn, Phật quang phun trào, không tự chủ nắm chặt trong tay hàng ma thiền trượng. Người này ngự không mà đến, tốc độ nhanh đến loại trình độ này, không phải nguyên thần pháp tướng, chính là Dương Thần cao nhân. Người một nhà, người một nhà. Bạch Mã Doanh Lương Hồ tham kiến đại tướng quân. Lương Hồ vội vàng nói. Lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng người đến là một cái cao lớn thanh niên, trong tay mang theo một cây trường thương. Trường thương chỉ là để cho người ta nhìn một chút, liền cảm giác được phía trên túc sát chi khí. Hoàng kim đầu hổ toát ra phong cách cổ xưa khí tức, chỉ là trên tay kia vác lấy một lăng hoa, tạo hình có mấy phần không nói ra được kỳ quái. Tổng thể tới nói hay là cho người ta một loại cực kỳ oai hùng cảm giác. Phía sau hắn có một cái thường thường không có gì lạ thanh niên, trên thân treo vải rách, thưa thớt, cùng tên ăn mày cũng không bằng. xem ra giống như là tao nộ không phải người tra tấn, có thể trên thân cũng không có một tia vết thương. Thần quang sáng láng, tinh thần sung mãn. Lương Hổ, chuyện gì xảy ra? Chu Mạnh rút ra bên hông trường kiếm, cầm kiếm ngăn ở tướng quân Từ Điện bên người, trung thành tuyệt đối. Khởi bẩm đại nhân, vị này là Lương Hổ chợt phát hiện chính mình còn không biết cái này tiền bối này cao nhân danh tự. Thường Sơn tu sĩ, Triệu Tử Long. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Lương Hổ tiếp lấy đem Triệu Tử Long một người đơn đấu tất cả yêu binh, đem kim trướng vương đỉnh cao thủ đều giết sạch sự tình nói ra. Lý Ngôn Sơ đem một tên áo bào đen quẳng xuống đất, chính là lúc trước bị hắn bắt người áo đen. Người này hành vi quỷ bí, tại hạ lưu lại hắn một hơi, có chuyện có thể hỏi hắn, chỉ bất quá cuối cùng người này muốn chết ở tại hạ trong tay. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Bọn hắn lúc này mới nhìn thấy cái này bị đánh cực kỳ thê thảm người áo đen. Bảo Thanh Thiền Sư đem hắn che đầu xốc xuống tới, hô hấp lập tức gấp rút. Vương Nguyên Thuật. Chương 696, cao nhân làm việc khó mà nắm lấy. Bởi vì đều là một chiêu cho nên tưởng rằng cái tiểu nhân vật. Chương 696, cao nhân làm việc khó mà nắm lấy. Bởi vì đều là một chiêu cho nên tưởng rằng cái tiểu nhân vật. Bảo Thanh Thiền Sư thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên cổng thành nhất thời không khí quỷ dị. Cho dù là Từ Thế Thanh Nghĩa Tử, Từ Điển cũng không nhịn được hô hấp dồn dập. Cái này Vương Nguyên Thuật chính là Kim Trướng Vương Đình Đại Vu Sư, vốn là danh môn chính phái Thượng Thanh đệ tử, về sau giết người tu luyện ma công như phản Thượng Thanh, vào Kim Trướng Vương Đình, trở thành một tên vu sư, chuyển tu vu thuật. Những năm này cho biên quan mang đến không ít phiền phức, làm việc cũng cực kỳ quỷ bí. Người này thực lực sâu không lường được, một thân huyền môn pháp thuật kiêm tu vu thuật, cực kỳ lợi hại. Không nghĩ tới tối nay là cái này Vương Nguyên Thuật tự mình đến. Cái này Triệu Tử Long thân phận lập tức bị bọn hắn tín nhiệm. Nghe Lương Hồ miêu tả, người này hẳn là một tên dương thần cao nhân. Thế gian dương thần phượng mao lân giác, không nghĩ tới lại có một tên dương thần cao nhân vừa vặn gặp được yêu này binh. Xem ra cái này Vương Nguyên Thuật gặp hạn không an. Các hạ chính là ta Trừ Châu thành đại ân nhân, xin cho ta báo cáo triều đình, là các hạ dương danh. Từ Điển trầm giọng nói, tối nay nếu không phải Triệu Tử Long đến đây, chỉ sợ Trừ Châu thành liền sẽ biến thành một phiến đất hoang vu. Hắn cũng không nghĩ tới, Vương Nguyên Thuật tặc này vậy mà tự mình chạy đến. Khoe thành tích sự tình tạm thời không dễ, xin mời cho tại hạ tìm một chỗ nơi yên tĩnh. Còn có người này, xin mau sớm thẩm vấn, tại hạ chạy muốn giết hắn. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, đám người nhịn không được sửng sốt. Từ Điển vội vàng đáp ứng, là ta cái này an bài. Mặc dù có chút không hiểu Triệu Tử Long làm việc nguyên nhân, thế nhưng là người ta một người tiêu diệt toàn bộ yêu binh, đem Kim Trướng Vương đỉnh cao thủ chém giết, lại đem cái này Vương Nguyên Thuật chụp tới, có chút yêu cầu tự nhiên rất bình thường. Bọn hắn cấp tốc an bài Lý Ngôn Sơ ở lại. Sau đó, Bảo Thanh Thiền Sư liền định dùng Phật pháp thần thông cùng Phật môn pháp khí khống chế Vương Nguyên Thuật. Vương Nguyên Thuật bị đánh địa bảo châu đánh trúng, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, trong nháy mắt nhận lấy trọng thương, ý thức mơ hồ. Lúc này khôi phục một chút ý thức, nghe được nói chuyện của mọi người, lúc này nguyên thần xuất hiếu, dự định rời đi nơi đây. Bảo Thanh Tiền Sư sững sờ. Lúc trước, hắn liền cảm giác được cái này Vương Nguyên Thuật thể nội cũng không có cấm chế gì. Nghĩ đến là cái kia Triệu cao nhân cũng không có đem người này để ở trong mắt, tiện tay đánh cho tàn phế, liền bộ tới, tưởng rằng cái tiểu nhân vật. Hưu. Vương Nguyên Thuật nguyên thần xuất khiếu tốc độ cực nhanh, Bảo Thanh Tiền Sư hít sâu một hơi, thi triển Phật môn thần thông, một tôn trượng hai kim cương phá không mà đi đổi tới. Thế nhưng là cái này Vương Nguyên Thuật lần này khôi phục ý thức, động tác cực nhanh. Nguyên thần của hắn pháp tướng chính là đạo môn thần tướng. Chỉ bất quá sát nghiệt quá nhiều, thần tướng khí tức có chút ấm lãnh. Hắn phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Bảo Thanh Thiền Sư mất tiên cơ, dần dần bị hắn kéo ra. Nhưng vào lúc này, một cây trường thương phá không mà đến, tựa như xích hỏa lưu tinh. Ầm ầm. Chân trời vang lên một đạo tiếng sấm. Vương Nguyên Thuật nguyên thần pháp tướng nhất thời biến mất chỗ bụi, hóa thành hư vô. Lập tức, trường thương này liền quay trở về trong phòng. Bảo Thanh Thiền Sư nhìn xem một thương này, lòng còn sợ hãi. May mắn vị tiền bối này mới vừa rồi không có ngộ thương ta. Lần này tốt, Vương Nguyên Thuật vốn chính là một tên tinh thông đạo thuật cùng vu thuật cao thủ, còn tu thành nguyên thần pháp tướng, cực kỳ khó chơi. Người này đối với Càn Quốc phảng phất có lớn lao cừu hận, nguyên bản Bảo Thanh Thiền Sư cũng không cho rằng mình có thể hỏi ra tin tức gì. Bây giờ, Vương Nguyên Thuật bỏ mình, Bảo Thanh Thiền Sư trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Lý Ngôn Sơ thu hồi trường thương, nhìn xem trên cửa sổ lỗ rách kia, hơi sững sờ. Chủ quan, hẳn là dùng phán quan bút phong bế tu vi của người này. Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút tự trách, chủ yếu là động thủ thời điểm quá đơn giản. Âm thần đỉnh phong cùng phổ thông yêu binh ở trước mặt hắn đều là một chiêu, căn bản cũng không có ý thức được người này lại còn thật sự có tài. Lý Ngôn Sơ không còn đi quản chuyện này, vương triều khí vận bên trên hệ với thiên, người tu đạo tham dự quá nhiều cũng không tốt. Hắn chuyên tâm nghiên cứu Lăng Hoa, để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là cái này Lăng Hoa bên trong lại còn có mặt khác một viên hạt đậu. Khí chất thanh lanh vũ mị, nhắm chặt hai mắt, chính là Minh Hà. Cái này cũng không trách hắn, cái này Lăng Hoa cũng không nhỏ, hạt đậu này rơi vào trong khe hở, hắn vậy mà không nhìn thấy. Hắn muốn tỉnh lại Minh Hà cùng Tôn phu nhân, thế nhưng là bất luận hắn nói như thế nào, cái này Lăng Hoa bên trong hai người, không, là hai viên hạt đậu, đều không có phản ứng gì. Lý Ngôn Sơ đem pháp lực quán chú đi vào, cũng không có tác dụng gì. Hắn nghiên cứu nửa ngày, phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt tiến triển. Cuối cùng, Lý Ngôn Sơ lựa chọn từ bỏ. Đấu pháp mới là hắn am hiểu đồ vật, loại chuyện này muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hắn có chút suy tư một chút, dứt khoát trực tiếp rời đi, dưới chân sinh ra tường vân, mang theo hổ đầu chạm kim thương phá không mà đi. Lưu lại Từ Điển cùng Bảo Thanh Tiền Sư bọn người hai mặt nhìn nhau. Vị cao nhân này làm việc thật đúng là để cho người ta khó mà suy nghĩ. Từ Điển nhìn xem Lý Ngôn Sơ bóng lưng rời đi, chậm rãi nói ra. Dương thần cao nhân thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, dạo chơi nhân gian, vốn là không cách nào đoán chừng nhân vật. Bảo Thanh Thiền Sư chắp tay trước ngực, nhớ tới vừa rồi một thương kia, vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Hắn có một chút có thể xác định, người này tuyệt đối là bạn không phải địch, không phải vậy bằng hắn một người liền có thể chọn lấy cái này trừ Châu Thành, căn bản không cần bỏ ra cái gì tâm kế. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ở lại gian phòng kia, đối với Từ Điện trầm giọng nói, "Tướng quân, Lao Tăng muốn dọn đi gian phòng kia, ngày sau liền ở nơi đó lĩnh hội Dương Thần lưu lại khí tức." Từ Điện khỏe miệng co quắp một chút, lập tức thở dài, "Đại sư, xin cứ tự nhiên." Lúc đầu hắn còn muốn chính mình ở đâu? Bảo Thanh Thiền Sư chính là Trừ Châu Thành đệ nhất cao thủ, nhiều năm qua cho hắn hiệu lực, nếu đưa ra yêu cầu này, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Tối nay Trừ Châu Thành nguy cơ giải trừ, bản quan liền cùng đại sư nói chuyện trắng đêm. Từ Điện thản nhiên nói. Sau đó liền cùng Bảo Thanh Thiền Sư cùng đi đến Lý Ngôn Sơ rời đi gian phòng kia. Ngâm đâm đâm chuẩn bị cảm ứng Dương Thần lưu lại khí tức. Lý Ngôn Sơ trở lại Ngụy Thành thời điểm, trời đã tảng sáng, chủ yếu là tại linh khư trong phúc địa hao tốn một chút thời gian. Tiêu vào đi đường bên trên thời gian cũng không có quá nhiều. Nhất là hắn dùng Đằng Vân Giá Vũ chi thuật đi đường cảm thấy không thoải mái, lại lấy ra Cửu Thiên Thập Địa Ích Ma thần toa, hóa thành một đạo lưu quang chạy tới Ngụy Thành. Lúc này bà chủ cũng không có ngủ, mà là một người ngồi trong phòng chờ lấy hắn. Lý Ngôn Sơ sau khi trở về, bà chủ vui vẻ nói, "Không có sao chứ?" Lý Ngôn Sơ nở nụ cười, đem cái rổ này thu hồi lại, người kia trốn vào trong phúc địa, ta cũng theo vào, bất quá muốn áp chế cảnh giới, cải biến tướng mạo mới được. Hắn đem tối nay phát sinh sự tình đối với bà chủ nói lên. Bà chủ ở một bên kéo lấy cái má, lặng lặng nghe hắn nói. Lý Ngôn Sơ trước khi vào cửa đã đem hình tượng biến trở về đến, bà chủ nghe xong, khẽ bước cằm, không hổ là tiên thuật, vậy mà có thể giấu giếm được động thiên phúc địa cảm giác. Tiên thuật? Lý Ngôn Sơ đạo. Bà chủ cười một tiếng, làm sao không đem cái rổ này bên trong người phóng xuất. Lý Ngôn Sơ thở dài nói, ta thử rất nhiều biện pháp, đều không có cái gì dùng, trở về tìm ngươi nhìn có biện pháp nào sao. Bà chủ khẽ bước cằm, sáng đạo pháp thuật này người hẳn là tham khảo Tát Đậu Thành Binh đạo thuật, định chuyển pháp thuật, còn có tụ lý càn khôn đạo thuật, người này cũng coi như có chút đầu não. Một câu nói chúng. Chương 697, đạo pháp cao giả, vạn ứng bản linh. Vì người khác làm áo cưới. Thiên nhân. Chương 697, đạo pháp cao giả, vạn ứng bản linh. Vì người khác làm áo cưới. Thiên nhân. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, lập tức liền thấy bà chủ trên tay hiện ra một đạo quang mang, nhẹ nhàng lướt qua cái này lãng hoa. Lập tức, cái này lãng hoa bên trong liền có hai đạo quang hoa bay ra. Một cái là mang dựng Tôn phu nhân, hai mắt nhắm chặt, một cái thì là khí chất thanh lãnh minh hạ. Tôn phu nhân khí tức bình ổn, hô hấp kéo dài, chỉ là ngủ thiếp đi. Có thể Lý Ngôn Sơ nhìn thấy minh hạ thời điểm, lại nhịn không được sửng sốt một chút. Hồn phách. Lý Ngôn Sơ đạo. Không sai, nữ tử này ngươi biết, bà chủ lông mày nhướng lên. Lần trước đi Sơn Hải bí cảnh thời điểm gặp qua, nàng đem âm dương nhị khí bình tặng cho ta. Ta cảm thấy lấy lần đầu quen biết có chút ngượng ngùng, liền đem thanh tác kiếm làm hoàn lễ. Lần này tại linh khư trong phúc địa, Tử Dĩnh kiếm thanh tác kiếm đều xuất hiện tại yêu phụ kia trong tay. Lý Ngôn Sơ giải thích nói. Bà chủ quan sát một chút Minh Hà, chậm rãi nói, đây chỉ là nàng trong đó một hồn, còn có hai hồn thất phách, chẳng biết đi đâu. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đây là có chuyện gì? Có thể đưa nàng tỉnh lại sao? Bà chủ có chút gật đầu, ta thử một chút. Chỉ gặp nàng ngón tay gảy nhẹ, mấy đạo quang mang dung nhập Minh Hà hồn phách bên trong. Lập tức, Minh Hà chậm rãi tỉnh lại. Chỉ là cùng lúc trước Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Minh Hà khác biệt, Minh Hà cái này một hồn, ánh mắt có chút ngốc trệ, hai mắt thất thần, giống một kẻ ngốc mở dạng. Đây là bị dưới người nguyền rủa. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Không sai, nàng cái này một hồn là bị người dùng pháp bảo đánh rớt, bất quá, dạng này đến xem, còn lại hai hồn thất phách, ngược lại hẳn là không có việc gì, bà chủ chậm rãi nói. Bà chủ lời nói, luôn luôn như vậy làm cho lòng người an. Lý Ngôn Sơ bây giờ mặc dù đạt tới dương thần cảnh giới, lại thỉnh thoảng vẫn như cũ có thể sinh ra một loại lão bà của ta là đại lão cảm giác. Hắn nhịn không được nhìn thoáng qua bà chủ lộ ở bên ngoài tựa như rõ ràng mãng thon dài hai chân. Đây chính là ôm bắp đùi cảm giác sao? Lý Ngôn Sơ lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Bà chủ không có nghe tiếng. Không có việc gì, tiếp tục đi. Lý Ngôn Sơ đạo. Bà chủ nhẹ gật đầu, hồn phách này hoàn chỉnh, xem ra nữ tử kia cũng là người có đại khí vận, gặp được cái kia lạc hồn pháp bảo, vậy mà chủ động buông tha một hồn, ta có thể giải cái này lạc hồn chú ấn nhớ, đợi ngày sau nữ tử kia tìm đến cao nhân chiêu hồn, lại đem hồn phách này đưa trở về. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, cái này có thể giải sao? Bà chủ nhẹ gật đầu. Có thể, nữ tử này chủ động buông tha cái này một hồn, so với ta nghĩ còn muốn thông minh, bây giờ, mặc dù chỉ có hai hồn thất phách, thế nhưng là đối với nàng sinh hoạt tu luyện cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, đi, vậy trước tiên dạng này, đợi nàng chiêu hồn liền cho nàng đưa đi. Cũng không thấy bà chủ niệm pháp quyết gì hoặc là đi cái gì chú ngữ. Chỉ là đưa tay nhẹ nhàng phất qua Minh Hà hồn phách, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Minh Hà trong hồn phách liền phảng phất có thứ gì phá mất, sau đó một đạo hắc khí từ hồn phách của nàng bên trên bay ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Bà chủ suy nghĩ một chút, nói tiếp, hồn phách rời khỏi người cần lấy ngọc ôn nuôi, ngươi tuyển khối ngọc thượng hạng đeo, đưa nàng hồn phách đưa vào đi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy khẽ bước cằm. Sau đó liền lúc trước triều đình tặng cho tu hành tài nguyên bên trong lục lọi lên. Có một khối ngọc bội cực kỳ thanh tịnh, chính là chuyên môn dùng để ôn dưỡng nguyên thần. Trong đó cũng ẩn chứa nhàn nhạt hồn lực. Bà chủ đưa tay chộp một cái, khai tỏ ánh sáng sông hồn phách đưa vào đi, nói tiếp, ta trước đem cái này một hồn mang theo trên người, nếu là có người chiêu hồn, liền đưa nàng rời đi, toàn nàng tam hồn thất phách. Lý Ngôn Sơ đã bị nàng mấy tay này pháp thuật cho rung động đến, nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. "Tốt, vì cái gì mới vừa rồi không có gặp ngươi trên người có pháp lực lưu động hoặc là niệm chú?" Lý Ngôn Sơ nhịn không được hiếu kỳ nói. Cái này kêu lên pháp cao giả, Vạn Ứng Vạn Linh bà chủ cười nhạt một tiếng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt khẽ biến, như có điều suy nghĩ. Bà chủ cảnh giới so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Như bức như vậy, thật không có đến dương thần. Bà chủ lập tức giải khai tôn phu nhân cấm chế trên người, tôn phu nhân chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ cùng bà chủ sau, đầu tiên là giật mình, lập tức liền tại hai người trấn an bên dưới, ổn định cảm xúc. Lý Ngôn Sơ đem bàng bạc sinh mệnh tinh khí đưa vào tôn phu nhân thể nội, tôn phu nhân tối nay ngay cả trải qua sốc này, bào thai trong bụng nhưng như cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, trong bụng nàng thai nhi nhất định là tồn tại đặc thù, không phải vậy sẽ không dẫn tới nhiều người như vậy ngấp nghé. Có lẽ lại sốc này, thai nhi này cũng sẽ không xảy ra sự tình. Thế nhưng là tôn phu nhân tính mệnh liền không có như thế chịu đựng dày vò, rất dễ dàng tạo thành hài tử xảy ra chuyện, nàng liền ngay tại chỗ qua đời tình huống. Bây giờ có Lý Ngôn Sơ nhiều như vậy sinh mệnh tinh khí tại trong cơ thể nàng, tôn phu nhân liền an ổn không việc gì. Chỉ bất quá còn không có đợi bọn hắn đem tôn phu nhân đưa trở về, tôn phu nhân biến sắc, liền muốn sinh nở. Lý Ngôn Sơ ánh mắt khẽ biến, ta đi trước tìm bà đỡ. Bà chủ cười cười, ngươi xác thực cần rời đi, chỉ bất quá bà đỡ cũng không cần thiết, ta có thể dùng pháp thuật giúp nàng thuận lợi sinh sản. Lý Ngôn Sơ, tôn phu nhân có lẽ làm sao cũng không có nghĩ đến, sinh con lại là như thế không có thống khổ một sự kiện. Không âm thanh tê kiệt lực gào thét, phản phất ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Lý Ngôn Sơ đứng tại bên ngoài gian phòng, không nhịn được nghĩ đạo, loại pháp thuật này thật sự là tốt, đi mở cái phụ sản bệnh viện, nhất định kiếm tiền. Hắn lắc đầu bật cười. Chỉ một lúc sau, tôn phu nhân bảo thai trong bụng liền sinh đi ra. Một trận hồng quang tràn ngập cả phòng, Lý Ngôn Sơ ánh mắt biến đổi. Thế nào? Hắn ở bên ngoài trầm giọng hỏi. Không có việc gì, ngươi tiến đến nhìn một chút liền biết. Lão bà của người ta ở bên trong sinh con, Lý Nguyên Sơ chạy vào đi, tựa hồ có chút không thích hợp. Chỉ bất quá cái này đầy gian phòng hồng quang, hiển nhiên là không bình thường. Lý Ngôn Sơ đẩy cửa ra đi vào, tôn phu nhân nằm ở trên giường, che kín chăn mền, tự lẩm bẩm, vì sao lại sẽ thành dạng này? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Nàng hơi kinh ngạc nhìn xem trong gian phòng đó nơi nào đó. Lý Ngôn Sơ thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, phát hiện trong phòng vậy mà chỉ có một hạt châu đang bay, cũng không có Hải Nhi. Mà vừa rồi hắn nghe được Hải Nhi tiếng khóc nỉ non, bắt đầu từ trong hạt châu này chuyển tới. Trên hạt châu này lóe ra hồng quang, có một cỗ khí tức làm người sợ hãi. Cũng không phải nói hạt châu này lớn bao nhiêu tính uy hiếp, mà là hạt châu này có được lớn lao thần thông. Hạt châu bị ánh sáng bao trùm, trong phòng vòng vo mấy lần, trực tiếp phá cửa sổ bay đi, vừa rời đi liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất bị che giấu thiên cơ, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là có chuyện gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Đây con mẹ nó sinh cái na cha. Bà chủ cười lạnh nói, có người bố trí cục diện thôi. Mượn bụng sinh con. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, có ý tứ gì? Bà chủ lắc đầu, có chút thương hại mắt nhìn tôn phu nhân, 10 tháng hoài thai, không nghĩ tới đúng là vì người khác làm áo cưới. Nàng thở dài một tiếng, cũng không trả lời Lý Ngôn Sơ vấn đề, mà là đi vào tôn phu nhân bên người, một đạo pháp thuật đánh đi vào. Tôn phu nhân lúc này hôn mê. Thế nào? Lý Ngôn Sơ hỏi. Ta sợ nàng không chịu nổi sự đả kích này, đem nàng bộ phận ký ức này cho nàng phong bà chủ phảng phất nói một việc không có ý nghĩa. Còn có thể chơi như vậy? Lý Ngôn Sơ hít một hơi lãnh khí. Bà chủ nhìn chăm chú hắn, ngươi không phải hỏi ta đây là có ý tứ gì sao? Đây là tiên nhân. Bà chủ ngữ khí có chút băng lãnh. Lý Ngôn Sơ lông mày thật sâu nhăn lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên nhân. Chương 698, mây trắng chân nhân. Đan Phương. Đối ngoại thiên ma, đây là con lửa. Chương 698, mây trắng chân nhân. Đan Phương. Đối ngoại thiên ma, đây là con lửa. Bà chủ chậm rãi nói, Linh Châu tiên là tiên nhân chuyển thế chi thần, chỉ bất quá cùng bình thường đại năng chuyển thế trùng tu lại có chỗ khác biệt, càng nhanh, bởi vậy sẽ có kiếp nạn. Tiên nhân chuyển thế. Lý Ngôn Sơ biểu lộ ngưng trọng, trầm giọng nói cách khác, chúng ta ngược lại đóng vai người hộ đạo nhân vật. Phản ứng nhanh như vậy. Bà chủ nhìn hắn một cái, có chút gật đầu, có thể nói như vậy. Lượng tin tức có chút lớn a. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, viên Linh Châu kia cứ như vậy bay đi, sẽ không ra vấn đề gì đi. Không có việc gì, chuyện này chúng ta không cần xen vào nữa, nhân quả quá lớn. Bà chủ lắc đầu. Lý Ngôn Sơ nghe vậy khẽ bước cằm. Bây giờ thế đạo này càng để cho người ta nhìn không thấu, ngay cả tiên nhân chuyển thế đều xuất hiện. Sau đó, hắn cùng bà chủ cùng một chỗ đem tôn phu nhân đưa về tôn trưởng quỹ trong nhà. Sau đó bà chủ liền thuận thế sửa đổi tôn trưởng quỹ ký ức, đem hắn đoạn ký ức này phong tồn. Cái này có thể được không? Những người khác nếu là hỏi tới sẽ không phát động trí nhớ của bọn hắn sao? Lý Ngôn Sơ đối với loại thủ đoạn này không hiểu rõ lắm. Không có việc gì, là ta hạ cấm chế tương đối đặc thù, bọn hắn nói lời cũng sẽ dần dần ảnh hưởng người bên cạnh, tự động hình thành một chút bọn hắn cho là hợp lý cố sự. Bà chủ giải thích nói. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Đây chính là cái gọi là não bổ. Đem hết thể xử lý tốt, hai người bọn họ về tới trong phòng. Bà chủ rút đi áo ngoài, lộ ra có lồi có lõm nguyện chuyển thân thể, tựa ở Lý Ngôn Sơ trên thân, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, đẹp đẽ khuôn mặt thổi qua liền phá, lông mi thật dài ngoài ý muốn đẹp mắt, làn da trắng phát sáng. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, có vị người đọc sách nói qua, phụ nhân bản chất duy trắng khó khăn nhất, đích thật là có chút đạo lý. Ngày kế tiếp, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Lý Ngôn Sơ sau khi tỉnh lại, cảm giác thần thanh khí sảng, gặp đại sự, ngủ ngon. Hắn mặc xong quần áo, đi vào trong sân. Bà chủ vẫn như cũ ngủ được rất quen, đêm qua nàng có chút mệt tấu, Lý Ngôn Sơ cũng không có đánh thức nàng, mà là chính mình đi vào trong sân hoạt động bên dưới gân cốt. Hắn bây giờ cảnh giới võ đạo rất cao, tự thân thể phách cũng đạt tới cảnh giới thứ 3. Nhục thân khí huyết như muốn tiến thêm một bước, liền cần một chút bảo vật rèn luyện. Giống phổ thông tôi thể đan, khí huyết đan đã không có tác dụng gì. Trước mắt dùng cho rèn luyện khí huyết bảo vật, Lý Ngôn Sơ có hai loại, một loại là hôm đó hắn từ thiếu niên áo vàng, cũng chính là thằng tiên phủ người tới trong tay đoạt tới 9 giọt chân long tinh huyết. Cái này 9 giọt tinh huyết bị hắn chứa ở một cái bình ngọc bên trong, mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Chân long chính là thế gian tồn tại đỉnh cấp, có được lớn lao uy năng, long tộc yêu khu cường hành, đây chính là chân long tinh huyết, có thể chống đỡ lấy cựu long khóa thần đại trận, ngăn chặn một tôn cảnh giới thứ 3 dương thần nguyên nhân. Bởi vậy có thể thấy được, ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ đến tuột cùng đến cỡ nào thuật ý. Một cái nữa chính là Lý Ngôn Sơ tại linh khư trong phúc địa đoạt được Phượng Hoàng tinh nguyên. Tại rộng làm người biết 10 cái thuần dương bảo vật bên trong, Phượng Hoàng tinh nguyên sắp xếp thứ 2. Không chỉ có thể rèn luyện thể phách, còn có thể lớn mạnh dương thần. Đồng thời có cơ hội thu hoạch được Phượng Hoàng Niết Bàn tiên thể. Loại kia tiên thể tại rất nhiều tiên thể bên trong, thuộc về cực kỳ cường đại loại này. Có thể để người ta gãy chi chúng sinh, đồng thời đối với hỏa pháp tiên phú có thể tăng lên tới cực hạn. Ngoài ra một chút thần kỳ diệu dụng liền chỉ lưu truyền tại trong điện tịch, cũng không có người xác định. Cái này linh khư phúc địa so với trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, mặc dù tại trong động tiên phúc địa xếp hạng không phải rất cao, thế nhưng là bởi vì không có tà ma tung tích, ngược lại giữ rất nhiều thiên tài địa bảo. Lý Ngôn Sơ luyện một bộ quyền, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Nguyên bản hắn là kiên quyết không có ý định đi linh khư phúc địa, bởi vì nguyên bản hắn cho là bên trong một mảnh hoang vu, bảo vật không nhiều, mà lại đại bộ phận đều là tà ma tung tích. Hắn hiện tại chỉ muốn nói, thật là thơm. Liên Phượng Hoàng Tinh nguyên loại bảo vật này vậy mà đều bị hắn đạt được, bên trong không biết còn có cái gì cơ duyên. Bà chủ một mực chờ đến tới gần ăn cơm trưa thời điểm mới ra ngoài. Vẫn như cũng là nhẹ thi phấn trang điểm dáng vẻ, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt trắng hơn tuyết, khí chất lỗi lạc. Cơm nước xong xuôi ta lại muốn đi một chuyến linh khư phúc địa. Lý Ngôn Sơ đạo. Bà chủ khẽ giật mình, nói khẽ, nên cẩn thận. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, chậm rãi nói, linh khư phúc địa tại trong động thiên phúc địa không tính lớn phúc địa, có thể này phúc địa mây trắng chân nhân là một tên luyện đan tông sư, bên trong có lẽ sẽ có một chút thất truyền đan phương. A, đan phương sao? Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Hắn từ đào nguyên sơn động trời bên trong đoạt tới cổ lão lò luyện đan, không cần bất luận cái gì phụ liệu hoặc là thủ pháp, liền có thể đem cường đại yêu ma luyện thành đan dược. Thế nhưng là trước mắt hắn còn nắm giữ không được tôn này lò luyện đan xuất phẩm tương đối ngẫu nhiên. Nếu là có một chút cổ lão đan vương, hắn cũng có thể thử nghiệm chính mình luyện chế một ít linh đan. Dù sao nắm trong tay của hắn rất nhiều tu hành tài nguyên, ngay cả chân long tinh huyết, phượng hoàng tinh nguyên loại vật này đều có. Phải cẩn thận chút, thiên địa hạo kiếp phía dưới, linh cư phúc địa tuyệt sẽ không bình tĩnh. Bây giờ bên trong không có tà ma tung tích, có lẽ trong đó có huyền cơ khác bà chủ nhắc nhở. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, thông minh. Bà chủ trừng mắt nhìn, lợi hại đi. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, cái kia trong động thiên phúc địa tà ma đến cùng là cái gì? Bà chủ nói khẽ, vực ngoại thiên ma. Lý Ngôn Sơ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, truy vấn vực ngoại thiên ma là cái gì? Bà chủ suy nghĩ một chút, chân thành nói, còn không có nhớ lại. Lý Ngôn Sơ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lý Ngôn Sơ trở lại Thanh Vân Quan bên trong, nắm đại hắc chậm rãi đi ra ngoài thành. Ra khỏi thành đằng sau, hắn liền đổi một bộ hình tượng, trên thân ánh sáng nhất chuyển, liền từ một cái tuổi trẻ đạo sĩ biến thành một cái cao lớn trầm ổn thanh niên. Song mi sắc bén như lao, tà phi nhập tấn, đan phượng nhãn, ánh mắt băng lãnh. Mặc dù hắn hiện tại có thể bay đến bay đi, không chỉ có là có thể thi triển đằng vân giá vũ, cũng có ngũ hành đại đột. Thế nhưng là đại hắc cả ngày tại trong đạo quán ăn nhiều như vậy cỏ, không ra linh lợi, thật sự là có chút lãng phí. Thật giống như trong nhà có cái xe, luôn luôn không ra, cũng sợ hắn sẽ dò điện không phải. Thế là mang theo trên mặt lộ ra tà mị cuồng quên nụ cười đại hắc, liền chậm rãi hướng trong núi linh khư phúc địa đi đến. Tốc độ này không được. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thúc giục nói. Đại hắc hội ý, lập tức mở ra móng chạy như bay. Siêu một chút, hóa thành một đạo khói xanh. Lý Ngôn Sơ ngược lại là sửng sốt một chút. Vừa rồi hắn là thuận miệng nói, vì đi ra linh lợi đại hắc, không nghĩ tới con hàng này vậy mà chạy nhanh như vậy. Linh cư phúc địa trước đó, có một bóng người phá không mà đến, rơi xuống đất im ắng. Người này tên là Chu Thuật Phong, am hiểu ngự phong chi thuật, chính là một tên tán tu. Trên giang hồ, danh xưng Truy Phong Chủ Nguyệt. Hắn là từ tới gần Tây vực Lương Châu chạy tới, xa xa nhìn thấy cái này linh cư phúc địa môn hộ, chuẩn bị chạy gấp tới. Không nghĩ tới đã thấy đến một đạo khói xanh từ bên người bay qua, trong lòng của hắn giật mình. Không hổ là linh cư phúc địa, vậy mà đưa tới như thế am hiểu tốc độ tu sĩ. Thẳng đến đạo khói xanh kia dừng lại, Chu Thuận Phong lập tức trừng lớn mắt. Con lửa. Hắn mới vừa rồi là bị một con lửa cho vượt qua. Chương 699, Tầm Bảo. Ngàn năm hà thủ ô. Vũ sát tiên thổ. Chương 699, Tầm Bảo. Ngàn năm hà thủ ô. Vũ sát tiên thổ. Chu Thuận Phong khỏe miệng có quắc một chút. Chuyện này để hắn tuyệt đối không nghĩ tới, có chút đâm tâm. Hắn ngưng thần nhìn lại, phát hiện con lửa kia vậy mà quay đầu phủi hắn một chút, trên mặt lộ ra cực kỳ nhân tính hóa dáng tươi cười. Tại sao ta cảm giác con lửa này là đang cười nhạo ta? Chu Thuận Phong trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Hắn ngưng thần nhìn lại, phát hiện con lửa ngồi lấy một thanh niên, rộng eo nhỏ, khí thế lăng lệ. Lạnh lùng nhìn chính mình một chút, Chu Thuận Phong liền cảm giác lấy hai mắt có chút nhói nhói cảm giác. Nhắc tới cũng kỳ, thanh niên này mặc dù cưới một con lửa, cho người cảm giác lại cực kỳ dễ chịu, khí chất bất phàm. Chu Thuận Phong hướng về phía thanh niên này mỉm cười, liền một cái lắc mình, liền tiến nhập linh khư trong phúc địa. Hành tẩu giang hồ, có đôi khi một ánh mắt liền sẽ dẫn phát một trận huyết chiến. Chu Thuận Phong tung hoành giang hồ nhiều năm, dựa vào là chính là bốn chữ, thiện chí giúp người. Thằng đến người này rời đi, Lý Ngôn Sơ mới vô vô đại hắc đầu. Trở về đi, trên đường cẩn thận một chút, đừng để người cho cướp. Hắn dặn dò đại hắc vài câu, trên đại hắc kiểm lộ ra tà mị dáng tươi cười, cũng không ngừng lại, hóa thành một đạo khói xanh từ nơi đây rời đi. Yêu quái đều cần nuốt thiên địa linh khí tu luyện, đại hắc con hàng này là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ nhìn xem đại hắc bóng lưng, phát hiện tên này mặc dù mặt ngoài không có thay đổi gì, thế nhưng là chạy lại càng lúc càng nhanh, đồng thời cực kỳ bình ổn, điều khiển cảm giác nhất lưu. Hắn cũng không có nghĩ lại, từ trong túi càn khôn lấy ra một cây trường thương, trên thân thương toát ra túc sát khí tức, hoàng kim đầu hổ phong cách cổ xưa lại tôn quý. Đầu hổ chạm kim thương, hắn biến thành thường sơn tu sĩ Triệu Tử Long bộ dáng tiến vào cái này linh khư trong phúc địa. Cảnh giới tu vi lần nữa áp chế ở đệ nhị cảnh. Hắn hỏi thăm qua bà chủ, cái này linh khư phúc địa chỉ có chờ đến đóng lại thời điểm mới có thể rời đi. Nói cách khác, không có khả năng người vì khống chế. Nhưng là đối với hắn mà nói, rời đi rất đơn giản, hiện lộ ra cảnh giới thứ ba thực lực, siêu một tiếng, liền sẽ bị động thiên phúc địa này cho đưa tiễn. Nói cách khác, thời khắc có được một tấm truyền tống phù, gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm liền có thể rời đi. Thế là Lý Ngôn Sơ lần này tâm thái 10 phần bình ổn, chỉ là ôm tới tìm bảo thái độ tới. Lần trước tới không bao dài thời gian, liền quét sạch vài quặng linh dược chân quý, thu hoạch một cái uy lực hộp kiếm to lớn. Đồng thời còn cấp được thuần dương bảo vật bên trong xếp hạng thứ 2 Phượng Hoàng tinh nguyên, để hắn gọi thẳng thông khoái. Hào quang lóe lên, lần này hắn xuất hiện tại trên một mảnh bình nguyên, địa thế kéo dài, nhìn về phía trước, ước chừng hơn 10 dặm, chính là cái kia nguy nga dãy núi. Lần này xuất hiện địa phương hiển nhiên so với hắn lần trước tới thời điểm thêm gần. Linh cư phúc địa bài xích cảnh giới thứ 3 tu sĩ đi vào. Có thể Lý Ngôn Sơ dùng thai hóa dịch hình thần thông tránh thoát linh cư phúc địa cảm giác. Linh cư phúc địa cũng không có nghĩ đến, lúc trước cái kia có một kiếm, eo đeo cổ kiếm người trẻ tuổi, lần này đổi một thân trang phục, mang theo một cây vừa to vừa dài đại thương lại tới. Lý Ngôn Sơ lần này cũng không có sốt ruột đi đường. Nguyên bản hắn cho là loại này phúc địa bên ngoài không có vật gì tốt, thế nhưng là lần trước hắn chiếm vượng hoàng tinh nguyên đằng sau, liền phủ định cái quan điểm này, nhìn tiên nhân độc phủ. Ở ngoại vi đã có rất nhiều linh dược chân quý, trong này có lẽ ngược lại sẽ có vấn đề gì. Bảo vật không quan hệ, chủ yếu là cảm thụ một chút cái này tiên gia đạo tràng phong thổ. Lý Ngôn Sơ thần thức cường đại, lại có thiên nhân cảm ứng. Mặc dù tại cái này linh khư trong phúc địa bị áp chế rất lợi hại, thế nhưng là cũng so với tu sĩ bình thường mạnh hơn, đối với một chút đặc thù khí tức 10 phần mẫn cảm. Nhất là trên người hắn có đạo bụi châu, cái này 300.000 công đức cấp bậc pháp bảo, có thể vì hắn gia tăng phúc duyên. Cho dù hắn không cố ý đi thôi động, cũng thời thời khắc khắc đang vì hắn cầu phúc. Không có đại khí vận, ta cũng chỉ có thể dựa vào hạt châu này. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ rất rõ ràng. Lập tức thi triển thân pháp, tại động tiên phúc địa bên trong bay lượn. Giang hồ võ công luyện đến hắn trình độ này cũng không thể so với ngự phong chi pháp chậm. Thiên cương trong tay bao hàm rất nhiều võ học chiêu thức, trong đó liền có thân pháp khinh công. Sát phong đến bây giờ cảnh giới này đã không thể gọi làm võ học điển tịch, mà là nên gọi là tuyệt học, hoặc là thần công loại hình, ở vào cao võ đỉnh cấp độ. Lý Ngôn Sơ thân pháp cực kỳ linh động, tại trong động thiên phúc địa này bay bọn. Đồng thời, cẩn thận cảm ứng có hay không đặc thù khí tức. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, ánh mắt hướng về phía đông nam nhìn sang, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, linh khư trong phúc địa thật khắp nơi trên đất là bảo. Lý Ngôn Sơ lạc, nhưng bỗng nhiên lại có chút đau lòng, chính mình đi vào là không phải hơi trễ. Bất quá hắn định thần suy nghĩ một chút, linh khư trong phúc địa mặc dù bảo vật rất nhiều, thế nhưng là cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy được. Hắn là có tự nhiên cảm ứng, đồng thời có đạo bụi châu mới có thể như vậy đánh bậy đánh bạ tìm tới, nghĩ như vậy, tâm tình hơi tốt hơn một chút, hắn lần theo khí tức kia chạy tới, phát hiện dưới núi đá mọc lên một gốc hà thủ ô, cái này hà thủ ô như anh hài lớn nhỏ, lóe ra có chút ánh sáng. Tới gần đằng sau, một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền xông vào mũi. Nhìn cái này lớn nhỏ màu sắc, tối thiểu tuổi thọ đến 1000 năm đi. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Hà thủ ô là bổ huyết tráng khí dược liệu, cái này hà thủ ô mùi thuốc như vậy nồng đậm, phẩm chất khá cao. Hắn mang theo đại thương đi qua, lấy tay hướng về phía trước chụp tới, đột nhiên, cái này hà thủ ô vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhân sâm có sẽ đảo tẩu thuyết pháp, cái này hà thủ ô xem ra hút thiên địa linh khí, cũng không phải phản phẩm, vậy mà trực tiếp bỏ chạy. Khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Khó trách cái đồ chơi này một mực sinh trưởng ở nơi này, phản ứng rất nhạy cảm. Lý Ngôn Sơ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Càng như vậy, càng nói rõ thuốc này chân quý. Chỉ sợ năm này phần so với hắn tưởng tượng còn muốn lâu. Hắn đem đầu hổ chạm kim thương hướng trên mặt đất một sự, cắm vào trong đất, thân hình khẽ động liền thi triển thuật độn thổ độn xuống dưới. Trung quanh thổ địa tựa như nước chảy ở bên cạnh hắn, loại cảm giác này rất kỳ diệu, có chút giống bơi lội, nhưng lại không có lực cản. Đi vào dưới mặt đất đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền thấy được một đạo hào quang nhỏ yếu, chính là cái kia hà thủ ô. Bắt được ngươi. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, lấy tay chụp tới. Linh cư phúc địa trước mắt mà nói cho hắn thể nghiệm cũng không tệ lắm, có loại chơi hoàng kim thợ mỏ cảm giác, vừa tiến đến liền có thể tìm tới bảo bối, hơn nữa là loại này cất bước chính là ngàn năm linh dược. Hắn lấy tay hướng cái này hà thủ ô chụp tới, có thể nó lần nữa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ định thần nhìn lại, nó đã xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Cái này độn pháp tốc độ xác thực không chậm, đáng tiếc Lý Ngôn Sơ người mang ngũ hành đại độn thần thông, tâm niệm vừa động, liền đuổi tới. Chỉ ba cái hô hấp, liền bắt lấy cái kia hà thủ ô, cái này hà thủ ô trên thân bộc phát ra một trận quang mang, tuy nhiên lại bị Lý Ngôn Sơ trong tay cương khí bao trùm. Hắn cương khí chính là chí cương chí dương đồ vật, đem cái này hà thủ ô bao trùm sau liền không chỗ trốn chạy. cái đồ chơi này chính là một gốc đỉnh cấp đại dược, bắt lấy sau Lý Ngôn Sơ mới cảm ứng được ở trong đó linh khí dồi dào, vậy mà so cái kia tiên ông tặng cho hắn ngàn năm chu quả linh khí còn mạnh hơn chút. Lý Ngôn Sơ lấy ra phán quan bút đem Hà Thủ Ô phong bế, để vào trong túi càn khôn. Có túi càn khôn pháp khí chứa đồ này, hắn cấp đoạt bảo vật hạn mức cao nhất cơ hồ không có, có bao nhiêu chàng bao nhiêu. Chỉ là Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhìn về phía dưới mặt đất. Dưới mặt đất lóe ra yếu ớt hào quang năm màu, bỗng nhiên màu tím, bỗng nhiên màu xanh, bỗng nhiên màu trắng. Đây là ngũ sát tiên thổ. Lý Ngôn Sơ sửng sở, tiếp theo trong mắt hiện ra cuồng hỉ. Chương 700, đỉnh đồng tao. Trong khí, bảo bối này không sai bản toàn muốn. Quá tốt rồi, đây là người xấu. Chương 700, đỉnh đồng tao. Trong khí, bảo bối này không sai bản toàn muốn. Quá tốt rồi, đây là người xấu. Ngũ sát tiên thổ chính là đạo môn trong điện tịch ghi lại một loại thần vật. Truyền thuyết đây là tới từ ở trên trời tiên thổ. Ngũ sát tiên thổ bên trong ẩn chứa khổng lồ linh khí, lớn chừng bàn tay thổi phồng ngũ sát tiên thổ giá trị, liền vượt qua cái này ngàn năm linh dược. Cái này tiên thổ lẫn vào phổ thông trong thổ nhưỡng, lại đến bồi dưỡng linh dược, tốc độ lại so với bình thường thổ nhưỡng gần 10 lần không chỉ. Nói cách khác, chỉ cần lớn chừng bàn tay một khối ngũ sát tiên thổ, 10 năm liền sẽ có 100 năm linh dược, 100 năm liền sẽ có ngàn năm linh dược, hơn nữa là liên tục không ngừng. Những này trong đất năng lượng sẽ không tiêu hao, dù sao cũng là trong truyền thuyết đến từ tiên giới thổ nhưỡng. Nó đưa đến tác dụng càng giống là chuyển hóa linh khí, tăng nhanh tốc độ. Cái này nếu là đặt ở trong tông môn, thế nhưng là chí bảo, hoàn toàn có thể cho một cái tông môn thịnh vượng phát đạt. Trước mắt chỉ có Long Hổ Sơn có thổi phồng ngũ sắc tiên thổ. Ở sau núi bên trong, do một vị bất thế gia đại chân nhân coi chừng, đồng thời khắc họa trận pháp cường đại, dương thần cũng vô pháp tới gần. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ngũ sắc tiên thổ chân quý tính. Mà nơi này ngũ sắc tiên thổ phương viên lại có một trượng, lóe ra yếu ớt hào quang năm màu. Nhiều như vậy ngũ sắc tiên thổ, lần này phát, Lý Ngôn Sơ lạc mặt mày hớn hở. Có thể lập tức hắn khẽ nhíu mày. Lẽ ra nơi đây có nhiều như vậy ngũ sắc tiên thổ, hẳn là ẩn chứa rất nhiều chân quý linh dược mới đối. Vì sao chỉ có một gốc ngàn năm Hà Thủ Ô? Nhất là kỳ quái là, cái này ngũ sắc tiên thổ vì sao ở sâu dưới lòng đất? Lý Ngôn Sơ mày nhăn lại, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Bất quá tay bên trên động tác cũng rất nhanh nhẹn, trong lòng bàn tay của hắn hiện lên sắc bén khí cơ, muốn đem khối này ngũ sắc tiên thổ đào đi, tổn nhập túi càn khôn. Trong quá trình cũng không có trong tưởng tượng của hắn có cái gì bấy dập, thuận lợi để hắn hơi kinh ngạc. Chỉ là tại cắt đến nào đó một chỗ thời điểm, đột nhiên tay run một cái, vậy mà cắt bất động. Ân. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, hắn bên trưởng khí cơ hoàn toàn có thể chém sắt như chém bùn. Cái này ngũ sắc tiên thổ chính là bồi dưỡng linh thực tiên chu linh dược bảo vật, cũng không lấy cứng rắn chứ danh, tại sao phải cắt bất động? Lý Ngôn Sơ ngưng thần xem xét, vậy mà phát hiện một khối kim loại. Cái này thứ đồ gì? Lý Ngôn Sơ lấy tay lay mấy lần, phát hiện là một khối dày nặng kim loại. Vừa vặn cùng ngũ sắc tiên thổ phạm vi nhất trí, cơ bản mới lại. Thân ở lòng đất phát hiện cái này ngũ sắc tiên thổ sau, lại phát hiện cái này kỳ quái kim loại, hắn nhịn không được sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Bộ dạng này không phải là cái đỉnh đi. Lý Ngôn Sơ đào mấy lần, càng xem kim loại này đồ vật quy mô càng giống. Hắn thuận ngũ sắc tiên thổ biên giới đào đi, thật phát hiện, trung quanh có một vòng kim loại, cơ bản thực truy, chứa ngũ sắc tiên thổ đỉnh. Lý Ngôn Sơ không biết đỉnh kia nên như thế nào xưng hô. Hắn bắt lấy kim loại này đồ vật, cánh tay nhẹ nhàng dùng sức, ngoài ý muốn phát hiện, vật này vậy mà nặng nề vô cùng. Khá lắm, đỉnh kia, thật nặng. Lý Ngôn Sơ thô sơ giản lược cảm ứng một chút, lấy cảnh giới thứ hai thực lực, cầm nó có chút khó khăn. Trừ phi nhục thân lực lượng đến cảnh giới thứ ba, mới có thể tùy tiện di chuyển chiếc đỉnh lớn này. Hai tay của hắn nắm chặt chiếc đỉnh lớn này, hai tay cơ bắp căng cứng. Gian nan thi triển thổ độn đem chiếc đỉnh lớn này mang theo đi lên. Âm thần tu vi đối với cái này di chuyển nặng nề đại đỉnh, quả thực là có chút khó khăn. Ầm ầm. Mặt đất phá vỡ một cái động lớn, bị hắn đem chiếc đỉnh lớn này trực tiếp bắt đi ra. Lý Ngôn Sơ lúc này mới phát hiện, chiếc đỉnh lớn này vậy mà trọn vẹn một người cao. Phía trên trải rộng phức tạp hoa văn, có núi non sông ngòi, hoa, chim, cá, sâu, tạo hình phong cách 10 phần cổ xưa. Lý Ngôn Sơ cẩn thận chu đáo mấy lần, phát hiện chiếc đỉnh lớn này là thanh đồng rèn đúc. Thân đỉnh trong những đồ án này còn có 10 cái phù văn này huyền diệu không gì sánh được, Lý Ngôn Sơ cũng không biết, chỉ là phù văn này có một cỗ khí tức thần thánh. Lý Ngôn Sơ sau khi xem xong, lại có chút ít thất thần. Hắn nhịn không được nhíu mày. Phải biết, hắn bây giờ tâm cảnh thập phần cường đại, chỉ là nhìn một chuỗi phù văn, không có bất kỳ cái gì khí tức lưu động cũng có chút thất thần, phù văn này lai lịch ý vị sâu xa. Hắn lần nữa nhìn về phía đỉnh đồng thau này, ánh mắt liền trở nên thâm thúy. Hắn đem thần thức dò vào trong đó, phát hiện đỉnh đồng thau này trong đó đạo vận tổn hại lợi hại, phàm phật đã trải qua một trận thảm liệt chiến đấu. Nhìn kỹ lại phát hiện phía trên này còn có đao búa phòng thai đánh cho vết tích. Cuối cùng là cái gì? Lý Ngôn Sơ cẩn thận quan sát một chút, phát hiện bên trong lại là nguyên một khối ngũ sát tiên thổ. Tia sáng này, ngũ sát tiên thổ. Một kinh hỉ thanh âm ghé vào lỗ thai hắn truyền đến, Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, là một tên lão giả mặc hắc bào. Lão giả mặc hắc bào thân hình cao lớn, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Hai con mắt của hắn hẹp dài, lúc này trên mặt mặc dù sắc thái vui mừng, nhưng là nhìn lấy vẫn như cũ âm trầm. Mặt tùy tâm sinh, người này tính tình nhất định kém. Lão giả mặc hắc bào như nhặt được chí bảo, thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước người, ánh mắt lại rơi tại đỉnh đồng thau này phía trên. Không đối, đỉnh đồng thau này là đại hạ đạo khí. Ha 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 ha. Không nghĩ tới lão phu vậy mà khí vận mạnh đến loại trình độ này, vậy mà tại cái này linh khư trong phúc địa lại tìm được chí bảo như vậy. Lão giả mặc hắc bào ngửa mặt lên trời thét dài, hết sức vui mừng. lao đầu này hẳn là con mắt có vấn đề, vậy mà không nhìn thẳng chính mình. Lý Ngôn Sơ chân thành nói, ngươi đang cười cái gì? Uống rượu giả. Lão giả mặc hắc bào tiếng cười im bặt mà dừng, một đôi hẹp dài đôi mắt nhìn xem trước mặt người thanh niên này, một cỗ cường đại khí tức từ thể nội phát ra. Là ngươi tìm tới không tệ, nhưng hôm nay, bản tọa nhìn chúng, vật này chính là bản tọa. Ngươi có ý kiến? Lão giả mặc hắc bào này trầm giọng nói. Dựa vào cái gì? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Dựa vào cái gì? Lão giả mặc hắc bào tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn. Hắn con ngón búng ra, hưu. Một đạo ngọn lửa màu đen thẳng đến Lý Ngôn Sơ bay đi. Lửa này tên là âm hỏa, từ người dũng tuyển nổi lên, một mực đốt tới huyệt bách hội, có thể đem người kinh mạch toàn bộ thiêu hủy, mười phần âm độc. Lão giả ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lý Ngôn Sơ, phản phất tại nhìn một người chết. Ta đường đường U Minh Sơn trưởng lão, cảnh giới thứ ba cao thủ, nhìn chúng một tên tiểu bối đồ vật, hắn còn hỏi ta dựa vào cái gì? Trong lòng của hắn nói ra, có chút nhịn không được cười lên. Cao thủ tịch mịch a, không nghĩ tới lên núi nhiều năm như vậy, dưới núi hậu bối đã như vậy không biết trời cao đất rộng. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, lão đầu này vậy mà một lời không hợp liền hạ sát thủ, đây quả thực đơn giản quá tốt rồi. Sợ nhất tại nơi này gặp được người tốt, hắn một trường vô ra, cũng không có loẹ loẹt động tác, thiên tương tay. Phách không trưởng. Hô. Một cỗ cường đại trưởng phong, lập tức đối diện hướng về lão nhân mặc hắc bào bố tới. Hô. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, đá vụn bể ra. Một trường liền đả diệt lão nhân kia vẫn lấy làm tiêu ngạo âm hỏa. Không chỉ có như vậy, lão nhân mặc hắc bào này bất ngờ không đề phòng, tóc trắng phơ cấp tốc hướng về sau bay đi, thẳng đến trưởng phong tiêu tán, tóc trắng vẫn như cũ không cách nào mềm xuống tới, chuẩn bị dựng thẳng lên, xem ra có chút buồn cười. Lão nhân mặc hắc bào. Lưỡng giáp không hạ sơn. Hiện tại tiểu bối đánh nhau đều dữ dội như thế. Chương 701, Hoàng Tuyền Thần Thông. Bạo Vũ Lê Hoa Thương. Thất Tinh Chiếu Mệnh. Ta nhớ kỹ ngươi. Chương 701, Hoàng Tuyền Thần Thông. Bạo Vũ Lê Hoa Thương. Thất Tinh Chiếu Mệnh. Ta nhớ kỹ ngươi. Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng hiện lên một cỗ khí cơ. Hổ đầu chạm kim thương bị hắn nắm trong tay, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt toát ra đến. Lão nhân mặc hắc bào lông mày nhảy lên, nổi giận phừng phừng. Vận chuyển pháp lực đem chính mình chuẩn bị dựng thẳng lên tóc dài mềm mại xuống tới. Hắn âm trầm nhìn xem Lý Ngôn Sơ, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Tục ngữ nói, giang hồ tử đệ giang hồ giả, hắn có thể sống nhiều năm như vậy, nếu là một vị phách lối bá đạo, sớm đã bị người cho làm. Trước chậm một tay, hiểu rõ tình hình bên dưới hướng lại nói, về nhà hỏi ngươi mẹ đi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, hưu. Một thương đâm tới, một chút hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, khí thế rộng rãi, tuổi khô kéo. Lão nhân mặc hắc bảo khỏe miệng giật một cái, nhìn thấy cái này sắc bén mũi thương ở trước mắt càng ngày càng gần, trên người pháp lực hình thành một đạo bình chướng. Ken. Khi thiên địa ở giữa vang lên hồng trung đại lữ, lấy hai người bọn họ làm trung tâm. Một cô vô hình khí lưu hướng ra phía ngoài quyết tán, đá vụn bể ra. Bằng ngươi điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, cũng nghĩ làm bị thương bản tọa. Lão nhân mặc hắc bào tiếng như tiếng sấm. Hưu. Lý Ngôn Sơ lại là đâm ra một thương, trên mũi thương bộc phát ra cường đại khí cơ, trong nháy mắt xuyên qua lão nhân mặc hắc bào này phòng ngự. Lão nhân mặc hắc bào. Bây giờ, tu vi của hắn áp chế ở nửa bước tam cảnh, đợi cho linh khư phúc địa quy tắc lần nữa phát sinh biến hóa, liền có thể tại trong phúc địa này hiện hóa ra dương thần cảnh giới tu vi. Nhưng là nửa bước tam cảnh cũng đủ làm cho hắn ngăn chặn cái này trẻ tuổi hậu bối. Thật không nghĩ đến đối phương thương đã vậy còn quá nhanh, nặng như vậy. Bá. Thân hình hắn lui về phía sau, ngón tay gảy nhẹ. Rầm rầm. Một đạo phích lịch lưới điện từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ Lý Ngôn Sơ. Hắn nắm giữ bí pháp thực sự quá nhiều, đối phó dạng này một tên tiểu bối hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh huy động trường thương, mũi thương trong nháy mắt đem cái này phích lịch lưới điện bị phá. Ngay sau đó bước ra một bước, thân hình trên không trung lướt đi tàn ảnh. Thương như du long, lần nữa đâm về phía lão nhân mặc hắc bào. Lão nhân mặc hắc bào thân hình bất động, thản nhiên thụ một thương này. Lý Ngôn Sơ đã đâm về phía sau, người này vậy mà thành một đạo kính tượng. Lão nhân mặc hắc bảo vô thanh vô tức chờ đến Lý Ngôn Sơ sau lưng, một trường đánh phía Lý Ngôn Sơ cái hốc. Một trường này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, lòng bàn tay có phủ văn huyền diệu hiện hiện, chỉ là nhìn không giống cái gì chính thống. Hắn một trường bổ về phía Lý Ngôn Sơ cái hốc, Lý Ngôn Sơ phản ứng cực nhanh, trường thương trên không trung vẽ lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, trung điệp đập vào lão nhân mặc hắc bảo này trên thân. Phanh! Lão nhân mặc hắc bảo thân hình không bị khống chế trong nháy mắt bay ra. Lý Ngôn Sơ cũng bị một trường này dư ba đánh sập. Chỉ bất quá hắn trên người có hộ thể cương khí thuần túy không gì sánh được, chí cương chi dương, ngạnh sinh sinh ngăn cản lão nhân kia bàng bạc trường khí. Ngươi đến tột cùng là ai? Lão nhân mặc hắc bào kinh ngạc nói, trước mắt lo lắng nhất không phải người trẻ tuổi kia lai lịch lớn bao nhiêu, lại lớn còn có thể lớn hơn hắn một cái U Minh Sơn. Hắn lo lắng chính là, người này cũng là cùng hắn một dạng chui lôi thủng trà trộn vào tới dương thần. Thường Sơn Triệu Tử Long. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, trường thương trong tay bộc phát ra đầy trời tàn ảnh. Lão nhân mặc hắc bào ngay tại tìm kiếm trong đầu, Thường Sơn là nơi nào? Bá bá bá. Đầy trời thương ảnh liền đâm tới. Thân hình hắn hướng về sau nhanh chóng thối lui, lúc đó trên người hộ thuẫn liền bị đâm rách tung tóe. Hắn cái này nửa bước tam cảnh tại người trẻ tuổi kia trước mặt, tựa hồ cũng không có ưu thế gì. Đối phương cảnh giới hiển nhiên không bằng cao như mình, tuy nhiên lại am hiểu đấu pháp. Hắn tâm niệm khẽ động, trung quanh lập tức bao phủ lên vô số âm phong. Trong âm phong có người chết thanh âm truyền đến, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử tiếng cãi vã, chặt thịt âm thanh, hỏa thiêu âm thanh, rơi xuống nước âm thanh. Trong lúc nhất thời, phản phất đi tới hoàng truyền địa ngục, hoàng truyền thần thông. Nhưng hắn lập tức nhíu mày, âm phong này thổi tới người trẻ tuổi kia bên người liền ngừng. Phản phất một cỗ cường đại lực lượng, ngăn cách tấn phong. đồng thời người trẻ tuổi kia chỉ là có chút vừa mất thần, sắc bén như đao song mi vặn một cái, tiếp lấy dậm chân hướng mình đâm tới. Bạo vũ lê hoa thương. Lý Ngôn Sơ hét lớn một tiếng, tựa như trời nắng vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Lão nhân mặc hắc bào giật mình, bị Lý Ngôn Sơ khí thế giật nảy mình. Tay hắn bắt pháp quyết, trước người xuất hiện một mặt phong cách cổ xưa mai rùa. Trên mai rùa này có một tấm đóng chặt hai con người mặt người. U Minh Sơn bí thuật, mai rùa. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ hô lên bạo vũ lê hoa thương sau, cũng không có vung thương đâm ra, ngược lại thân hình biến mất. Lão nhân mặc hắc bào trong lòng chợt cảm thấy không ổn, phía sau quả nhiên truyền đến một trận lăng lệ tiếng xé gió. Phanh! Lão nhân mặc hắc bào này bên hông chịu Lý Ngôn Sơ một cái tàn nhẫn đá ngang, bị hắn trùng điệp đá ra ngoài. Mặc dù trên thân kịp thời điều động pháp lực, cũng không có thụ quá nhiều thương, nhưng vẫn là cảm giác được eo siết chặt. Lão nhân mặc hắc bào chỗ nào nhận qua loại vũ nhục này? Hắn ánh mắt lạnh nhạt, trong hai con ngươi phảng phất có hỏa diễm. Thằng nhãi ranh, không phải nói bạo vũ lê hoa thương. Lão nhân mặc hắc bào cả giận nói, hắn có đôi khi có nhu bức chiêu thức thời điểm cũng ưa thích hô một chút. Một cái là để khí, một cái nữa cũng có thể chấn nhiếp đối phương. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà vọt đến sau lưng cho mình một cước. Liên ngươi đầu óc này, còn ra tới giết người đòi bảo. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, lão nhân mặc hắc bào, hắn thôi động pháp quyết, chung quanh trong âm phong có vô số lệ quỷ bay ra, hướng về phía Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện ra một vệt kim quang. Kim quang này từ hắn trong bụng bay ra, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh, chính là một viên quang mang chói mắt kim đan. Kim đan chiếu rọi phía dưới, vô số lệ quỷ lập tức tiêu tán. Một viên kim đan phá vật pháp. Lão nhân mặc hắc bào ánh mắt biến đổi, lông mày thật sâu nhăn lại, kim đan, ngươi là luyện khí sĩ? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Lý Ngôn Sơ dùng kim đan phá vỡ lão nhân mặc hắc bào này pháp thuật, bá, trực tiếp đâm ra một thương, phong lôi chi thanh đại tác, trong nháy mắt sáng như ban ngày. Lão nhân mặc hắc bào thôi động pháp thuật, thân hình bị đâm nát, liên tiếp bị Lý Ngôn Sơ đâm xuyên 12 đạo phòng tuyến, lúc này mới triệt tiêu đến hắn trong một thương này ẩn chứa khổng lồ uy lực. Hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt dị thường. Người này cho dù không phải ẩn tàng lão quái vật, cũng là những cái kia thế lực cổ lão truyền nhân. Hắn không nguyện ý ở thời điểm này sinh thêm sự cố, có chút không bỏ được nhìn thoáng qua cái kia đỉnh đồng thau cùng ngũ sắc tiên thổ. Triệu Tử Long, ta nhớ kỹ ngươi. Lão nhân mặc hắc bào gầm thét một tiếng, thân hình hóa thành một đạo khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc thoáng qua liền biến mất vô tung vô ảnh. Lý Ngôn Sơ song mi sắc bén như lao, ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay một cây phong cách cổ xưa hổ đầu chạm kim thương. Khí thế mười phần lăng lệ. Lúc trước hắn cùng lão nhân mặc hắc bào này giao thủ, mặc dù bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, bất quá những quá trình này nói đến chậm, trên thực tế phát sinh ở điện quang hỏa thạch bên trong. Nhìn thấy lão nhân mặc hắc bào bỏ chạy, hắn cũng không có truy kích. Đối với loại này có được phân thân chi pháp tồn tại tới nói, không có khả năng một kích giết chi, rất dễ dàng lãng phí thời gian. Lão cậu, nếu để ta tại Thường Sơn nhìn thấy ngươi, liền lột ngươi thân này ra. Lý Ngôn Sơ thanh âm quanh quẩn tại trong phiến thiên địa này. Lão nhân mặc hắc bào thân hình cứng đờ, nghe được câu này, kém chút liền muốn quay đầu trở về giết Lý Ngôn Sơ. Tốt một cái Thường Sơn Triệu Tử Long, thật sự là cuồng vọng. Hắn nhớ kỹ cái tên này, chỉ khoe miệng nổi lên một tia lanh ý hay là kinh nghiệm giang hồ cạn, bản tọa cái này dùng thất tinh chiếu mệnh chi thuật chú sát ngươi tên này. Lão nhân mặc hắc bào ánh mắt băng lãnh, trong miệng phát ra kiệt 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 tiếng cười. Thất tinh chiếu mệnh, chỉ cần biết rằng tên của đối phương, liền có thể đem đối phương chú sát, thập phần cường đại. Hắn muốn đem cái này Triệu Tử Long sinh sinh rủa chết. Chương 702, thiên hạ hành tẩu cơ tử long. Dãy núi dưới chân, bị cốt tự nhiên. Chu Thuận Phong. Chương 702, thiên hạ hành tẩu cơ tử long. Dãy núi dưới chân, bị cốt tự nhiên. Chu Thuận Phong. Nếu là ở linh cư phúc địa bên ngoài, như vậy, lão nhân mặc hắc bào cũng sẽ không tùy tiện cùng thế lực cổ lão này Thường Sơn phát sinh xung đột. Thế nhưng là bây giờ đi vào phúc địa bên trong, chính là vì tranh đoạt Cửu Tiêu Tiên Kinh, mỗi người đều có thể là đối thủ, nhất định phải diệt trừ. Bởi vậy, hắn cũng bước lên đắc tội cái này thế lực cổ lão Thường Sơn phong hiểm, cũng muốn đem cái này Triệu Tử Long chu sát. Hắn nắm giữ thuật pháp cực kỳ huyền diệu, rất nhanh liền bày xuống thất tinh chiếu mệnh pháp, tay hắn cầm một thanh thanh đồng kiếm, thanh đồng kiếm trên có thần bí phụ chú, lão nhân mặc hắc bào tên Tôi Nguyên, chính là U Minh Sơn ngũ đại cự phách một trong. Hắn bày ra U Minh Sơn bí thuật thất tinh chiếu mệnh, trong miệng mặc niệm Thường Sơn Triệu Tử Long danh tự. Lập tức là một chuỗi tối nghĩa thâm thúy chú ngữ ngâm sướng hoàn tất. Bây giờ vẫn chưa tới thời điểm, hắn tại linh cư trong phúc địa cũng không thể phát huy ra hoàn toàn thực lực. Lấy nửa bước tam cảnh thực lực thi triển thất tinh chiếu mệnh, với hắn mà nói là sẽ thụ thương, chỉ bất quá điểm ấy thương đối với chính diện vừa tới nói vẫn tương đối thích hợp. Thôi Nguyên thi triển xong thất tinh chiếu mệnh đằng sau, nhịn không được phun một ngụm máu tươi, khí tức hạ xuống, sau đó liền lặng lặng chờ đợi. Một chén trà, nửa nén hương, một nén nhang. Thời gian chậm rãi qua đi, nhưng hắn cũng không có thu đến bất kỳ cảm ứng. Thôi Nguyên nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, sắc mặt cũng dần dần bóp méo đứng lên, lông mày của hắn thật sâu vặn tại một khối. Cho dù là hắn nguyền rủa thất bại, cũng sẽ không có một chút cảm giác. Thôi Nguyên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, nhịn không được nói, ta thao đại gia ngươi Triệu Tử Long, báo cái giả danh. Thôi Nguyên suýt nữa tức nổ tung. Đến bọn hắn cái này bị cách, cho dù là đấu pháp cũng là thi triển thần thông, đầu tiên là tràng diện hùng vĩ, thứ hai là uy lực to lớn, đều là lấy cường đại thần thông nghiền ép. Bởi vậy, hắn đã hồi lâu chưa từng gặp qua như vậy thô bạo không nói lý đấu pháp phương thức. Phúc. Thôi Nguyên càng nghĩ càng giận, lại là một ngụm lao huyết phun ra, khẩu khí này lao huyết phun ra đằng sau, thân hình của hắn càng gầy gò. Lúc này, có một tên tuấn lãng người trẻ tuổi bay lượn mà đến, người này mày kiếm mắt sáng, phong lưu tiêu sái, khỏe miệng thấm lấy mỉm cười thản nhiên, phảng phất hết thể nắm chắc thắng lợi trong tay. một thân tu thân trường bào cắt may vừa vặn, bên hông treo đeo lấy một thanh cổ kiếm, kiếm này tên là Long Tước, chính là một kiện cường đại phi kiếm. Tiêu Sái đi vào Thôi Nguyên bên người, nhìn thấy Thôi Nguyên bộ dáng, nhịn không được kinh ngạc hít vào một hơi. "Sư tôn, ngươi thế nào?" Người trẻ tuổi tên là Cơ Tử Long, chính là U Minh Sơn thế hệ trẻ tuổi thiên hạ hành tẩu. Một vị trước thiên hạ hành tẩu bị người cho xử lý sau, hắn liền đột bị. Thôi Nguyên khí tức có chút suy yếu, ngực chập trùng không chừng, hiển nhiên là khí. Hắn mắt nhìn Cơ Tử Long, vừa định nói cái gì, ánh mắt bỗng nhiên khẽ biến, một bàn tay trên quạt đi. Cơ Tử Long ủy khuất nói, "Sư tôn, thế nào? Đem danh tự cho ta sửa lại, về sau không cho phép cái còi rồng, không phải vậy ta giết ngươi." Thôi Nguyên ngữ khí băng lãnh. Cơ Tử Long nhịn không được dùng mình một cái, bụng mặt nhẹ gật đầu. Lý Ngôn Sơ liên tiếp mấy phát súng bức lui lão nhân mặc hắc bào kia, đem ngũ sắc tiên thổ từ đỉnh đồng thau bên trong lấy ra. Lập tức quan sát vài lần cái kia đỉnh đồng thau, trong đỉnh cũng có phù văn huyền diệu, chỉ bất quá hắn đối với đỉnh đồng thau này hiểu rõ quá ít, không thể nào đào móc. Liền trực tiếp đem hai thứ bảo vật này chứa vào trong túi càn khôn. Lớn hạ đạo khí, luyện khí sĩ. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, áo bào đen kia lão cẩu tựa hồ biết chút ít cái gì, hắn tiếp tục hướng trong dãy núi xuất phát. Chỉ bất quá lần này tới Linh Khư Phúc Địa tu sĩ không ít, mặc dù có vài thứ, chỉ sợ cũng bị người vơ vét. Có nhiều thư dâu quá sâu cũng không tại hắn trải qua trên đường. Thế là dọc theo con đường này, Lý Ngôn Sơ cũng không có lại tìm đến bất kỳ bảo vật. Hắn đi tới dãy núi dưới chân. À, hắn khẽ di một tiếng, hơi nhướng mày, hướng về phía trước tiến đến, thân hình xẹt qua không trung, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Lại nhìn thấy chân núi kia lại có 7-8 cái lều vải, còn có một số người tu hành ở trong đó đi tới đi lui. Lều vải? Đây là dự định cái này ở a? Lý Ngôn Sơ vi nhà đạo, tới gần, không nghĩ tới lại còn phát hiện hai cái người quen. Một cái là đại lý tự Trần Dương, một cái là đại tương quốc tự Giới Không Hòa Thượng. Giới Không Hòa Thượng đã lâu không gặp, trên người Phật pháp khí tức càng phát ra nồng đậm. Vì cái gì nhiều tu sĩ như vậy sẽ buông tha cho thăm dò Linh Khư Phúc Điểm mà tụ tập ở chỗ này? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, quá có tổ chức, cái này không hợp lý. Hắn tới đằng sau phát hiện có 3-4 tên tu sĩ chú ý tới hắn, bất quá cũng không có nói chuyện, ánh mắt có thiện ý, cũng có không nhìn thẳng hắn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt thô sơ giản lược nhìn lướt qua, trước mắt ở chỗ này tu vi đều không kém. Lúc trước hắn nhìn thấy cái kia Bùi Hắc Hổ, còn có đôi kia đồng tử cũng ở nơi đây. Lý Ngôn Sơ xích lại gần đằng sau mới phát hiện, tại mặt khác một vùng, lại còn có lẻ giải rắc tán một chút tu sĩ, tổng cộng cộng lại có hơn 30 người. Tất cả mọi người đang nhìn hướng trong núi, chờ đợi lo lắng lấy cái gì. Trong đó có một nữ tử, vẻ vải dựa nghiêng ở một đầu hùng sư trên lưng, con sư tử này hình thể cao lớn, cực kỳ thần tuấn. Khí tức của nó để Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút quen thuộc, hơi suy tư liền phản ứng lại. Nghe Toan. Sư tử này trên người có nghe Toan khí tức. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người nữ tử kia, nữ tử này ngũ quan đẹp đẽ, làn da trong suốt như ngọc, nhan trị cực cao. Tại Lý Ngôn Sơ thấy qua nữ tử bên trong, tối thiểu xếp tại 3 vị trí đầu. Nàng mặc một bộ lụa mỏng váy dài, váy xẻ tà rất lớn, lộ ra một đầu bóng loáng hai đùi trắng nõn, trên cổ chân buộc lên một cây dây đỏ, chân trần. Cả người lộ ra lười biếng mà vũ mị. Lúc này, vây quanh ở nơi đây tu sĩ ánh mắt không tự chủ bị nàng hấp dẫn. Nữ tử này trên thân còn có một cỗ tự nhiên vũ mị, làm cho người không nhịn được muốn đạt được nàng. Mị cốt tự nhiên. Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện 4 chữ này. Có thể nữ tử này mặc dù vũ mị, thế nhưng là mặt mày cũng rất lạnh, loại tương phản này ngược lại tăng lên mị lực của nàng. Bình thường nam tử chỉ sợ cũng không dám tới gần, sẽ không tự chủ từ dần dần hình ế. Trên đời lại có như thế mỹ mạo chi nữ tử. Lý Ngôn Sơ bên người truyền tới một thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, vậy mà gặp qua người này. Chính là lúc trước cùng hắn tại trong động Thiên Phúc Địa từng có gặp mặt một lần người trẻ tuổi kia. Bị đại hát siêu đằng sau, thần sắc có chút xấu hổ, một cái lắc mình tiến vào động Thiên Phúc Địa chính là hắn. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, người này nhìn hồi lâu, mới đưa ánh mắt từ nữ tử này trên thân rời trở về. Huynh đài, là ngươi. Người trẻ tuổi kinh ngạc nói. Vào động trời phúc địa trước đó hắn hướng về phía Lý Ngôn Sơ mỉm cười, tương đối thân mật. Lần nữa nhìn thấy, Lý Ngôn Sơ cũng không có mặt lạnh đón lấy, mà là khẽ gật đầu. Lại gặp mặt, Lý Ngôn Sơ cười nói: "Huynh này, ta gọi Chu Thuật Phong, ta xem ngươi một thân chính khí, muốn hay không cùng một chỗ tổ cái đội?" "Thuật Phong?" Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, lắc đầu cự tuyệt, mọi người không quen, tổ đội dễ dàng lật xe. Tuần này Thuật Phong cười nói: "Đó là tự nhiên, bất quá huynh đài có thể yên tâm, tại hạ là Long Hổ Sơn đệ tử, tuyệt sẽ không làm ra âm mưu ti tiện sự tình." Lý Ngôn Sơ vẫn như cũng là lắc đầu cự tuyệt, thân thiết với người quan sơ, ở loại địa phương này, tùy tiện cùng người tổ đội, rất dễ dàng bị người đâm lưng. Chu Thuận Phong thấy thế cũng không kiên trì, khẽ cười nói, như vậy, liền quay dậy. Lý Ngôn Sơ không tiếp tục để ý, đem ánh mắt nhìn về phía trong núi. Hiu! Trong núi lúc này một bóng người lướt qua, cấp tốc bay tới, mặc trên người đỏ thâm quan phục, hình thể khôi ngô. Từ Thiên Nam, hắn cũng tới. Lý Ngôn Sơ lẩm bẩm nói. Bên hai lại nghe được Chu Thuận Phong thanh âm, hắn lại tìm đến một cái trung niên đạo sĩ, khách khí nói, đạo hữu ngươi tốt. Ta gọi Chu Thuật Phong, Long Hổ Sơn đệ tử, ta nhìn ngươi một thân chính khí, muốn hay không cùng một chỗ tổ cái đội? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc quay đầu nhìn lại, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Tên này,